Chương 85, Vạn Lịch tiểu hoàng đế bị đâm, mệnh trường mạng cứng châm luôn. Chương 85, Vạn Lịch tiểu hoàng đế bị đâm, mệnh trường mạng cứng châm luôn. Bảng Bạch Phát rời đi kinh thành đến nay, đã có 1 năm 3 tháng có thừa. Thâm cung tường cao bên trong, 12 tuổi thiếu niên tiên tử Chu Dực Quân, dường như một đôi chìm tiệm với Ú Đàm Ấu Long. Mặt nước nhìn như bình tĩnh không lay động, nó dưới nhưng phun trào chỉ có chính hắn mới có thể lĩnh hội, ngày qua ngày gian nan khuấy lên ám lưu. Thái sư lưu lại mệnh trường, mạng cứng 4 chữ thiết luật, từ lâu khắc vào cốt tủy, trở thành chống đỡ hắn tại đây hoa lệ lao tù trùng tiên nắm xuống duy nhất niềm tin. Bởi vậy mỗi ngày đêm khuya, phòng bí mật bên trong, hắn kiên trì địa bàn đầu gối với bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hở, khí thế quanh người trầm ngưng. Từng sợi tinh khiết mà yếu ớt nội tức, dường như đầu mùa xuân chui từ dưới đất lên cứng cỏi ấu nha, dọc theo Bàng Bạch Phát tự tay vì hắn mở ra kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, chính là thất huyền vô hình kiếm nội công căn cơ. Gần 3 năm nóng lạnh không ngừng khổ tu, tuy cách này tiếng đàn hóa kiếm khí huyền diệu cảnh giới vẫn còn xa, nhưng nó gân cốt sự trắng kiện, hai mắt chi thanh minh đã hơn xa người thường, nội lực tu vi càng là vững vàng bước vào nhị lưu dưới đoàn ngưỡng cửa. Phần này khổ công mang đến báo lại rõ ràng có thể cảm, tinh lực từ từ dồi dào, ngũ giác càng nhạy cảm. Hắn rõ ràng cảm nhận được kéo dài tuổi thọ tuyệt đối không phải nói ngoa, đối với phần này có thể khống chế tự thân, đối kháng vô hình uy hiếp sức mạnh, nội tâm khát vọng cùng kiên trì đã gần đến tử quá cố chấp. Phong độc cùng trưởng binh quyền bố cục thì lại ở càng gian nguy kẽ hở bên trong lặng yên đẩy mạnh. Hắn xảo diệu địa lợi dùng đế vương thân phận mang đến thiên nhiên tiện lợi, nắm lấy phong bảo, chương cư chính bận bịu triều cục, không dành quan tâm chuyện khác khoảng cách, dường như tối có kiên trì con nệ, bắt đầu bệnh một tấm chỉ thuộc về chính hắn, bí ẩn đến cực điểm mạng. Hắn tỉ mỉ chọn đối tượng, vài tên thân thế thuần khiết, tâm tư kín đáo, hoặc nhân âu sầu thất bại, hoặc nhân khát vọng ra mặt mà không cam tâm tuổi trẻ hòa quan, cùng nữ. Lấy hậu thường lung lạc, trước đây trình đồng ý, thậm chí không chút biến sắc địa bắt bí nó người nhà tính mạng tướng mang, đem bọn họ từng cái thu phục, trở thành chỉ trung thành với hắn Chu Dực Quân cái bóng. Những này cái bóng bị cẩn thận địa xếp vào tiến vào ti lễ giám công văn phòng, ngự nhà thuốc, phòng ăn, thậm chí một số nhìn như không quá quan trọng bởi nước quét nhà góc xó. Nhiệm vụ của bọn họ nhìn như đơn giản nhưng cực kỳ trọng yếu, ghi chép dị thường, lan truyền đặc biệt tin tức, ngự thiện thử độc phân đoạn có thể có dị động. Vị nào thái y cùng phiên vương sứ người đi lại thân mật, cũng ở ngoài tiến dần lên cái gì không tầm thường vật. Phung bảo, chương cư chính, thậm chí Lý Thái hậu bên người thân tín, lại có gì đáng giá lưu ý lời nói. Những này giải rác vụn vặt tin tức mảnh vỡ, dường như dòng nước nhỏ róc rách, cuối cùng bí ẩn địa tụ hợp vào Chu Dực Quân đầu óc, do hắn tự mình chắp vá, phân tích. Mỗi một lần tin tức liều hợp, cũng làm cho hắn đối với này thâm cung hiểm ác thêm một phần nhận thức, đáy lòng đề phòng cũng càng sâu một tầng. Quan văn hệ thống bên trong, hắn cũng không chút biến sắc địa hạ cờ. Hai vị xuất thân Hàn Vi, ở Hàn Lâm viện Âu Sầu thất bại tuổi trẻ thì nói, nhân nó học thức vững chắc, gia thế đơn giản mà dã tâm bừng bừng nhưng thiếu hụt chỗ dựa, bị hắn lặng yên tuyển chọn. Hắn lấy thảo luận học vấn làm tên, lén lút triệu kiến, trong lời nói lơ đãng toát ra đối với nhung quan nhung phí phiên vương lớn mạnh thám thiết sầu lo, cùng với đối với nước giàu binh mạnh tha thiết ngóng trông. Nghe cảm tuổi trẻ Hàn Lâm lập tức ngửi được thẳng tới mây xanh kỳ ngộ, đánh bạc dòng roi tính mạng, trở thành thiên tử tại triều đường bên trong nhóm đầu tiên chân chính tâm phúc. Bọn họ phụ trách thu dọn phân tích cái bóng môn truyền về lượng lớn mảnh vỡ tin tức, cũng cung cấp càng thâm nhập triều cục kiến giải. Mà chủ yếu nhất bố cục ở chỗ trưởng binh quyền. Thông qua mật sử, hắn mấy lần cùng ở kế trấn danh tướng Thích Kế Quang cẩn thận liên lạc. Ý chỉ bị hóa giải thành mấy phân, đi qua không giống con đường lan truyền, cuối cùng ở Thích Kế Quang trong tay chắp vá hoàn chỉnh, lấy vòng dạy bảo biên quân, thành lập tinh nhuệ thám báo đội làm tên, bí mật chọn 100 tên tuyệt đối trung thành. Dũng mãnh không sợ chết nghĩa ô, kim hoa tịch đội quân con em. Trang bị, lương đồng do nội nô bí mật trích cấp, không đi bộ binh hộ bộ. Huấn luyện hoàn toàn dập quân Thích ra quân tối nghiêm khắc thành pháp, do Thích Kế Quang tín nhiệm nhất tâm phúc tướng lĩnh tự mình thao đao. Này chi danh hiệu tiềm giao trăm người tiểu đội, chính là Chu Dực Quân trong lòng tương lai Chu gia quân hạt giống, là hắn khiêu động mục nát quân chế, nắm giữ sức mạnh thực sự cái thứ nhất đòn bẩy, gánh chịu hắn thám thiết kỳ vọng. Nhưng mà, thiếu niên thiên tử động tác tuy như băng mỏng trên dày, khắp nơi che lấp, chung quy không thể giấu giếm được thâm cung này đảm u thủy bên trong sở hữu rình con mắt. Cung đình như vực sâu, thế lực khắp nơi đan sen chẳng chịt, tua vòi ở khắp mọi nơi. Hắn đặt cách để bạn Hàn Lâm thị nói, tuy xuất thân Hàn Bi, nhưng nó đống nhiên giản ở đế tâm, đã gây nên một số lạc hậu thanh lưu vân quý liếc mắt cùng nghĩ kỵ. Hắn nhiều lần đêm khuya luyện chữ hoặc đọc sách làm việc và nghỉ ngơi khác hẳn với mọi khi, cũng gây nên phụ trách trị thủ tầm điện bộ phận lao tư cách thái giám nghi ngờ. Mà sơ hở chí mạng nhất ở chỗ tiềm giao, trăm người bí mật chọn lựa, binh nguyên lại tập trung vào nghĩa ô, kim hoa này đặc biệt địa vực, ở kế trấn rắc rối phức tạp quan liêu mạng lưới bên trong, chúng quy lưu lại một tia khó có thể hoàn toàn xóa đi manh mối. Những này nhỏ bé dị thường, dường như rơi vào vô hình chu vong phi trùng, nó yếu ớt rung động, đủ để kinh động ẩn nút với trong bóng tối thợ săn. Một cái do thất ý tôn thất dẫn đầu, lợi ích bị trường cư chính tân chính xúc động bảo thủ quan văn, thuận quý, cùng với trong cung bị quyền lực biên giới hóa lạc hậu hoàng quan, tạm thời cấu kết mà thành liên minh. Bọn họ bén nhạy người được khí tức nguy hiểm. Vị thiếu niên này thiên tử, tuyệt đối không phải phù bảo, trường cư chính dùng sách thánh hiển tới ra, bọn họ chờ mong buông tay miền quân. Hắn trong bóng tối tập luyện võ học cao thâm, bồi dưỡng tiếp thân thân tín, chia sẻ công văn, y dược, ẩm thực chỗ yếu, thậm chí đưa tay đưa về phía binh quyền. Nó bừng bừng dã tâm cùng lạnh lẽo cứng rắn tâm tính, đã vừa lộ ra dữ tợn. Như tùy ý nó trưởng thành, chờ nó thân chính, chương cư chính tân chính, không chỉ có sẽ không bị lật đổ, trái lại khả năng làm trầm trọng thêm. Mà bọn họ những này dựa vào chế độ cũ, hy vọng chương cư chính rơi lại sau cướp lấy lợi ích thế lực, chắc chắn bị nổ tận gốc, mãi mãi không có vươn mình ngày. Người này không thể lưu. nơi nào đó vân quý thâm trạch trong mật thất, một cái âm trầm âm thanh mang theo khắc cốt hàn ý vang lên, vì là tử cấm thành bình tĩnh vang lên trung tang. Cùng với chờ nó lông cánh đầy đủ, phệ người phản vệ, không bằng thừa dịp nó tuổi nhỏ, đổi một cái nhân hậu dễ cầm năm tới. Mật lệnh mang theo uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, truyền đến chôn sâu trong cung quân cờ trong tay. Nay đêm, Chu Dực Quân kết thúc khóa học tối, theo thường lệ phê duyệt vài phần không quá quan trọng đấu trường. Đây là trường cư chính sắp xếp học tập kỳ thực là phùng bảo sàng lọc quá tin tức. Hắn có chút khát nước, ra hiệu bên người tín nhiệm nhất thư đồng thái giám Vương An dâng trà. Vương An, 15, 16 tuổi, mi thanh mục tú, tự Chu Dực Quân vỡ lòng lên liền đi theo phụng dưỡng, là phùng bảo tự mình chọn tin cậy người. Hắn cung kính mà bưng lên một chiếc ấm áp trẻ xuân long tỉnh. Chu Dực Quân không nghi ngờ có hắn, nâng chén trà lên, mới vừa nhấp một ngụm một cái. Phòng ấm góc xó, cái kia trong ngày thường phụ trách lau chùi cây đèn, trầm mặc đến như tảng đá thô sử thái giám, trong mắt đông nhiên bùng nổ ra độc xà giống như hàn quang. Hắn loạn khom thân thể trong nháy mắt thẳng tắp, một luồng ác liệt vô cùng khí tức ầm ầm bạo phát, ép thẳng tới nhất lưu thượng đoạn. Giấu ở trong tay áo dao ngắn, hóa thành một đạo thê thảm ô quang, xé rách không khí, đâm thẳng Chu Dực Quân hậu tâm. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, chính là Quý Hoa Bảo Điện con đường. Hộ giá, cái kia năm tên bị phùng bảo thu phục, Hồng Công Công lưu lại nhất lưu đỉnh cao tử bảo thái giám kêu to lên tiếng, phản ứng không thể nói là không nhanh, thân hình như là ma nhào trên. Nhưng mà, thích khách kia lựa chọn thời cơ cùng góc độ xảo quyệt tới cực điểm. Hắn nổi lên vị trí, vừa vặn là năm tên hộ vệ tầm mắt cùng chạm bị một cái nhỏ bé góc chết. Càng chí mạng chính là, ngay ở hắn nổi lên đồng thời, Chu Dực Quân trong cơ thể cái kia vận chuyển trôi chảy nội tức, càng không thể giải thích được địa hơi chậm lại. Phản phất bị món đồ gì chỉ trệ một hồi. Nay nhỏ bé ngưng trệ cảm dường như nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt để Chu Dực Quân cả người tóc gáy dựng thẳng, độc. Trong nước trà có đồ vật. Mục tiêu không phải ngay lập tức giết, bởi vì trà nhất định sẽ bị Vương An đi đầu thử nghiệm, nếu như chí mạng, thậm chí có khống khỏe, đều đến không được Chu Dực Quân bên mép, vì lẽ đó mục đích là chế tạo kẽ hở. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ khiến hắn ở bước ngoặt sinh tử, chấm hơn cái kia chí mạng mấy mắt. Hung hiểm thời khắc, bàng bạch phát châm luôn mạng cứng. Mệnh trường, dường như sấm sét ở đầu góc hắn nổ vang. Bản năng cầu sinh áp đảo tất cả kinh hãi cùng phẫn nộ, thân thể ở vô số lần sinh tử rèn luyện hình thành bắp thịt ký ức khởi động dưới, liều lĩnh địa về phía trước đánh gục. Đồng thời, thất huyền vô hình kiếm nội lực, dường như bị đè ép dòng lũ, liều lĩnh địa hướng về sau lưng tuôn ra. Tuy không cách nào bên ngoài thành kiếm khí, nhưng mạnh mẽ ở bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng mỏng mà cứng cỏi vô hình khí tượng. Truy thủ đâm thủng long bảo, xé rách da thịt, sâu sắc đâm vào Chu Dực Quân bả vai trái phía dưới. Đau nhức dường như thiêu hồng bàn ủi xuyên qua thân kinh. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tầng kia bội vàng ngưng tụ khí tượng, thêm vào hắn nhào tới trước động tác, mạnh mẽ đem chí mạng áo lót muốn hại, chỗ hiểm, lệch khỏi mấy tấc. Truy thủ không thể chạm đến tâm mạch, nghịch tặc nhận lấy cái chết. Nam tiên nhất lưu đỉnh cao thái giám công kích đã tới. Nam đạo mang theo quỷ hoa âm hàn khí tức chỉ phòng, trường ấn, kiếm khí, dường như thiên la địa võng, trong nháy mắt đem thích khách kia bao phủ. Thích khách kia trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng cùng không cam lòng, càng không tránh không né, liều mạng ngạnh được hai đòn trọng kích, xoay cổ tay một cái, chủy thủ ở Chu Dực Quân vết thương bên trong mạnh mẽ xoắn một cái. Ai da, khó có thể ức chế rên từ Chu Dực Quân kẽ răng bên trong bỏ ra, trước mắt từng trận biến thành màu đen, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo lót. Vậy hạ, Vương An phát sinh sợ hãi gần chết rít gào, nào lên muốn chặn, lại bị thích khách một cước đá bay, miệng phun máu tươi ngất đi. Thích khách trung bi không thể lại bù một đao. Nam tiên nhất lưu đỉnh cao nén giận ra tay, uy lực kinh khủng đến mức nào. Thân thể hắn dường như phá bao tải giống như bị mấy cố lực lượng khổng lồ lôi kéo, đánh bay, mạnh mẽ đánh vào điện cột trên, gân cốt nát hết, bị mất mạng tại chỗ. Chỉ là trước khi chết, khoe miệng hắn tựa hồ làm nổi lên một tia quỷ dị độ cong, đột nhiên cắn nát vào trong miệng cái. Chương 86, liên hoàn độc giết, độc kế, vạn lịch sợ hãi cầu thái sư chương 86, liên hoàn độc giết, độc kế, vạn lịch sợ hãi cầu thái sư nhanh truyền ngự ý đi. Điện bên trong nháy mắt loạn tung lên. Nam tiên hộ vệ thái giám sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một nửa là nghĩ mà sợ, một nửa là thất trách hoảng sợ, cấp tốc đem bị thương Chu Dực Quân bảo hộ ở trung tâm, cảnh giác nhìn quét bốn phía, ánh mắt dường như chấn kinh sói ác. Chu Dực Quân gắt gao cắn vào môi dưới, mùi máu tanh ở trong miệng tràn ngập, vai đau nhức cùng vừa mới cái kia sinh tử một đường băng lạnh hoảng sợ đan dệt bốc lên, để hắn cả người ức chế không được địa khẽ run. Hắn ép buộc chính mình mở to hai mắt, không cho hắc ám thôn vệ ý thức, không thể mê man. Ngất đi liền xong xuôi. Tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Quân nhi, ta nhi a. Lý Thái Hậu tóc mai tán loạn, ở cung nữ nâng đỡ lảo đảo xuống tới, nhìn thấy Chu Dực Quân bả vai nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy dáng vẻ, sợ đến hồn phi phách tán, nhào lên ôm lấy hắn, nước mắt dì rào mà xuống, âm thanh đều thay đổi điệu. Phùng Bảo theo sát phía sau, một tấm nét mặt giàn mua âm trầm đến có thể nhỏ ra nước, trong mắt ngoại trừ kinh nộ, càng có một tia bị triệt để làm tức giận nham hiểm cùng khó có thể tin tưởng, dám ở hắn Phùng Bảo ngay dưới mắt, đối với thiên tử dưới như vậy độc thủ. Nay không chỉ là ám sát, càng là đối với hắn quyền uy tối trần trụi khiêu khích cùng đập lên. Trương Cư Chính cũng đội vã chạy tới, vị này tay sát thủ phụ giờ khác này cũng là mặt trầm như nước, ánh mắt sắc bén như lao, thật nhanh đảo qua điện bên trong tàn tạng, thích khách thi thể, cuối cùng rơi vào Chu Dực Quân bả vai cái kia mảnh trói mắt đỏ sẫm cùng thiếu niên trắng xám nhưng cắn chặt hàm răng trên mặt, chấn động trong lòng, trầm giọng nói, bệ hạ thương thế làm sao? Thích khách là gì lai lịch? Cần phải tra rõ đến cùng. Kẻ này sau lưng, át sẽ có làm chủ. Thái y viện viện phán mang theo hai tên ngựa y thở hồng hộc điệu tới rồi, cuốn quýt quỳ xuống, bệ hạ. Thái hậu, chúng thần vì là bệ hạ trị liệu. Nhanh, nhanh cho bệ hạ cầm máu. Nhìn kỹ một chút thương thế. Lý Thái Hậu nức nở nói, nắm chặt tay của con trai. Các ngự y nơm nớp lo sợ tiến lên. Viện phán tự mình kiểm tra vết thương, hít vào một ngụm khí lạnh, chủy thủ có độc. May mà đâm vào không sâu, chưa kịp chỗ yếu, nhưng cần lập tức thanh sang tiêu độc. Hắn cấp tốc mở ra hòm thuốc, lấy ra kim châm, bình thuốc, chuẩn bị độc thủ. Ngay ở ngự y lấy ra một cái màu xanh nhạt bình thuốc, chuẩn bị hướng về cái kia giữ tận vết thương táp thuốc một lúc, Chu Dực Quân trong đầu cảnh linh mãnh liệt. Bàng bạch phát thanh âm lạnh như băng dường như ma chú giống như ở đầu góc vang vọng. Ngự y điệp, dược, cũng khả năng là độc. Vừa mới nước trà bên trong ngưng trệ cảm, giờ khắc này điện bên trong cái kia như có như không quen thuộc mùi hương. Một cái đáng sợ ý nghĩ trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Chờ đã. Hắn âm thanh khàn giọng, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ, vượt qua tuổi tác uy nghiêm, đột nhiên nâng lên chưa bị thương cánh tay. Tất cả mọi người động tác đều dừng lại, kinh ngạc mà nhìn hắn. Lý Thái Hậu tiếng khóc đều ngừng. Chu Dực Quân nhẫn nhịn đau nhức, ánh mắt gắt gao tập trung ngự ý trong tay bình thuốc, lại đảo qua điện bên trong thiếu đốt, mang theo đặc thủ mát lạnh mùi hương ngự chế long tiên hương. Ánh mắt lạnh như băng dường như thực chất dao, thổi qua viện phán trắng bệ mặt. Thuốc này là gì thành phần? Hắn hỏi, âm thanh băng lãnh như thiết. Viện phán sững sờ, bị hoàng đế ánh mắt làm sợ hãi, đội vàng nói, "Về bẩm bệ hạ, đây là ngọc thạch anh sinh cơ tán lấy trăm năm nhân sâm, Thiên Sơn Tuyết Liên, Nam Hải Mạt Hộ phấn làm chủ, tá lấy tam thất, bạch cùng những vật này luyện chế, giỏi nhất tiêu độc sinh cơ, chính là ngoại thương thánh dược." Nam Hải Mạt Hộ phấn. Chu Dực Quân từng chữ điệu lặp lại, ánh mắt sắc bén như lao, đâm thẳng viện phán sâu trong linh hồn, cùng điện bên trong nhiên long tiên hương hỗn dụng, gặp làm sao? Lời vừa nói ra, cả điện đều kinh. Viện phán sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như giấy vàng, mồ hôi lạnh bá địa liền xuống đến rồi. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lư Hương, vừa nhìn về phía trong tay bình thuốc, môi run cầm cập, hầu như sủi lơ trong đất. Vậy hạ, chuyện này, này Long Tiên Hương bên trong, sắp thực được một mực rồng biển tiên, cùng Nam Hải Mạt Hộ phấn dược tính xung đột lẫn nhau, như đồng thời tác dụng với vết thương, sẽ gặp dẫn độc vào tủy, chiến miên có lành, cuối cùng nội tạng suy kiệt mà chết. Có thể này Long Tiên Hương là trong cung thường lệ. Lao thần nhất thời sơ sẩy, tội đáng muốn chết ta. Hắn ầm ầm giật đầu, cái chán trong nháy mắt thấy máu. Sơ sẩy. Chu Dực Quân âm thanh lạnh đến mức xem vạn năm hàn băng, trong mắt là hơi lạnh thấu xương cùng nghĩ mà sợ, cùng với một loại nhìn thấu âm u, làm người ta sợ hai băng lạnh. Không phải kịch độc, nhưng là nước gấm lục ít, giết người trong vô hình tuyệt hậu kế. Nếu không có bàng bệnh phát sớm truyền vào phòng độc chi tâm, nếu không có hắn vì bảo mệnh như đói như khát địa nghiên cứu quá những người ghi chép các loại thuốc tương sinh tương khắc âm tư thủ đoạn, hắn hôm nay tất chúng này liên hoàn độc kế. Trước tiên lấy không biết thủ đoạn trì trệ nội lực chế tạo kẽ hở, ám sát không được, lại mượn ngự y bàn tay cùng hàng ngày hương nhang, hành mãn tính tuyệt sát. Thật ác độc, thật là độc. Nay thâm cung so với hắn tưởng tượng còn muốn dơ bẩn gấp trăm lần. Lý Thái Hậu sợ đến hầu như ngất, chỉ vào cái kia viện phán cùng ngự y đi, âm thanh kêu gạo, mang xuống. Cho ai ra cha rõ? Cha bọn họ tổ tông 18 đời. Là ai sai khiến? Phùng Bảo trong mắt sát cơ bùng lên, dường như nuốt sống người ta hung thú, quát chói hai thanh chấn động đến mức cung điện vang lên ong ong, người đến. Đem thái y viện đang làm nhiệm vụ cả đám người, toàn bộ bắt. Nghiêm hình tra hỏi. Điều tra rõ thuốc này là ai xứng? Ai lĩnh? Ai điểm này lô hương? Cho chúng ta đảo. Đào được gốc dễ tiến lên. Trong lòng hắn càng là phiên giang đảo hải, sóng to gió lớn. Thiên tử không ngờ hiểu được như vậy bí ẩn dược lý. Phần này sức quan sát cùng bình tĩnh. Này trưởng thành tốc độ. Vượt xa hắn dự liệu. Bàng Bạch Phác, ngươi đến cùng dạy dỗ một cái ra sao quái vật. Trương Cư Chính cao mày thành suy tự, nhìn về phía Chu Dực Quân ánh mắt tràn ngập trước nay chưa từng có khiếp sợ cùng nghiêm nghị. Vị thiếu niên này thiên tử, ở trong lúc vô tình, đã không phải vật trong ao. Bị đâm sau phần này khác thường bình tĩnh, phần này làm người sợ hãi đang nghi, phần này am hiểu sâu cung đình âm tư kiến thức, tuyệt đối không phải tầm thường thiếu niên có thể có. Bàng Bạch Phác, ngươi đến tuột cùng ở trong lòng hắn, mai phục thế nào hạt giống? Chu Dực Quân không để ý đến điện bên trong hỗn loạn cùng mẫu thân gào khóc, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, và vai đau nhức kém xa trong lòng băng lạnh cùng quần quần sát ý Bàng Bạch Phác cảnh cáo, tự huyết lệ, tối nay từng cái ứng nghiệm. Nay thâm cung, quả nhiên từng bước sắc cơ, hoàn hoàn liên kết. Hắn lần thứ nhất như vậy chân thiết cảm nhận được, cái gọi là ngôi cửu ngũ, ở chân chính âm mưu trước mặt, là cỡ nào yếu đuối. Cái gọi là trung thành, là cỡ nào giá rẻ. Vết thương ở Phùng Bảo khẩn cấp điều đến, tuyệt đối tín nhiệm tâm phúc lao thái giám nghiệm xem sau, một lần nữa thanh tẩy băng bó, dùng chính là nhiều lần xác nhận không có sai sót thuốc. Thích khách thi thể bị không hề có một tiếng động kéo đi, thái y viện bị máu tanh thanh tẩy, trong cung thần hồn nát thần tính, người người tự nguy. Trời tối người yên, lương thương hỏa lạt lạt đau, mỗi một lần hô hấp đều liên lụy đau đớn. Chu Dực Quân bình lùi khoảng trường, trái phải, chỉ để lại tâm phúc tiểu thái giám Vương An mài mực. Hắn nhịn đau, để bút tay nhưng dị thường ổn định, chỉ là viết sức mạnh hầu như muốn xuyên thủng chỉ lưng. Lão sư con dám, học sinh tối nay ngàn cân treo sợi tóc. Thích khách hung liệt, truy thủ ngâm độc, ngự y dược bên trong cũng tàng liên hoàn sắc cơ. Thâm cung như hổ huyệt long đàm, bộ bộ kinh tâm, khắp nơi tuyệt địa. Học sinh căn cơ đông cạn, hộ vệ tuy nhiều, nhưng mà minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, càng có cái kia vô hình chi độc, khó lòng phòng bị. Học sinh. Ngòi bút dừng lại, một giọt mặc dơ thư giấy, dường như thiếu niên trong lòng quẩn quẩn hoảng sợ cùng bất lực. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống cổ họng nghẹn ngào, giờ khắc này, hắn vô cùng khát vọng đạo kiếp như núi bóng người có thể che ở trước người. Khẩn cầu lao sư nhớ tới sư sinh tỉnh, mau chóng về kinh, tỏa chấn trong cung. Học sinh tính mạng, đại minh quốc bản, tận nâng ở lao sư bàn tay. Vạn mong chiếu cố. học sinh dự quân, đẫm máu và nước mắt khấu đầu. Tự trầm trọng, mang theo thiếu niên thiên tử hiếm thấy yếu đuối cùng gần như cầu xin nghỉ lại. Hắn đem toàn bộ hy vọng ký thác ở phương xa thái sư trên người. Mật tin thông qua bí ẩn con đường, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Hoàng Sơn. Mấy ngày sau, Hoàng Sơn, dưỡng tâm cư. Trưởng tử lại khởi sướng sốt nhẹ, bàng bạch phát chính lấy nội lực cẩn thận ôn dưỡng nó kinh mạch. Thải điệp trong ngực Phương Diễm Vệ A học nói. Lý Tố nhẹ giọng dụ dỗ mới vừa ngủ tam tử. Lam Phượng Hoàng ngồi ở một bên, buồn bực ngán ngẩm địa đùa một cái bích lục rắn nhỏ. Mật tin đưa đến bàng bạch phát trong tay. Hắn triển khai, bình tĩnh xem xong, trên mặt không có một gợn sóng. Vạn lịch bị đâm, liên hoàn độc kế, đẫm máu và nước mắt cầu viện. Những tin tức này vẫn chưa ở hắn thâm thúy trong con ngươi nhắc lên bao nhiêu sóng lớn, phản phất chỉ là xác minh hắn từ lâu liệu định quy tích. Hắn đem thư giấy đặt ánh lên trên, nhìn nó nhảy lên hóa thành cho tàn, dường như nhìn thiếu niên cuối cùng một tia ngây thơ tiêu tan. Sau đó, lấy ra giấy bút, không chút do dự nào, bút đi long xả, tin đáp lại băng lạnh mà trực tiếp, không mang theo một tia ôn nhu, mỗi một chữ cũng như cùng tôi lửa hà thiết, vậy hạ quân dám, kinh thành xong chuyện, gia cảnh mới lập, đứa bé chờ bộ, vi sư phân thân thiếu phương pháp, muôn vàn khó khăn bất phản. Chỉ ra hạt nhân, Hoàng Sơn căn cơ đã thành, huyết thống ràng buộc trùng với đế sư trách nhiệm, việc cấp bách, duy ba, một người, dựa thế lập uy, thanh tẩy cung vua. Lấy thế lôi đỉnh tra rõ thích khách dư động, truy xuất nguồn gốc độc dược, phàm tiệp sự người, khả nghi người, linh uổng trở tung. Mượn trương cư chính chi nhận, phung bảo bàn tay, diệt trừ dị kỷ, xếp vào thân tín. Đây là dựa thế cũng là lập uy khởi nguồn. Để này thâm cung trên dưới, nếu nghe bệ hạ chi danh mà run chân. Hai người, mật đan la võng, hai mắt thông thiên. Trong cung, triều đình, tôn thân vân quý phủ đệ, thậm chí một bên trấn tướng linh bên người, cần có bệ hạ chi nhãn tuyến. Tình báo chính là bảo mệnh chi cơ, khắc địch chi tiên. Không tiếc số tiền lớn, mau chóng xây dựng. Hai mắt không rõ, như người đuôi hành với vực sâu. Ba người, tiềm giao biến rộng, binh quyền nắm chắc. Mật lệnh thích kế quang, thân quân tiềm giao huấn luyện cần phải tăng nhanh. Trong ngày bên trong, muốn gặp nó phong mang. Chờ nó thành quân, bệ hạ đích thân lâm mật kiểm duyệt, lấy Chu gia quân chi danh tứ kỷ, uống máu an thể, thu nó chiến lực. Đây là bệ hạ trong tay đệ nhất trôi lưới giao sắc. Không này, tất cả đều như gương hoa thủy nguyệt. Bệ hạ vị trí thâm cung luyện ngục, cũng là chỉ thạch. Vọng ghi nhớ mệnh trường phòng thủ âm trưởng binh 6 chữ, vương tâm như sắt, hành ổn chí biễn. Đế vương con đường, xưa nay cô tuyệt, không người nào có thể thế. Sư, phát, khấu đầu. Không có dịu dàng thám thiết an ủi, không có dụ dỗ từng bước khai đạo, chỉ có lanh khốc đến mức tận cùng kế sách cùng chỉ lệnh. Mỗi một chữ đều lộ ra máu và lửa rèn luyện, đem Chu Dực quân cuối cùng một tia ỉ lại ảo tưởng triệt để đánh nát. Người đưa tin mang theo này phong nặng tựa bạc cân, từ từ đâm thẳng vào tim gan tin đáp lại, lại lần nữa chạy như bay về kinh. Chương 87, vạn lịch làm đại thanh tẩy, bàng bạch phát bị nhìn chằm chằm. Chương 87, vạn lịch làm đại thanh tẩy, bàng bạch phát bị nhìn chằm chằm lại mấy ngày sau, thơm cung đèn đuốc vẫn như cũ sáng rực, trong không khí phảng phất còn lưu lại nhàn nhạt máu tanh cùng mùi thuốc. Chu Dực quân kiên quấn băng vải, một mình ngồi ở ngự án sau, lương thương vẫn như cũ mơ hồ đau đớn, cũng đã không cách nào dao động hắn mảy may. Hắn triển khai bàng bạch phát tin đáp lại, từng câu từng chữ địa đọc. Ánh nến ở hắn tuổi trẻ cũng đã che kín mù mịt trên mặt nhảy lên, chiếu rọi đôi tròng mắt kia từ ban đầu chờ đợi, đến khó có thể tin tưởng ngạc nhiên, lại tới như rơi vào hầm băng băng lạnh, cuối cùng quy về một mảnh sâu không thấy đáy tĩnh mịch. Gia cảnh mới lập, đứa bé chờ bộ. Hắn thấp giọng ghi nhớ mấy chữ này, khoe miệng kéo ra một cái cay đắng đến mức tận cùng lại băng lạnh thấu xương độ cong. Hắn rốt cục triệt để rõ ràng. Ở thái sư trong lòng, Hoàng Sơn cái kia do hắn huyết thống xây thành nhà nó phân lượng xa trùng với Tử Cấm thành cái này do hắn học sinh tọa trấn quốc. Hắn Chu Dực Quân, trung quy là người cô đơn. Ánh mắt đảo qua cái kia ba cái băng lãnh như thiết, tự nhuốm máu sách lược, đặc biệt là Ninh Uổng chớ tung đúng tâm như sát lúc, Chu Dực Quân ánh mắt triệt để thay đổi. Cuối cùng một tia thuộc về thiếu niên kinh hoàng, mềm yếu cùng này điểm buồn cười ý lại, dường như nến tàn trong gió, triệt để dập tắt. Thay vào đó chính là một loại gần như tàn khốc quyết tuyệt, thâm trầm thiết huyết, cùng với một loại nhìn thấu tình đợi băng quặn cu é tỉnh. Nay phong tin, chặt đứt hắn cuối cùng đường lui, cũng vì hắn mang theo tên là Đế Vương băng lạnh vương miệng. Hắn chậm rãi đem thư giấy để sát vào ánh nến, ngọn lửa tham lam mà liếm lấp trang giấy, nảy lên ánh lửa chiếu rọi hắn trắng sáng mà kiên nghị gò má, đôi tròng mắt kia nơi sâu xa, phản phất có vật gì đó chính đang triệt để chết đi, lại có một loại nào đó càng cứng rắn, càng băng lạnh, càng gần gũi bàng bạch phát kỳ vọng đồ vật, chính đang phá tan thể xác, dục hỏa mà sinh. Vương An, tiếng nói của hắn bình tĩnh đến đáng sợ, không có một chút nào sóng lớn, nhưng mang theo một loại làm người cốt tủy phát lạnh uy nghiêm, xuyên thấu yên tĩnh cung điện, truyền chỉ, trong số mệnh tướng cùng bảo, thủ phụ trương cư chính, tức khắc vào cung thấy chớm. Chớm muốn, phạt nặng này án. Hắn tay, ở ngự án dưới, nắm thật chặt thành quyền, khớp xương bởi vì dùng sức mà phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang, trắng xám như ngọc thạch. Một hồi do hắn bị đâm gợi ra, chỉ ở tái tạo cung vua trật tự huyết tinh phong bạo, lấy thiếu niên thiên tử lãnh khớp thức tỉnh ý chí vì là bắt đầu, ở bên trong thâm cung, đột nhiên nhấc lên. Cung càn thanh phong ấm, mùi máu tanh cùng mùi thuốc hỗn hợp long tiên hương lưu lại kỳ dị khí tức, chưa hoàn toàn tan hết. Dưới ánh nến, ở Chu Dực quân trắng xám nhưng dị thường trầm tĩnh trên mặt bỏ ra sáng tối chập chờn quang ảnh. Hắn kiên đối phó bài trắng, ẩn có màu máu chảy ra, ánh mắt nhưng như hồ sâu hàn băng, chậm rãi đảo qua trước mặt vẻ mặt khác nhau ba người, kinh hồn hơi định, nước mắt đã khô nhưng khó nén lo sợ mẫu hậu, mặt trầm như nước, trong mắt ẩn hàm kinh nộ cùng một tia không dễ nhận biết xem kỹ Phùng Bảo, cao mày, lo lắng bên trong mang theo sâu sắc tìm tòi nghiên cứu Trương cư chính. Mẫu hậu, Phùng bạn bạn, Trương tiên sinh, Chu Dực quân âm thanh, mang theo thiếu niên người hiểm có khản giọng cùng một loại không thể nghi ngờ lạnh lẽo cứng rắn, dường như sắt thép va chạm, thích khách tuy chu, dư độc chưa thanh. Trong cung có thể lẫn vào cỡ này cao thủ, ngự nhà thuốc, hương nhang có thể thành liên hoàn sát cục. Nay tử cấm thành, vẫn là chấp tử cấm thành sao? Hắn đột nhiên đem ngự án trên, cái kia bình suýt chút nữa thì hắn mệnh ngọc thạch anh sinh cơ tán quét xuống trong đất. Choang! Một tiếng vang dọn, bình sứ vỡ vụn, màu xanh nhạt thuốc bột tung tóe ra, dường như một loại nào đó không rõ dấu hiệu. Một lần nữa cha. Ba chữ như chặt đinh chém sắt, dường như băng truy đâm thủng không khí, mang theo uy nghiêm đáng sợ hàn ý cho chấm tầm tầm cha. Từ thích khách thi thể, truy thủ độc dược khởi nguồn, đến thái y viện sở hữu đang làm nhiệm vụ ngự y, kho thuốc quản sự, lại tới ngay đêm đó phụ trách trầm hương, bố trí tầm điện sở hữu công nhân, thái giám. Một cái không cho lậu. Ánh mắt của hắn sắc bén gai đất hướng về Phùng Bảo, Phùng bạn bạn. Phùng Bảo cả người dùng mình, lập tức không người, âm thanh mang theo hoàn toàn túc sát, lao nô ở. Đông sưởng, cẩm y địa bệ, cho chấm xối ba tấc đất. Phàm có khả nghi, bất luận cấp bậc, đi đầu bắt. Linh hồn trở tung. Chấm muốn nhìn thấy kết quả. Chấm muốn nhìn thấy đầu người rơi xuống đất. Cương điệu kết quả cùng uy hiếp, phòng ngừa cụ thể con số. Chu Dực Quân ánh mắt chuyển hướng Trương Cư Chính, ánh mắt kia băng lạnh mà tràn ngập áp lực. Trương tiên sinh, thái y viện thối nát đến đây, kỷ cương bại hoại. Cho chấm nghiêm túc. Đáng chết đầu mất đầu, nên lưu vong lưu vong. Dọn ra vị trí, đội tuyệt đối tin cậy người. Chấm mệnh, không thể giao cho một đám rác rưởi hoặc là giáp tâm hại người nhân thủ bên trong. Thần tuân chỉ. Trương Cư Chính trong lòng rung bần bật, không người lĩnh mệnh. Hoàng đế phần này lãnh khốc quyết tuyệt cùng không thể nghi ngờ vì thế, vừa xa hắn mong muốn. Nay đã không phải vẹn vẹn chính là chính mình đòi lẽ phải, càng là ở mượn cơ hội tái tạo cùng đua cách cục, dựng nên tuyệt đối quyền uy. Lý Thái Hậu nhìn nhi tử trong mắt cái kia hoàn toàn xa lạ hàn ý cùng không được xía vào đế vương uy nghi, môi run cầm cập, muốn nói cái gì quên lơn lời nói, cuối cùng chỉ hóa thành một câu mang theo vô tận lo âu và một tia kính nể căn dặn, quân, vạn muốn lấy long thể làm trọng, không nên quá mức bất vả. Một hồi do thiếu niên tiên tử bị đâm vết thương thiếu đốt, bao phủ cung đua mưa máu gió canh, lấy hắn lãnh khốc ý chí làm trụ cột, ầm ầm làm nổ. Phùng Bảo Đông Sưởng cùng cẩm y liễu vệ dường như người được máu tanh đàn cá mập, điên cuồng đánh về phía mỗi một cái khả năng manh mối. Thích khách thi thể bị ngỗ tác nhiều lần khám nghiệm, nỗ lực từ nó võ công con đường, thân thể bí ẩn ngặt thủ, xương cốt mài mòn chờ manh mối tìm kiếm đầu nguồn. Độc dược chủy thủ khởi nguồn bị tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh qua chặt một cái cùng mấy vị thất thế người quen cũ vương đi lại thân mật kinh thành chợ đêm dược thương, sau lưng nó liên lụy mấy cái tuyến bị Phùng Bảo lãnh khốc chặt đứt. Thái y viện thành trùng thái khu, viện phán trở xuống, ba tên ngự y, hai tên kho thuốc quản sự bị tra ra cùng tổn thất, huân quý có không rõ tài vật vắng lai, một người trong đó bị cực hình cậy ra miệng, nhận tội từng thu nhận nào đó phiên vương trưởng xử số tiền lớn, ở đặc biệt phê thứ hương nhang phương pháp phối chế trên động tay động chân. Ngay đêm đó trị thủ thái giám, cung nữ, phàm cùng khả nghi ngự y hoặc liên quan vụ án tôn thất huân quý có chút liên quan người, không hỏi nguyên do, giống nhau tập trung vào chiếu ngục. Trong lúc nhất thời, trong cung người người tự nguy, câm như hến, trong không khí tràn ngập vô hình máu tanh. Trương Cư Chính thì lại lôi lệ phong hành, mượn nghiêm túc thái y viện chi danh, dứt khoát hẳn hoi thánh tẩy. Một nhóm y thuật bình thường nhưng bối cảnh thâm hậu lao ngự y bị cưỡng chế chi sĩ, mấy tên có nhận hối lộ hiểm nghi trung tầng bị cách chức điều tra, đánh vào đại lao. Đồng thời, hắn cấp tốc từ địa phương điều động mấy vị dòng roi thuần khiết, y thuật tinh xảo mà cùng trong triều thế lực khắp nơi không liên quan danh y vào kinh, bỏ thêm vào vị trí then chốt. Một bộ càng nghiêm khắc ngự dược mua sắm, trang nghiệm, sử dụng quy trình bị mạnh mẽ phổ biến, tầng tầng ký tên đồng ý, trách nhiệm đến người, dường như cho ngự nhà thuốc trồng lên tầng tầng công xiềng. Chu Dực Quân toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt, chỉ ở chỗ mấu chốt phát sinh băng lệnh chỉ lệnh. Hắn không còn nghĩ lại Phùng Bảo hoặc Trương Cư Chính một tuyến báo cáo, mà là thông qua Vương An trở tân thu phục cái bóng giao nhau nghiệm chứng tin tức. Thanh tẩy phạm vi bị Phùng Bảo nỗ lực mở rộng lấy liên lụy chính địch. Chu Dực Quân một đạo nhẹ nhàng nhưng mang theo hàn ý khẩu dụ, liền để mấy cái Phùng Bảo muốn bảo vệ tâm phúc cũng bị cuốn vào trong đó. Trương Cư Chính muốn bảo vệ một cái nào đó có tài nhưng liên lụy không sâu tuổi trẻ ngựa ý nghĩa. Chu Dực Quân chỉ liếc mắt nhìn cái bóng mật báo nó cùng nào đó vân quý con thứ lén lút ăn tiệc ghi chép, liền bút son câu quyết, lưu vong 3000 dặm. Lãnh cốc, tinh chuẩn, hiệu suất cao. Thiếu niên tiên tử dùng sắt cùng huyết thủ đoạn, lãnh cốc điệu tuyên cáo hắn lột xác. Hắn không còn là cái kia có thể bị quy củ thánh ngôn hoặc quyền thần dễ dàng ràng buộc ở thâm cung khôi lỗi. Một cái dĩ nhiên biết cách sử dụng phương thức tàn khốc nhất hán vệ tính mạng mình cùng quyền lực hoàng đế. Cơn báo táp này kéo dài hơn tháng, cung vua vì đó rung động, vô số người đầu rơi địa, càng nhiều thân ảnh biến mất ở lưu vong đuổi mù bên trong. Cung tường bên trong, không khí phảng phất bị vô hình dị sắt bị triệt để thẩm thấu. Chu Dực Quân đứng ở cung càn thanh cấp cao trên, nhìn màu xám trắng cung tường, bả vai vết thương vẫn như cũ mơ hồ đau đớn, nhưng ánh mắt đã như tôi lửa hàn thiết. Chỉ thất đá lệ, ấu long vừa lộ ra nên bước. Nhưng mà, bao tắp qua đi, một ít chân chính nhạy cảm, mà lợi ích bị sâu sắc xúc động con mắt, bắt đầu xuyên thấu mặt ngoài máu canh, xem kỹ trận này kịch biến căn nguyên. Kinh giao, một nơi cực kỳ bí ẩn trang viên mật thất. Ánh đến tối tăm, chiếu rọi vài tờ hoặc dàn mua, hoặc mặt tông trầm. Chủ vị, là một vị râu tóc bạc trắng, thân mang tôn thất thường phục ông lão, chính là lần này bị đâm thất bại sau lưng, tôn thất thế lực hạt nhân rỗi tay một trong. Ra tay ngồi mấy vị bị Trương Cư Chính tân chính đức đoạn mất tài lộ bảo thủ phái quan văn người đứng đầu, huân quý. Cùng với ở Phùng Bảo thành tẩy bên trong hầu như mất đi sở hữu cánh chim, lòng mang oán hận trong cung đại đang. Thất sách. Một cái dâu dê quan văn âm thanh khô khốc, mang theo nghĩ mà sợ, vốn tưởng rằng chỉ là cái tâm hơi lớn em bé, mượn Phùng Bảo, Trương Cư Chính tay gõ ta chờ một phen liền cũng đúng rồi. Không nghĩ đến. Hắn càng như vậy tàn nhẫn. Này thanh tẩy thủ đoạn. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Không để lại chút nào chỗ trống. Nơi nào xem cái 12 tuổi hải tử. Đầu chỉ tàn nhẫn. Một tên mặt trắng không cần đại thái giám the thé giọng nói, trong mắt tràn đầy oán độc, các ngươi không phát hiện sao? Hắn bị đâm sau phản ứng quá chấn định, hiểu được ngự dược cùng hương nhang tương khắc bực này bí ẩn âm tư, hiểu được lợi dụng phùng bảo đao giết phùng bảo người, hiểu được mượn trường cư chính tay đổi chính mình người, tâm tư này rất được đáng sợ. Tôn thất ông lão tay vớt trong râu, đôi mắt giàn mua vẫn đục lập loè tinh quang, hắn sau lưng át sẽ có cao nhân chỉ điểm, tuyệt đối không phải phùng bảo, trương cư chính hàng ngũ. Phùng bảo thiện quyền nhưng tiết thân, trương cư chính tay sắt nhưng trùng tên thanh, chắc chắn sẽ không giáo hoàng đế dùng bực này khốc liệt không để lại đường lui thủ đoạn. Này phong cách cũng làm cho bản vương nhớ tới một người. Ai? Ánh mắt mọi người tập trung. Hoàng Sơn, Bàng Thái Sư, ông lão từng chữ từng chữ. Bàng Bạch Phát, cái kia huyền thượng phục hy, Hoàng Tiên Tông chủ, Hoàng đế Thái Sư, chính là hắn. Tôn thất ông lão ngữ khí chắc chắc, các ngươi cố gắng hồi tưởng. Hoàng đế tự hắn hai phiên giáo dục sau, biến hóa lớn biết bao. Lần trước cải trang xuất cung, kiến thức phố phường, tính tình từ từ cứng rắn. Lần này bị đâm sau sử dụng sách lược, dựa thế lập uy, thanh tẩy dị kỷ, xếp vào thân tín, thậm chí cái kia thành lập bí mật tân quân nghe đồn. Bên nào không phải am hiểu sâu quyền yêu, hiểu rõ nhân tính, nhắm thẳng vào hạt nhân dương như thủ đoạn. Nay tuyệt đối không phải trong cung những người hủ nho có thể dạy dỗ đến. Hắn dừng một chút, trong mắt kiêng kỵ càng sâu, càng quan trọng chính là phần kia tâm tính. Linh sai chớ thả. Nay tuyệt đối không phải nhân đạo làm vua, mà là kiêu hùng con đường. Bàng Thái Sư, xuất thân quan lại nhưng khai tông lập phái, võ công hàng đầu nhưng đọ sức triều đình, làm việc nhìn như tùy tính, nhưng từng bước vì là doanh. Hắn giáo dục hoàng đế, chỉ sợ căn bản không phải ở bồi dưỡng cái gì nhân quân, mà là muốn bồi dưỡng một cái có thể chân chính khống chế càn khôn, phổ biến ý chí. Kiêu hùng đế vương. Mật thất rơi vào tĩnh mịch. Vương gia nói có lý. Một người khác quan văn âm thanh run, nếu thật sự như vậy, người này chưa trừ diện, hoàng đế tựa như cùng có một thanh sắc bén nhất, kiên cố nhất đùa hộ mệnh. Ta chờ, mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Đúng, diệt trừ Bàng Bạch Phát. Có người gầm nhẹ. Nhưng mà, đề nghị này vừa ra khỏi miệng, mật thất bên trong nhiệt độ trong nháy mắt rơi xuống băng điểm. Diệt trừ. Một cái vẫn trầm mặc trung niên huân quý mở mắt ra, âm thanh khàn khàn, làm sao trừ? Phái ai đi? Hắn võ công đã tới hàng đầu. Hồng công công đều chết ở dưới tay hắn. Còn có giang hồ nghe đồn trăm người chém, ma giáo lao ma đầu một ngày một đêm đều chiến hắn không xuống. Ám sát. Phái bao nhiêu người đủ hắn giết? Nhất lưu cao thủ ở trước mặt hắn dường như gà đất chó sành. Hạ độc. Liên ngũ độc giáo giáo chủ đều là hắn. Tình nhân. Dùng độc đối phó hắn. Muốn chết. Ám hại. Hắn linh giác nhạy cảm dường như quỷ thần. Bạch Dương lắng đọng đêm đó. Liên Hồng công công cấp độ kia hàng đầu hậu kỳ một đòn phải giết, đều bị hắn đỡ. Người này thủ đoạn bảo mệnh, sâu không lường được. Quyền thế, của cải, sắc đẹp. Trung niên huân quý cởi gằn, người này khai tông lập phái với Hoàng Sơn, sở hữu nhất sơn phúc địa, triều đình thái sư vị trí đều coi như phù vân, nói rời kinh liền rời kinh. Hắn lưu luyến cái gì? Không muốn lại được. Đây mới là đáng sợ nhất. Tuyệt vọng bầu không khí ở mật thất lan tràn. Cái kia, vậy thì động người nhà của hắn. Một thanh âm mang theo được gan cả ngã về không điên cuồng vang lên, phụ thân hắn bảng thượng bằng là hộ bộ thượng thư, nội các thứ phụ. Hắn ba cái huynh trưởng đều ở ngoại địa làm quan, còn có mẫu thân hắn, những người này đều ở trong thế giới trần tục chứ, luôn có biện pháp chứ. Chào một cái, ép hắn đi vào khuôn phép, hoặc là trực tiếp hại, loạn hắn tâm thần. Lời vừa nói ra, mật thất trong nháy mắt nghe được cả tiếng kim rơi. Ánh mắt của mọi người đều dán mắt vào người nói chuyện, một cái nhân mới chính cải cách tổn thất nặng nề con dòng cháu giống, trong mắt vằn bện tia máu. Nhưng mà, đáp lại hắn, là càng lâu dài tĩnh mịch cùng từng đạo cấp tốc rời, mang theo ánh mắt hoảng sợ. Động Bàng Bạch Phát người nhà. Ý niệm này như cùng ở tại vực sâu vạn trượng biên giới cất bước. Ngu xuẩn. Tôn thất ông lao quý lớn tiếng quát lớn, đánh vỡ trầm mặc, âm thanh mang theo rõ ràng run rẩy, ngươi cho rằng Bàng Bạch Phát là cái gì người? Hắn là võ lâm hàng đầu, là khoái ý ân cửu giang hồ kiêu hùng, không phải trên triều đường chú ý chứng cứ, cân nhắc hơn thiệt quan trước. Hắn nhìn chung quanh mọi người, mỗi một chữ đều nặng tựa và cân, một khi hắn chí thân người ngộ hại, dù cho chỉ có một tia hoài nghi chỉ về chúng ta. Chư vị, ngẫm lại Tương Vân Sơn cốc cái kia trăm tên sát thủ phần bụng thi thể, ngẫm lại hắn cứu Lưu Chính Phong lúc tiếng đàn bên dưới tung sơn đệ tử không phải thương tức tàn thảm trạng. Ngươi cảm thấy cho hắn gặp cùng ngươi nói chứng cứ, nói vương pháp, nói đừng liên lụy vô tội, sẽ không. Hắn chỉ có thể nhất theo hắn cầm, từ Hoàng Sơn hạ xuống, một đường giết tới kinh thành. Sở hữu hắn đối tượng hoài nghi, sở hữu khả năng tương quan gia tộc, chó gà không tha, diệt môn tuyệt hầu. Cao thủ hàng đầu lửa giận, thêm vào hắn trưởng khống Hoàng Sơn thế lực, chư vị, nhà ai chống đỡ được? Ai đồng ý dùng toàn tộc mấy trăm miệng ăn tính mạng, đi đánh cược hắn Bàng Bạch Phát có thể hay không nói oan có đầu nợ có chủ? Mật thất bên trong, ánh đến bất an nảy lên, chiếu rọi mỗi một trường trắng bệnh, sợ hãi, tràn ngập sợ hãi mặt. Cái kia đề nghị con dòng cháu giống, từ lâu mặt tái mét, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Động Bàng ra người thân. Thế này sao lại là phá cục kế sách, rõ ràng là lôi kéo toàn tộc nhảy vào địa ngục đùa đòi mạng. Cái kia lẽ nào liền? An bị lấy lợi chết. Có người không cam lòng tê thanh nói, âm thanh nhưng suy yếu vô lực. Chỉ có chút tâm thiêu đốt đùng đùng thanh, ở tĩnh mịch bên trong đặc biệt chói tai. Tôn thất ông lão mỏi mệt nhắm mắt lại, dựa vào về lưng ghế dựa. Phản phất trong nháy mắt lại giàn mua thêm 10 tuổi. Hắn phất phất tay, âm thanh lộ ra vô tận của hứng cùng sâu sắc kiên kỵ. Việc này, dùng sau lại bàn. Đều, tản đi đi. Mật thất ám môn lặng yên đóng kín, lưu lại cả phòng nột ngạt đến mức tận cùng hoảng sợ cùng khó giải tự cùng. Bàng Bạch Phát tên, dường như nặng nề nhất bóng tối, bao phủ ở mỗi một cái có ý đồ khó lường người đỉnh đầu, để bọn họ ăn ngủ không yên, rồi lại bó tay toàn tập. Chương 88, Bàng Bạch Phát bản tính bại lộ. Chương 88, Bàng Bạch Phát bản tính bại lộ. Thời gian cực nhanh, ôn tuyền mịt mờ, hơi nước lờ lờ. Bàng Bạch Phát nghiêng người dựa vào ở ấm áp thành ao một bên, nửa người ngâm ở nước suối bên trong, chỉ lộ ra đường nét trôi chảy trên người. Hắn nhắm hai mắt, biểu hiện lòng lẻo, phản phất thế gian lại không tục vụ có thể quấy nhiều hắn thanh tịnh. Đầu gối trên, bộ kia cổ cầm yên tĩnh ngang dọc, tình cờ có giọt nước mưa theo cầm thân lướt xuống, bắn lên nhỏ bé gợn sóng. Bên cạnh ao bày ra mài bóng loáng màu xanh đa phiến, phạm vi rộng lớn, thành ba cái 8 tháng đại nhi tử chuyên môn sân chơi. Con thứ phụ tạo cùng tam tử phụ tĩnh, dường như hai con tinh lực dồi dào tiểu thú, tứ chi cùng sử dụng, ở trên phiến đá bò đến nhanh chóng, truy đuổi tô màu thải tươi đẹp quả cầu vải, chất gỗ xe ngựa nhỏ. Mỗi khi bọn họ hào hứng nỗ lực bò ra đá phiến biên giới, đánh về phía càng xa xăm khả năng cất giấu bảo tàng bãi cỏ lúc, Bàng Bạch Phát con mắt đều không mở, đầu ngón tay ở dây đàn trên tùy ý phất một cái. Một đạo cực kỳ nhạt, mắt thường hầu như không nhìn thấy vô hình âm tưởng, trong nháy mắt liền ở đá phiến biên giới dựng thẳng lên. Hai tiếng vang trầm đi kèm nho nhỏ kinh ngạc thốt lên, khắc tạo cùng khắc tính đầu nhỏ, liền chặt chẽ vững vàng đánh vào đạo kia dẻo dai nhưng rắn chắc bình phong trên. Khống chế lực đạo đến vô cùng tốt, không đau, chỉ để bọn họ chóng mặt địa ngồi cái mông đôn, mờ mịt sờ sờ cái chán, không hiểu minh minh không không một vật, làm sao chính là không qua được. Hai người xẹp miệng món, lẫn nhau nhìn, lại rất nhanh bị ở gần món đồ chơi hấp dẫn, quên cái bộ này, tiếp tục bỏ tới gieo vạ vật kiệt khác. Mà trưởng tử Vũ Lương thì lại yên tĩnh nhiều. Hắn ăn mặc mềm mại tiểu sam, ngồi ở đặc chế trên đệm mềm, trong tay cầm lấy một cái mài đến cực quang hoạt, không thương tay một lục lạc, nhẹ nhàng lay động, phát sinh nhỏ bé lanh lảnh tiếng vang. Càng nhiều lúc, hắn chỉ là yên tĩnh nằm ngoài bên cạnh cái ao duyên, cách phụ thân gần nhất địa phương, đen lay lấy mắt to, không chấp một cái mà nhìn trên mặt nước phụ thân mơ hồ hình chiếu, hoặc là nghe cái tiết như có như không, chầm như nước suối chảy xuôi tiếng đàn. Phương Diễm, Lý Tố cùng Vương Tiền ba người, ăn mặc nhẹ nhàng thư thích thường phục, ngồi ở bên cạnh ao cách đó không xa làm bằng tre chòi nghỉ mắt dưới. Trên bàn đá than cuốn sách, bày đặt hoa cụ, có lúc cũng bày trầm tuyến. Phương Diễm nâng một cuốn sách tịch, thấp giọng ngâm tụng, tình cờ dương mắt nhìn toàn trường loạn bò hai cái tiểu tử, khóe miệng mỉm cười. Lý Tố thì lại để bút ở giấy xuyến cắn câu lật một bức hoàng sơn biển mây, bút pháp trầm tĩnh. Vương Tiền thân thể vẫn như cũ đơn bạc, bao bọc chăn mỏng, cầm trong tay một phương thêu một nửa trẻ mới sinh cái yếm, đường may tỉ mỉ, biểu hiện chăm chú mà ôn nhu. Ngược giá môn đem cắt gọn trái cây, ôn tốt sữa bò, điểm tâm những vật này cẩn thận đặt ở trong đỉnh thạch mấy trên. Lý Tố thả xuống tập thơ, nghiêm lên một sấp lộ xong ra bóng ánh nho, chậm chậm đi tới bên cạnh ao, ngồi xổm người xuống, đem nho đưa tới Bàng Bạch Phát bên môi. Bàng Bạch Phát mi mắt khẽ nhúc nhích, vẫn như cũ nhắm mắt, môi mỏng khẽ nhếch, đem nho hàm vào trong miệng, hầu kết khẽ nhúc nhích nuốt xuống, toàn bộ hành trình động tác lười biếng tự nhiên, phảng phất trời sinh nên bị như vậy hầu hạ. Phương Diễm cũng thả xuống bút vẽ, chất ấm vì hắn hết rồi ly ngọc tục trên ấm áp trà xanh. Vương Tiền thì lại cầm lấy sạch sẽ khăn vải, đối lại hắn tỉnh cờ giơ tay lúc, liền vì hắn lau chùi đầu ngón tay hạt nước. Các nàng làm những việc này, ánh mắt giao lưu, mang theo một loại ngầm hiểu ý, hỗn hợp thú vị cùng hiểu ngầm. Mãi đến tận mấy tháng này, các nàng mới hoàn toàn nhìn thấu chính mình phu quân bản tính. Đây là một cái ngoại trừ trước liền biểu hiện ra hết sức tự yêu mình ở ngoài, trong xương còn lười biếng, tao nhã đến mức tận cùng, mang theo bệnh thích sạch sẽ, quý trọng tự thân thư thích cùng hình tượng người. Có thể một mực chính là như vậy một cái nam nhân, vì các nàng, vì là ba đứa hài tử, đặc biệt là vì trưởng tử Vũ Lương, mạnh mẽ làm mấy tháng không khiết nuôi con bị vặt. Phần này tương phản mang đến chấn động cùng cảm động, sâu sắc dấu ấn ở các nàng đáy lòng. Liên hô hạ hắn, liền trở thành các nàng cam tâm tình nguyện, thậm chí mang theo một chút bồi thường tâm lý hưởng thụ. Cha, Phi Phi, lanh lảnh như chuông bạc đồng âm vang lên. Trưởng nữ thải điệp ăn mặc vàng nhạt váy nhỏ, xem chỉ vui vẻ chim nhỏ giống như chạy tới, phía sau theo chăm nom nàng ngực già. Bàng Bạch Phát nghe tiếng, rốt cục mở mắt ra. Cặp kia thâm thúy trong tròng mắt, lười biếng trong nháy mắt rút đi, đổi thuần túy ý cười. Hắn khỏe môi làm nổi lên, đầu ngón tay ở dây đàn trên nhẹ nhàng một nhóm. Chanh, vụ. Mấy đạo nhu hòa kiếm khí vô hình, trong nháy mắt quấn quanh ở thải điệp nho nhỏ thân thể, dường như tôi an ổn đám mây, đưa nàng mềm mại nâng lên, cách mặt đất mấy trượng. Khanh khách. Thải điệp hưng phấn mở hai tay ra, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, ở ôn tuyển khu phía trên cao mấy trượng không trung bay lượn. Kiếm khí tùy tâm mà động, mang theo nàng chợt cao chợt thấp, khi thì xẹt qua ngọn cây, khi thì xẹt qua mặt nước, dẫn tới nàng phát sinh xuyến xuyến lanh lảnh dễ nghe tiếng cười, tay áo phiêu phiêu, đúng như đám mây tiểu tiên tử. Bàng Bạch Phát mỉm cười nhìn con gái, đầu ngón tay tình cờ khẽ nhúc nhích, điều chỉnh phi hành quỹ tích cùng tốc độ, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Vu Tạo cùng Cụ Tĩnh cũng bị tỷ tỷ đằng vân giá vụ hấp dẫn, ngẩng lên đầu nhỏ, a a a a địa chỉ vào bầu trời. Vu Lương cũng nâng lên khuôn mặt nhỏ, tiến tới nhìn, miệng nhỏ hơi mở lớn. Lam Phượng Hoàng hai tháng trước, hài lòng địa về Miêu Cương. Quãng thời gian trước, nàng dường như lâu hạn gặp Cam Lâm. Hàng đêm si chuyển, Phương Diễm ba người thân thể chưa hồi phục, Bàng Bạch Phát liền đem sở hữu thoải mái đều tới cho nàng này đóa nhiệt tình như lửa miêu cương hoa vương. Nàng là mang theo bị triệt để thỏa mãn cả người rời đi. Nhớ tới trước khi rời đi đêm, nàng nằm ở Bàng Bạch Phát han thấp trên lồng ngực, đầu ngón tay miêu tả hắn xương quai xanh, thì thầm: A Lang, ngươi thân thể này thật là khiến người ta mê say độc dược. Chờ, ta còn có thể trở về ăn là ngươi. Phương Diễm, Lý Tố, Vương Thiền đối với này rõ ràng trong lòng cũng không có mắc, trái lại có loại kỳ dị cảm giác cân bằng. Phu quân đợi các nàng là nhà đối diện quý trọng, chờ Lam Vượng Hoàng là thân thể phù hợp, phân biệt rõ ràng nhưng đều chân thực. Ô tuyển khu ấm áp thời gian là hàng ngày, nhưng thành tựu tông chủ nên thực hiện chức trách. Bàng Bạch Phát ở trưởng tử tình huống ổn định sau cũng một lần nữa lượm lên. Mùng một ngày này, Hoàng Tiên Điện trước quảng trường liền nghiêm túc lên. Bàng Bạch Phác ngồi ngay ngắn trước điện đài cao, một thân không dính một hạt bụi thuần trắng cầm bảo, khí chất thanh quý. Dưới thủ, Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh, Lưu Chính Phong, Khúc Dương, Lâm Trấn Nam, Thi Lệnh Uy, Đinh Kiên, Lâm Bình Chi chờ hạt nhân cao tầng đứng trang nghiêm. Lại sau này là trải qua tầng tầng chọn lựa, tầng tầng thử thách, từ 50 tên đợt đầu tiên trong đệ tử ngoại môn bộc lộ tài năng, 7 tên đệ tử chân truyền, tuổi đều ở 8 đến 11 tuổi trong lúc đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy căng thẳng cùng kích động. Hôm nay nói thất huyền vô hình kiếm nội tức vận chuyển bên trong tâm phủ nạp khí chi quan thiếu. Bàng Bạch Phác âm thanh trong sáng ôn hòa, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Hán nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem thâm ảo nội công tâm pháp hóa giải đến trật tự rõ ràng. Nói đến chỗ mấu chốt, tiện tay bắt huyền, trên một tiếng thanh minh, liền có một đạo cô động kiếm khí vô hình ở đầu ngón tay xoay quanh, theo hắn giảng giải biến hóa hình thái, biểu thị khí thế lưu chuyển tuyệt diệu. Cái gọi là tâm phủ nạp khí cũng không cường dẫn, chính là thuận thế mà làm, như dòng suối bảo đảm. Hắn một bên nói, ánh mắt một bên đảo qua mọi người dưới đài. Ngốc Bút Ông nghe được vào đầu bứt tai, trong tay cái kia cái chưa từng rời thân bút sắt, vô ý thức trên không trung thổi đi, mang theo điểm điểm mặt ngân. Đột nhiên, thân thể hắn chấn động, khí thế quanh người đột nhiên dâng lên, trong tay bút sắt vụ điểm một tiếng thanh minh, ngòi bút ngưng tụ điểm đèn cảng huyền không không rơi, mơ hồ lộ ra sắc bén tâm ý. Ha ha, xong rồi, lão phu cũng vào nhất lưu. Ngốc Bút Ông lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, không nhịn được vỗ tay cười to, lập tức ý thức được trường hợp, vội vã che miệng, nét mặt giãn mua đỏ chót. Bên cạnh Đan Thanh Sinh chính nghe đến mê mẩn, bị hắn cả kinh, trong tay hổ lô rượu suýt chút nữa tuột tay. Đan Thanh Sinh tức giận trừng Ngốc Bút Ông một ánh mắt, quán ngụm rượu an ủi, mùi rượu vào hầu, đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, trong mắt tinh quang bắn mạnh, khí thế quanh người cũng tùy theo tăng gọn. Trong tay hắn hổ lô rượu, càng phát sinh tiếng sắt thép va chạm, một luồng kiếm khí bén nhọn, hỗn hợp mùi rượu nhập vào cơ thể mà ra. A, hảo tiểu, kiếm tốt. Đan Thanh Sinh cơ hổ lô rượu, cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh, cười hì hì, cũng vào cái kia tha thiết ước mơ nhất lưu cảnh giới. Thi Lệnh Uy cùng Đinh Kiên đứng ở sau đó, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kích động cùng hiểu ra. Bàng Bạch Phác hôm nay nói, vừa vặn bạch trần bọn họ kẹt ở nhị lưu hậu kỳ bình cảnh. Hai người khí tức gồ lên, gần như cùng lúc đó đột phá, bước vào nhị lưu cảnh giới đỉnh cao. Quanh thân khí thế đột nhiên ác liệt, dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Bình Chi đứng ở phụ thân Lâm Chấn Nam bên cạnh người, nhìn mấy vị trưởng bối liên tiếp đột phá, trong mắt tràn đầy ước ao cùng kiên định. Hắn tư chất không bằng các trưởng lão, nhưng cũng cảm giác mấy nhiêu chính mình hồi lâu vướng víu rộng rãi sáng sủa, khí tức trầm ổn địa về phía trước bước một bước dài, vững vàng bước vào nhị lưu cảnh giới. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng biết đây chỉ là bắt đầu. Trên đài Bàng Bạch Phác đem tất cả những thứ này thu hết đáy mắt, trong mắt xẹt qua một tia thỏa mãn, nhưng giảng giải vẫn chưa dừng lại, vẫn như cũ ung dung không đổi. Khí thế lưu chuyển, làm như nước chảy mây trôi, không thể có chút nào cản trở. Bọn ngươi sơ quy môn kính, vưu cần ghi nhớ tùng tự quyết. Cái kia 7 tên chân truyền tiểu đệ tử, càng lắng nghe được như mê như say, đầu nhỏ điểm đến như gà con mổ thóc, chỉ cảm thấy tông chủ lời nói dường như âm thanh tự nhiên, mỗi từ như ngọc, đem nguyên bản tối nghĩa công pháp trở nên rõ ràng dễ hiểu. Bọn họ biết, chính mình đang đứng ở một cái vô cùng quang minh đại đạo trên khởi điểm. Trên đài cao, Bàng Bạch Phác âm thanh vững vàng chảy xuôi, dường như khe núi thanh tuyển. Ao ôn tuyển một bên, Vũ Lương rỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng vô vô ấm áp nước suối, bắn lên mấy đóa nho nhỏ bọt nước, phát sinh nhỏ bé, thỏa mãn nha nha thanh. Ánh mặt trời xuyên qua mịt mờ hơi nước, rơi ra một mảnh ấm áp ánh vàng. Cùng Bàng Bạch Phác ở Hoàng Sơn tháng năm tĩnh lặng lẫn nhau so sánh, Vạn Lịch tiểu hoàng đế ở kinh thành có thể nói phong vân phái động. Khoảng cách trận đó kinh tâm động phách giám sát, đã qua đi dòng dã nửa năm. Từ cấm thành ngọ môn vết máu, đã sớm bị nước mưa rửa sạch, chiếu ngục bên trong kêu thảm thiết cũng đã ngừng lại. Nhưng này phân hơi lạnh thấu xương cùng nghĩ mà sợ, dường như rồi bâu lấy mật, sâu sắc dấu ấn ở mới vừa tròn 13 tuổi Chu Dực Quân đáy lòng. Bàng Bạch Phác cái kia phong băng lãnh như thiết, không hề ôn nhu tin đáp lại, chỉ để chặt đứt hắn cuối cùng một kia ỷ lại ảo tưởng. Lão sư nói rõ xe ngựa, đứa bé chờ bộ, gia cảnh làm trọng, ngươi Chu Dực Quân mệnh, phải dựa vào chính ngươi đi kiếm. Dường như bị diều hâu đẩy xuống vách núi ương non, hoặc là học được bay lượn, hoặc là tan xương nát thịt. Chương 89, Chu Dực Quân cùng phản đối thế lực so chiêu. Chương 89, Chu Dực Quân cùng phản đối thế lực so chiêu. Chu Dực Quân chỉ có thể lựa chọn chính mình học được bay lượn. Hơn nữa, là lấy một loại khiến phù bảo, Chu Cư Chính thậm chí Lý Thái Hậu đều cảm thấy hoảng sợ tốc độ. Mỗi ngày giờ dần sơ khắc, bất luận gió tuyết nóng lạnh, Chu Dực Quân nhất định đúng giờ xuất hiện ở tầm cung nơi sâu xa tinh thất. Khuynh chân, nhập định. Thất huyền vô hình kiếm nội công tâm pháp ở trong người chậm rãi vận chuyển, dường như vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi dòng suối, rội rửa kinh mạch, tẩm bổ gân cốt. Vai phía dưới vết thương, từ lâu vậy kết bóc ra, lưu lại một cái sẫm màu vết tích, dường như một cái không hề có một tiếng động cảnh báo. Mỗi một lần nội lực lưu chuyển qua vết thương, cái kia nhỏ bé vướng víu cảm đều đang nhắc nhở hắn, vậy chỉ có một cái mà vô cùng yếu đuối. Mệnh trường, mạng cứng. Này bốn chữ châm ngôn thành trong lòng hắn duy nhất tín điều. Tu luyện không còn là nhiệm vụ, mà là dường như hô hấp giống như không thể thiếu bản năng. Hắn tham lam mà cướp lấy nội lực tăng trưởng mang đến mỗi một điểm lực lượng cảm, mỗi một tia hai thính mắt tinh. Nhị lưu giới đoạn, vững bước vững chắc địa hướng về trung đoạn bước vào. Phần này vượt xa cùng tuổi đế vương cần cù cùng vẻ quyết tâm, để phụ trách thủ vệ tẩm cung năm tên tử bảo thái giám đều âm thầm hoảng sợ. Phong độc phòng thủ âm, càng là kín kẽ không một lỗ hổng cái bóng la vong. Ở tàn sát sau cùng đua trên phế tích, bằng tốc độ kinh người trùng kiến cũng càng thêm bí ẩn, mạnh mẽ. Vương An thành cái bóng thủ lĩnh, hắn trở về từ coi chết sau, đối với hoàng đế trung thành đã gần đến cùng nhiệt. Chu Dực Quân cái bóng không giới hạn nữa với trong cung. Thông qua hai vị kia tâm phúc Hàn Lâm thị nói, hắn đem tua vòi đưa về phía cung ở ngoài. Vài tên tinh thông phố phường, bối cảnh phức tạp găng tay trắng bị bí mật bắt đầu dùng, lấy mở cửa hàng vì là điểm hộ, xây dựng lên một tấm bao trùm vân quý phủ đệ, tôn thất biệt viện, thậm chí bộ phận một bên trấn tướng lĩnh chú kinh điểm liên lạc mạng lưới tình báo. Sở hữu vào miệng, lối vào đồ vật, thử độc phân đoạn tăng cường đến 5 tầng, do không giống phe phái thái giám, cung nữ, cùng với vương an tự mình giám sát. Nguyên liệu nấu ăn khởi nguồn, tất do cái bóng trong bóng tối hoạch tra nơi sản xuất, qua tay người. Hương nhang phương pháp phối chế bị triệt để thay đổi, cũng định kỳ đánh kiểm. Chu Dực Quân thậm chí sai người bí mật sưu tập các loại thông thường cùng hiếm thấy vật, tương sinh tương khắc thuốc, do tâm phúc ngự ý chế thành đồ phổ hòa giải mới, chính mình cường ký với tâm. Hắn không tin tưởng bất luận người nào sơ sẩy. Tiềm giao tân quân, ở thiết kế quang tự mình thao luyện dưới, tiến triển thần tốc. Chu Dực Quân thông qua mật sự, không bị mất đi khích lệ ý chỉ cùng phong phú ngoài ngạch ban thưởng. Nay chi chỉ nhận hắn Chu Dực Quân hổ phù hạt giống sức mạnh, là hắn tương lai khiêu động bình quyền chân chính sức lực. Nhưng hắn biết rõ, xa nước nan giải gần khác. Trước mắt muốn vững chắc tự thân, kinh sợ bọn đạo trích, hắn nhất định phải chủ động tấn công. Mục tiêu, liên tuyển những người ở thanh tẩy bên trong tôn thất nặng nghề, rồi lại căn cơ thâm hậu, đối với hắn hận thấu xương thế lực cũ, đặc biệt là tôn thất cùng hân quý. Hắn không còn bị động chờ đợi ám sát, mà là bắt đầu thiết kế tỉ mỉ như thế nào cùng bọn họ so chiêu. Cơ hội sắp tới đến. Hai hoài mối vận dụng ti đăng báo, một nhóm bốn nên phát hướng về một bên trấn khao quân quân mối, ở thủy vận trên đường bất ngờ chỉ nghỉ. Tổn thất không lớn, nhưng lộ ra kỳ lạ. Chu Dực Quân lập tức ngửi được mùi máu tanh. Hắn không có trực tiếp chất vấn mối vận dụng, cũng không có sử dụng phùng bảo đồng xưởng, mà là thông qua Hàn Lâm thị nói, không chút biến sắc mà đem tin tức tiết lộ cho một vị cùng một vị người quen cũ vương đi lại thân mật, lại nhân mối chính cải cách tổn thất to lớn con dòng cháu giống. Người này quả nhiên không kiềm chế nổi, thấy kỳ lạ hàng có thể cư, lập tức sâu chuỗi mấy nhà đồng dạng bị hao tổn vân quý, bắt đầu trong bóng tối giá rẻ thu mua trên thị trường tư muối, chuẩn bị tích trữ hàng hóa, chờ giá muối tăng vọt sau lại tung, kiếm một vố lớn bù đắp tổn thất, thuận tiện cho triều đình ngột ngạt. Bọn họ tự cho là hành động bí ẩn, không biết bọn họ thu mua tư muối con đường, trữ hàng nhà kho, thậm chí mật mưu phòng trà phòng riêng, đều ở cái bóng nghiêm mật dưới sự theo dõi. Chu Dực Quân thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý bọn họ điên cuồng thu mua, đem của cải đều giam giữ đi đến. Chờ vân quý môn độn hàng đã chọn, chuẩn bị ngồi đợi gió nổi lên lúc. Chu Dực Quân động. Hắn một đạo thánh chỉ tóc thẳng thủy vận tổng đốc nha môn cùng địa phương chú quân, nghiêm tra tư muối, đặc biệt là tra rõ gần đây tàu đắm quan muối luôn đi. Phan có chưa chấp, chuyển vận tư muối người, bất luận thân phận, chém thẳng không tha. Đồng thời, mật lệnh phùng bảo, đông sưởng, cẩm y liề vệ lập tức điều động, thanh tra tịch thu cái kia mấy nhà hân quý ở kinh kho hàng. Tội danh, cấu kết mối tiêu, tích trữ hàng hóa, nhiễu loạn mối pháp. Vừa ra tay chính là lôi đỉnh bạc quân. Thủy vận tổng đốc cùng chú quân được rồi thánh chỉ, lại có đông sưởng mắt nhìn chằm chằm, nào dám thất lễ. Lập tức phong tỏa đường sông, nghiêm điều tra hướng về thuyền. Quả nhiên chặn được rất nhiều ngụy trang thành thương hàng tư muối, tìm hiểu nguồn gốc, phá hủy mấy tư muối hang ổ, nhân tăng cũng thu hoạch. Phùng Bảo càng là như hổ như sói, mang theo hán vệ lao thẳng tới Vân Quý kho hàng. Vân Quý môn còn đang làm giấc mơ phát ải, liền bị như hổ như sói hán vệ phá cửa mà vào, xích sắt ra thân. Gia sản cơ hết, chủ yếu người tham dự giải vào chiếu ngục, chờ đợi xử lý. Con dòng cháu giống ở ngục bên trong kêu khóc kêu oan, cắn xé tổn thất. Chu Dực Quân ngồi chắc cung càn thành, bút son bung lên, cắn xé người, tội thêm một bậc. Thủ pháp chính, trảm lập quyết. Gia sản xung công, tư vị. Xét hàng chờ. Mấy nhà căn cơ thâm hậu hơn quý, nguyên khí đại thương. Vị kia hậu trường điều khiển từ xa người quen cũ vương, cả kinh suýt chút nữa trúng gió, không dám lại dễ dàng đưa tay. Cùng càn thanh phòng ấm. Phùng Bảo không người báo cáo xét nhà đoạt được, ngựa khí mang theo một tia không che giấu nổi phấn khởi. Bệ hạ, lần này thanh tra tịch thu, cộng đến hiện bạc tháng 1 năm 80 vạn lạng, điền sản khế đất vô số. Cái kia mấy cái hơn quý, xem như là triệt để ngã xuống. Trương Cư Chính đứng trang nghiêm một bên, trong mắt cũng là tinh quang lấp lóe. Hắn coi trọng không phải tiền tài, mà là hoàng đế nhờ vào đó án thể hiện ra thủ đoạn cùng tâm tính. Dẫn xả xuất động, lặng lẽ chờ thời cơ, một đòn sấm sét, nhổ cỏ tận gốc. Phần này mưu lược cùng tàn nhẫn, vừa xa 13 tuổi thiếu niên phạm chủ. Vậy hạ anh minh. Trương Cư Chính trầm giọng nói, này án không chỉ có trừng trị mọn, rồi giao quốc hố, càng kinh sợ những người có ý đồ khó lường hàng người. Tân chính phổ biến, lực cản lại giảm một phần. Nhưng mà, ở vui mừng cùng than thở sau khi, hai người đáy lòng nơi sâu xa, nhưng đồng thời nổi lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được hàn ý tiểu hoàng đế. Trưởng thành đến quá nhanh. Nhanh đến để bọn họ những này ủy thác trọng thần đều cảm thấy một loại áp lực vô hình cùng mơ hồ mất khống chế cảm. Phùng Bảo nhìn lén đánh giá ngự án sau, cái kia giữa hai lông mày đã hơi có đế vương uy nghi, ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu thiếu niên. Hắn không còn là cái kia cần chính mình nắm tay, mọi chuyện ỷ lại chính mình tiểu chủ nhân. Hắn nhanh bước, đang lấy tốc độ kinh người trở nên sắc bén. Trương Cư Chính trong lòng đồng dạng cuộn cuộn. Hoàng đế mượn hắn tay diệt trừ chính địch, hắn vui mừng khi thấy vậy. Nhưng hoàng đế phần này lãnh khốc tính toán, phần này đối với quyền mưu gần như bản năng giống như bận dụng, để hắn mừng rỡ với có người nối nghiệp sau khi, lại không khỏi lo lắng. Như vậy tâm tính, tương lai thân chính, là phúc là họa. Lý Thái Hậu nghe nói này án kết quả, càng là nửa vui nửa buồn. Thích chính là nhi tử thủ đoạn tuyệt vời, yêu chính là phần kia nàng càng ngày càng xa lạ thâm trầm cùng tàn nhẫn. Nàng chỉ có thể một lần lần ở Phật trước cầu khẩn, khẩn cầu Phật tổ phù hộ nàng con nhi, không nên bị này ngập trời quyền thế mê tâm hồn, mất nhân hậu bản tính. Huân quý thảm bại, vẫn chưa để sở hữu đối thủ lùi bước. Tôn thất, con này chiếm giữ ở Đại Minh cơ thể trên to lớn nhất sâu mọt, ở ngắn ngủi hồi hộp sau, phản công âm hiểm hơn. Bọn họ không dám trực tiếp đối đầu hoàng đế, liền đem đầu mâu nhắm ngay Tân Chính hạt nhân, đo đạc đồng ruộng. Một vị quận vương đất phong vị trí châu phủ, đo đạc đồng ruộng quan lại liên tục gặp không rõ thân phận người tập kích. Đo đạc tốt điển sách bị tiêu hủy, chống đỡ đo đạc địa phương hương thân bị đe dọa, thậm chí không thể giải thích được mất tích. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói rõ trưởng là triều đình muốn tăng thuế, muốn đoạt dân điền sản. Quan địa phương phụ sức đầu mẹ chán, đo đạc công tác rơi vào đình trệ. Tấu tuyết rơi giống như bay về phía kinh thành. Trương Cư Chính tức giận, muốn phái Khâm Sai nghiêm tra. Chu Dực Quân nhưng ngăn cản hắn. Trương Tiên Sinh, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu? Thiếu niên tiên tử nét miệng lên một tia băng lạnh độ cong. Hắn lại lần nữa lấy ra Dương Nhu. Một đạo ý chỉ minh phát thiên hạ, vì biểu hiện trương tôn thất bảo vệ quanh xã tắc công lao, đặc biệt tặng nào đó quận vương, tức gây sự quận vương chi minh, thường có hiền danh mà chống đỡ Tân Chính, song đồng. Cũng thăng chức nó trưởng tử vì là tông nhân phủ hữu tông chính, thư chức, nhưng có giám sát tôn thất quyền lực. Đồng thời, mật chỉ cho vị kia sức đầu mẹ chán chi phủ, tạm dừng nên phủ đo đạc, toàn lực động viên dân tâm. Cần thiết tiền lương, do nội nô trích cấp. Ở bên ngoài, là hoàng đế đối với tôn thất ân sủng cùng đối với dân sinh thương cảm. Lén lút, Chu Dực Quân cái bóng đã sớm đem gây sự quận vương sai khiến gian ô, cấu kết địa phương cường hào ác bá, tập kích quan lại, thiêu hủy điển sách, đe dọa hương thân tội chứng thu thập đủ, cũng xảo diệu địa tiết lộ cho vị kia mới lên cấp hưu tông chính. Vị kia thường có hiền danh quận vương, được rồi song đồng cùng nhi tử thăng quan lợi ích thực tế, chính cảm hoàng ân hạo đảng. Đột nhiên thu được đệ đệ như vậy cả gan làm loạn, công nhiên đối kháng quốc sách sát thực tạp tội chứng, vừa kinh vừa sợ. Hắn biết rõ, hoàng đế động tác này, vừa là ấn thưởng, càng là gõ. Như hắn bao che đệ đệ, không chỉ có tới tay chỗ tốt bay, e sợ tự thân khó bảo toàn. Vì rút sạch quan hệ, bảo vệ chính mình phú quý, vị này hiền vương không chút do dự, đại nghĩa diệt thân. Một phong tìm từ nghiêm khắc, chứng cứ tường thực kết tội đấu trường, do nó tử hữu tông chính đại hiện, thẳng đến ngự tiền. Chu Dực Quân tại triều gặp trên, ngay ở trước mặt cả triều văn võ trước mặt, tức giận địa văng ngã đấu trường. Chấm chờ tôn thất không tệ, lại có như vậy mọi, phát điên, đối kháng quốc sách, tàn hại bách tính, cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn? Tông nhân phủ, hình bộ, đô sát viện tam thi hội thẩm, nghiêm trị không tha. Nó đất phong, tức hành thu hồi, gia sản xung công, tất cả người các loại theo ấn luật nghiêm làm. Ý chỉ một hồi, cả triều ồ lên. Vị kia gây sự quận vương trực tiếp bị tông nhân phủ bắt trói hạ ngục, chờ đợi hắn chính là thức tước bao vây. Nó đất phong bị thu hồi thành hoàng trang, nó nhiều năm diễn kịch tận nấp dù tốt, ở bằng chứng trước mặt không chỗ che thân, đều bị đo đạc vào sách. Chống đỡ địa phương khác cường hào ác bá cây đổ bảy khí tan. Vị kia đại nghĩa diệt thân hiền vương, tuy rằng bảo vệ phú quý, nhưng cũng ở tôn thất bên trong mất hết tên tuổi, hoảng loạn khiếp sợ. Chu Dực Quân dùng cái giá thấp nhất, một điểm nội nô tiền lương cùng hư trước, mượn tôn thất bàn tay, diệt trừ tôn thất bên trong gai đầu, đả kích nặng nề địa phương cường hào ác bá, càng đem một khối màu mỡ đất phong thu về hoàng thất. Thủ đoạn chi lão lạc, bố cục chi tinh diệu, để Trương Cư Chính đều nhìn mà than thở, phía sau lưng nhưng mơ hồ lạnh cả người. Hoàng đế đã sâu am ngăn được cùng mượn đao giết người chi đạo. Phùng Bảo ở ngoài điện nghe ý chỉ, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Hoàng đế lợi dụng tôn thất mâu thuẫn thủ đoạn, so với hắn cái này cáo giả còn muốn thành thạo. Hắn đột nhiên cảm giác thấy, chính mình cây đao này ở hoàng đế trong tay, tựa hồ cũng không phải không thể thay thế. Thời gian nửa năm, ở lần lượt kinh tâm động phách so chiêu cùng phản chế bên trong cực nhanh. Chu Dực Quân dường như một khối bị nhiều lần nện đánh tinh thiết, ở máu và lửa rèn luyện bên trong cấp tốc rút đi non nớt, hiện lộ ra đế vương tâm thuật cao chót vót. Hắn như cũ mỗi ngày khổ tu không ngừng, nội lực từ từ tinh khiết. Hắn như cũ như băng mỏng trên giày, phong độc phòng thủ âm mạng càng đan càng mật. Hắn càng đem bàng bạch phát giáo dục Dương Nhu vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Mỗi một lần ra tay, đều mục tiêu sáng tỏ, nhắm thẳng vào hạt nhân. Hoặc mượn lực đả lực, hoặc dẫn xà xuất động, hoặc xua hổ nuốt sói. Mỗi một lần so chiêu, những người bị hắn nhìn chằm chằm thế lực cũ, cũng như cùng chăn lột ra chuẩn rút, tổn thất nặng nề, hoặc là trong cung cơ sở ngầm bị nhổ tận gốc, hoặc là giấu giếm tài nguyên bị chém đứt, hoặc là dựa vào quyền thế bị suy yếu. Bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể làm gì. Hoàng đế đao quá nhanh, quá chuẩn, quá ác, mà luôn có thể đứng ở đại nghĩa cùng pháp luật điểm cao nhất tiến lên. Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính, thành hắn trên bàn cờ mạnh mẽ nhất hai viên quân cờ, bị hắn thành thạo địa vận dụng, đặt thành mục đích của chính mình. Hai người cũng vui vẻ đến mượn hoàng đế bàn tay thanh trừ cản trở, phổ biến tân chính. Nhưng nhìn hoàng đế ngày ấy dần thâm trầm con người, cái kia trong lúc vùng tay nhấc chân toát ra, cùng với tác cực không tương xứng lanh khốc cùng lực trường khống, phần kia vui mừng cùng cảm giác thành công bên trong, lẫn lộn sầu lo cùng kiên kỵ cũng ngày càng sâu nặng. Cung càn thanh đèn đuốc, thường thường lượng đến đêm khuya. Chu Dực Quân phê duyệt tấu chương, xử lý cái bóng quần quần không bị mất đến mật báo. Ánh đến chiếu dọi hắn góc cạnh dần hiện ra gò má, trầm tĩnh mà chăm chú. Vai dưới vết tích mơ hồ đau đớn. Hắn dừng lại bút, đầu ngón tay vô ý thức mơn trớn vết thương, ánh mắt nơi sâu xa, là bàn thạch giống như kiên nghị, cùng với một kia khó có thể nhận biết hề vải cùng cô độc. Vách núi trên đường con, chính ra sức vô ngày càng cường trắng cánh. Ngã chết hoảng sợ vẫn còn, nhưng quan sát đại địa hào hùng đã bắt đầu ở trong lòng nảy mầm. Hắn biết, này vẹn vẹn là cái bắt đầu. Thâm cung như hồ huyệt, con đường phía trước chỉ có thể càng thêm hung hiểm khó lường. Không giống với Hoàng Sơn ao ôn tuyền bên mịt mờ ấm áp, cũng không phải kinh thành thâm cung bên trong bộ bộ kinh tâm, giang hồ mảnh này nhìn như không gợn sóng dưới mặt nước, chính lặng yên quần quần tân ám lưu. Chương 90, giang hồ phong ba lên, Thục Sơn muốn khiêu chiến Hoàng Sơn. Chương 90, giang hồ phong ba lên, Thục Sơn muốn khiêu chiến Hoàng Sơn. Đệ nhất cọc chấn động võ lâm đại sự, chính là chiếm giữ trên giang hồ trăm năm ngũ nhạc kiếm phái liên minh triệt để sụp đổ. Nghiên cứu căn nguyên, chính là phái Tung Sơn trận đó kinh động thiên hạ di chuyển. Tự Bàng Bạch Pháp năm đó ở Tung Sơn tròi nghỉ mát một phen đuổi hổ rời núi Dương Nhu đánh thức sau, Tả Lãnh Thiền tuy không cam tâm, nhưng cũng chung quy thấy rõ tử thủ Tung Sơn, được Tiếu Lâm vô hình áp chế khốn cùng. Cân nhắc hơn thiệt sau, hắn cuối cùng tiếp thu cái kia nhìn như ý nghĩ kỳ lạ kỳ thực ẩn chứa to lớn sinh cơ lối thoát, toàn phái Tây Thiên. Phái Tung Sơn lấy tráng sĩ chặt tay quyết đoán, bỏ qua quá thất sơn kinh doanh nhiều năm cơ nghiệp, thông qua quy ra tiền xử lý điển sản các thủ đoạn chịu đựng hao tổn, trải qua gian nan, rốt cục đem căn cơ đâm vào ba thuộc thành thành sơn. Nơi đây vật phụ dân phong, rời xa Thiếu Lâm, võ đang chờ truyền thống cường hào ác bá phóng xạ trung tâm. Càng quan trọng chính là, phái Thanh Thành tự dư Thương Hải bị Bàng Bạch Phát chu diệt với thành hành dương sau, từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn chút không ra thể thống gì dư nghiệt cùng một đám lớn vô chủ to lớn cơ nghiệp. Tả Lãnh Thiền mang theo phái Tung Sơn toàn thịnh lực lượng mà đến, lấy thủ đoạn lôi đỉnh triệt để tiêu hóa phái Thanh Thành thế lực còn sót lại, đặc biệt là tiếp thu sự rộng lớn điền sản, dược sơn, mỏ quặng chờ chân thực căn cơ. 4 năm chuyên tâm kinh doanh, nghỉ ngơi lấy sức, phái Tung Sơn không những nguyên khí tận phục, thực lực càng như vết dầu loang kịch liệt bành trướng. Ba thuộc võ lâm không siêu cấp môn phái tọa chân trống không, bị sự bá đạo bổ khuyết. Bây giờ phái Tung Sơn, từ lâu nay không phải trước kia so với. Ký môn người đệ tử số lượng, khống chế địa bàn tài nguyên, bồi dưỡng được tinh nhuệ cao thủ, đặc biệt là trừ Tả Lãnh Thiền vị này cường giả đỉnh cao ở ngoài, mới lên cấp nhất lưu cao thủ số lượng, càng là đạt đến một cái trình độ kinh người. Giang hồ thành phần chi thức lén lút ước định, nói riêng về thực lực tổng hợp, nó đã lớn hơn Hoa Sơn, Hành Sơn, Hàng Sơn, Thái Sơn bốn phái sức mạnh tổng hòa. Ngày xưa Ngũ Nhạc Minh chủ dư danh, ở trong mắt Tả Lãnh Thiền, từ lâu dường như vô bổ. Làm thực lực bành trướng đến đủ để quan sát quần luân lúc, hà tất sẽ cùng một đám từ lâu không ở đồng nhất cấp độ bạn cũ buộc chặt. Thời cơ dĩ nhiên thành thủ. Tả Lãnh Thiền lấy tiêu hùng phong thái, tuyên cáo thiên hạ, phái Tung Sơn bắt đầu từ hôm nay thay tên vì là Thục Sơn kiếm phái. Tông môn căn cơ, vĩnh trấn đất thủ. Tên này vừa ra, nó cắt rời qua lại, tự lập môn hộ, xưng hùng một phương dạ tâm, rõ rõ ràng ràng. Gắn bó hơn trăm năm Ngũ Nhạc kiếm phái liên minh đạo này công xiềng, ở Thục Sơn kiếm phái tuyên cáo thành lập một khắc đó, liền đã chỉ còn trên danh nghĩa, lập tức triệt để tan thành mây khói. Ba thuộc Thanh Thành Sơn, núi non trùng điệp, mây mù bao phủ. Đã từng lơ lửng ở tuấn đỉnh điểm đỉnh Tung Sơn kiếm phái tấm bảng lớn từ lâu không còn hình bóng. Thay vào đó, là Thanh Thành Sơn đỉnh núi chính, một khối mới lập, do cả khối cây sồi chạm đá chát mà thành, khí thế bảng bạc cự đại sơn môn thạch biển, bốn chữ lớn, thiết họa ngân câu, lộ ra một luồng khai tông lập phái, hùng cứ một phương bá đạo cùng nguyệt khí. Thạch biển bên dưới, Tả Lãnh Thiền đứng chắc tay. Tím sâm cẩm bào ở gió núi bên trong bay phần phật, khuôn mặt lạnh lùng vẫn như cũ, ánh mắt nhưng so với năm đó chiếm giữ Tung Sơn lúc, càng nhiều mấy phần hùng thị thiên hạ tự tin giữ thâm trầm. Phía sau hắn, ngoại trừ bị Bàng Bạch Phát phế bỏ 9 phần 10 võ công phí bân, còn lại 12 đại thái bảo, phó trưởng môn Thang Anh Ngạc, Thất Tháp thủ Đinh Miễn, Thiên Hạc thủ Lục Bách, Đại Âm Dương thủ Nhạc Hậu, Cửu Khúc kiếm Trung Trấn, Thần Tiên Đặng Bắc Công, Cẩm Mao sư Cao Khắc Tân các loại, ngạo nghệ đứng trang nghiêm, người người khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén. Lại phía sau, là mấy trăm tên thân mang thống nhất trang phục màu xanh, gánh vác trường kiếm, khí tức sốc vác đệ tử tinh anh. Toàn bộ Thục Sơn kiếm phái, khí tượng nghiêm ngặt, cùng này hiểm trở kỳ tuyệt Thanh Thành Sơn thế hòa làm một thể, lộ ra sức sống tràn trề cùng không thể khinh thường như thế. Trường môn, Thang Anh Ngạc nhìn bên dưới ngọn núi trong mây mù mơ hồ có thể thấy được phồn hoa bình nguyên, trong mắt tinh quang lấp lóe, thiên phái đến đây, quả thật ta Thục Sơn kiếm phái thoát thai hoàn cốt khởi nguồn. Ba thuộc khu vực, vật phụ dân phong, võ lâm vô chủ, ta phái đặt chân ở này, chính là hoàn toàn xứng đáng vương. Hơn xa năm đó ở Tung Sơn, xem Thiếu Lâm sắc mặt làm việc, còn muốn hao tổn tâm cơ đi làm cái kia đồ bỏ Ngũ Nhạc hợp phái. Nhạc Hậu cũng cảm khái nói, đúng đấy, trình hợp phái Thanh Thành những người tàn dư điển sản, mỏ quặng, lại rộng rãi thu ba thuộc lương tài đệ tử, ta phái căn cơ sự hùng hậu, đã vượt xa năm đó. Bây giờ trong môn nhất lưu cao thủ số lượng, đủ để khinh thường quân luân. Chính là võ đang, sợ cũng kém hơn một chút. Trong giọng nói tràn đầy tự hào, Tả Lãnh Thiền chậm rãi gật đầu, ánh mắt thâm thúy nói, Bàng Bạch Pháp năm đó cái kia đổi hổ rời núi kế sách, bây giờ xem ra, ngược lại thật sự là cho ta Thục Sơn kiếm phái một mảnh càng bao la thiên địa. Khoe miệng hắn làm nổi lên một tia lạnh bước, chỉ là, này giang hồ, trung quy cần nhờ thực lực nói chuyện. Thục Sơn chi danh đã lập, căn cơ đã cố, nên để người trong thiên hạ nhìn, ta phái phong mang. Hắn cần một cái đối thủ, một cái phân lượng đầy đủ, có thể biểu lộ ra Thục Sơn kiếm phái quật khởi đối thủ. Ngàn năm cổ thác, gốc gác sâu không lường được, phương chứng đại sư càng là công nhận hàng đầu hậu kỳ cao thủ. Tả Lãnh Thiền tuy tự tin, nhưng không nắm chắc tất thắng, càng không muốn dễ dàng treo chọc này quái vật khổng lồ. Sung Hư đạo trưởng kiếm pháp thông huyền, cũng là nhân vật đứng đầu, mà võ đang cùng triều đình, cùng khắp nơi quan hệ đàn sen chẳng chịt. Phiêu chiến võ đang, nguy hiểm lớn, tiền lợi nhưng không hẳn rõ ràng. Đông Phương bất bại đệ nhất thiên hạ, mà Diễm Thao Thiên. Tả Lãnh Thiền tự hỏi cùng Nhậm Ngã Hành chỉ ở sàn sàn với nhau, mà Đông Phương bất bại có thể giết Nhậm Ngã Hành, giết hắn Tả Lãnh Thiền e sợ cũng không phải việc khó. Tránh chi e sợ cho không kịp, không nói đến khiêu chiến. Ánh mắt đảo qua anh hùng thiên hạ phổ, cuối cùng rơi vào phía đông nam cái kia mảnh mây mù bao phủ kỳ phong bên trên. Hoàng Sơn, Hoàng Tiên Tông. Người này quật khởi như sao chổi, 21 tuổi lúc vào hàng đầu, 22 tuổi khai tông lập phái với Hoàng Sơn, đến triều đỉnh Tứ Sơn, cùng Thiếu Lâm kết vĩnh viễn đồng minh, càng bằng cùng Nhậm Ngã Hành đánh hỏa, danh chấn thiên hạ. Hoàng Tiên Tông tuy lập tông có điều 2 năm nhiều, nhưng dễ, cái dễ ở thủ, hội tụ Mai Trang Tứ Hữu, Lưu Chính Phong, Khúc Dương chờ hảo thủ, càng có phúc uy tiêu cục khổng lồ tài lực, giao thiệp chống đỡ. Càng quan trọng chính là Bàng Bạch Phát bản thân. Hắn tuổi trẻ, hàng đầu cảnh giới, thanh danh hiển hách. Khiêu chiến hắn, chiến thắng hắn, Thục Sơn kiếm phái liền có thể dẫm khối này phân lượng 10 phần đá đặt chân, triệt để đặt vững võ lâm chính đạo đệ nhị đại phái địa vị. Hoàng Tiên Tông, Tả Lãnh Thiền trong mắt hàn quang lóe lên, bàng bạch pháp người này, võ công tuy cao, nhưng mà nó tông phái căn cơ còn thấp, đệ tử môn nhân bồi dưỡng có điều mấy năm. Luận cao thủ hàng đầu, bản tọa cùng hắn đều là hàng đầu, hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Luận nhất lưu cao thủ số lượng cùng gốc gác, ta thuộc Sơn Kiếm phái hơn xa. Luận đệ tử đời hai căn cơ, ta phái kinh doanh nhiều năm, há lại là hắn cái kia tân thu em bé có thể so với. Hắn phân tích lợi và hại, cảm thấy đến Hoàng Tiên Tông là thích hợp nhất đá mài dao. Hú hồ, Tả Lãnh Thiền nói bổ sung, mang theo một tia đam mưu túc trí, bàng bạch pháp người này, nhìn như tùy tính, kỳ thực rất nặng gia tộc. Hắn bây giờ mang nhà mang người, ba cái ấu tử vẫn còn tá lót. Bản tọa lấy luận bản chi danh khiêu chiến, chạm đến là thôi, cũng không đến ép hắn cá chết lưới rách, có thể trình độ lớn nhất dương ta thuộc Sơn uy danh. Trưởng môn cao kiến. Tham Anh Ngạc mọi người dồn dập tán thành. Liền, một phong tìm từ khách khí, mang theo giang hồ lễ tiết thư tín, do thuộc Sơn Kiếm phái phó trưởng môn Tham Anh Ngạc tự tay viết, che lên Tả Lãnh Thiền trưởng môn ấn tín, cố gắng càng nhanh càng tốt đưa tới Hoàng Sơn. Bang tông chủ đại giám, ngưỡng mộ đã lâu tông chủ thần công cái thế, Hoàng Tiền Tông khai sơn lập phái, muôn hình vạn trạng, quả thật võ lâm việc trọng đại. Tệ phái thiên thục tới nay, chuyên tâm đá mài, cũng hơi có tiến thêm. Vì là luận bản võ nghệ, xác minh sở học, tăng tiến hai phái tình nghĩa, rất mạo muội trí thư, trân trọng kính mời quý ta hai phái, chọn một ngày lành tháng tốt, với Hoàng Sơn hoặc Thanh Thành, tiến hành ba trận luận bản giao lưu. Ba đời ngôi sao mới, nhập môn trong vòng 5 năm đệ tử, một hồi, hai đời trung tiên, nhất lưu cảnh giới trưởng lão hoặc hạch tâm đệ tử, một hồi, nhất đại tông sư, trưởng môn hoặc hàng đầu trưởng lão, một hồi. Ba cùng hai tháng, điểm đến mới thôi, lấy võ kết bạn, cùng cử hành hội lớn. Phán tông chủ cho phép, cậu phụ võ lâm giai thoại. Thục Sơn Kiếm phái trưởng môn Tả Lãnh Thiền khấu đầu. Chương 91, Tả Lãnh Thiền cùng Bàng Bạch Phác lẫn nhau tính toán chương 91, Tả Lãnh Thiền cùng Bàng Bạch Phác lẫn nhau tính toán Hoàng Sơn, Hoàng Tiên Điện. Điện bên trong đàn hương lượn lờ, bầu không khí nghiêm túc. Lâm Bình Chi cung kính mà đem cái kia phong đến từ Thục Sơn Kiếm phái thiếp vàng thư tín hiện cho Bàng Bạch Phác. Bàng Bạch Phác một thân thuần trắng thường phục, khoanh chân ngồi trên chủ vị bồ đoàn bên trên, đầu gối trên nằm ngang bộ kia cổ cầm, đầu ngón tay vô ý thức hư đáp dây đàn. Hắn tiếp nhận tin, ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua. Xem xong, trên mặt không có một gợn sóng, tiện tay đem tin đưa cho giới thủ Hoàng Trung Công, hắc bạch từ mọi người truyền đọc. Thục Sơn Kiếm phái, Tả Lãnh Thiền. Hoàng Trung Công nuốt dâu trầm ngâm nói, lai giả bất thiện á tên là Luật Bản, thật là dương ai. Hắc bạch tử khẽ nhíu mày nói, Tả Lãnh Thiền dã tâm bừng bừng, thiên thục sau khi, thực lực bành trướng cực nhanh. Hắn tuyển ta Hoàng Tiên Tông, là xem chúng ta mới lập, căn cơ còn thấp, muốn bắt chúng ta làm đá cây chân. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Ngấp bút ông hừ lạnh một tiếng, hắn cho rằng hắn là ai? Muốn đánh liền đánh. Đan Thanh Sinh quán ngụ rượu, trong mắt tinh quang lóe lên, sợ hắn làm gì? Binh tới tướng đỡ. Vừa vặn để những người tân thu đám nhãi con và chạm xã hội. Lưu Chính Phong, Khúc Dương mấy người cũng dồn dập phát biểu ý kiến, hoặc sầu lo, hoặc báng giận, hoặc nóng lòng muốn thử. Bàng Bạch Phát chờ mọi người nghị luận hơi hết, mới chậm rãi mở miệng, âm thanh ôn hòa bình tĩnh, nhưng mang theo vững như Thái Sơn sức mạnh, luật bản, có thể. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Lâm Bình Chi trên người, sư đệ, thay ta tin đáp lại Tả trưởng môn. Lâm Bình Chi lập tức không người nói, sư minh xin phân phó. Liên nói, Bàng Bạch Phát đầu ngón tay ở dây đàn trên nhẹ nhàng một nhóm, phát sinh một tiếng réo rắt ngắn ngủi tiếng rung, Hoàng Tiền Tông đáp lại. Thời gian, do hắn định, địa điểm, ngay ở Hoàng Sơn dưới chân. Ba cục hai tháng, quy tắc như hắn nói. Điện bên trong mọi người bỗng cảm thấy phân chấn. Bàng Bạch Phát chuyển đề tài, ngữ khí mang tới một tia cân nhắc, có điều, vừa là luật bản, thế nào cũng phải có chút điểm tốt, mới lộ trình trọng. Thục Sơn Kiếm phái như thua, cần dâng kỷ môn diện tuyệt học một tròng, đại tung dương trưởng toàn bản bí tịch. Ta Hoàng Tiền Tông như thua. Hắn dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh, thì lại dâng Huyền Thiên chỉ toàn bản bí tịch. Lời vừa nói ra, điện bên trong nháy mắt yên tĩnh. Đại tung dương trưởng vậy cũng là Thục Sơn Kiếm phái uy trấn giang hồ bảng hiệu tuyệt kỹ. Tuy không phải Tả Lãnh Thiền tự nghĩ ra hàng đầu tuyệt học, nhưng cũng là nó hạt nhân truyền thừa một trong, tượng trưng môn phái bộ mặt. Mà Huyền Thiên chỉ đang ngồi các trưởng lão rõ ràng trong lòng, này có điều là Hoàng Tiền Tông kho vũ khí bên trong, do Hắc Bạch Tử cống hiến một môn nhất lưu chỉ pháp, tuy uy lực không kém, nhưng luận địa vị, luận danh tiếng, còn lâu mới có thể cùng Đại Tung Dương trưởng đánh đồng với nhau. Nắm danh tiếng không hiện ra chỉ pháp, đi đánh cược người ta phát dương quang đại trưởng pháp. Tông chủ đây là ý gì? Lâm Bình Chi cũng sửng sốt một chút, nhưng lập tức trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, không người nói, phải. Bình Chi rõ ràng. Này liền đi tin đáp lại. Thanh Thành Sơn, Thục Sơn Kiếm phái đại điện. Tả Lãnh Thiền nhìn Hoàng Tiên Tông tin đáp lại, đầu tiên là lông mày cau lại, lập tức nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt mà cân nhắc độ cong. Huyền Thiên chỉ đến lượt ta Đại Tung Dương trưởng. Hắn đem tin đưa cho bên cạnh Thang Anh Ngạc, Bàng Bạch Phát đúng là giỏi tính toán. Hắn thua được, bản tọa không thua nổi. Thang Anh Ngạc xem xong, trầm ngâm nói, trưởng môn, này Huyền Thiên chỉ có người nói bắt nguồn từ Bàng Bạch Phát nhị sư phụ Hắc Bạch Tử, tuy cũng là nhất lưu, nhưng cùng ta phái Đại Tung Dương trưởng lẫn nhau so sánh, phân lượng xác thực nhẹ chút. Bàng Bạch Phát động tác này, rất có xem thường chi hiểm. Mà hắn thoải mái như vậy đáp lại, e sợ có dựa vào. Dựa vào? Tả Lãnh Thiền hừ lạnh một tiếng, đơn giản là ỷ vào chính hắn hàng đầu tu vi, cùng với cái kia Mai Trang Tứ Hữu, Lưu Chính Phong mấy lao giả. Hàng đầu cuộc chiến, thắng bại 5 năm. Nhị lưu cuộc chiến, ta thuộc sơn nhân tài đông đúc, tất thắng. Cho tới đệ tử đời ba. Trong mắt hắn né qua một tia tự tin, Hoàng Tiên Tông lập tông mới mấy năm, thu đều là chút mới vừa thai sữa em bé. Ta thuộc sơn kiếm phái ở bà thuộc rộng rãi thu lương tài, lại chỉnh hợp bộ phận Thanh Thành dư mạch, trong các đệ tử đời thứ ba không thiếu hạt giống tốt, khổ luyện nhiều năm, căn cơ vững chắc. Trận chiến này, ta thuộc sơn phần thắng ở 7 phần 10 trở lên. ngón tay hắn đánh tay vịt, cho tới điểm tốt đại tung dương trưởng tuy quý giá, nhưng không phải ta Tả Lãnh Thiên ép đáy hòm đồ vật. Nếu có thể mượn cơ hội này, ở anh hùng thiên hạ trước mặt đường đường chính chính đánh bại Hoàng Tiên Tông, Dương ta thuộc sơn uy danh, chỉ là một bản trưởng pháp bí tịch, đáng giá. Hú hồ, Tả Lãnh Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, bàng bạch phát dám đánh cược, ta Tả Lãnh Thiên há có thể rụt rè. Truyền lệnh xuống, đem Hoàng Tiên Tông ứng chiến, cùng với hai bên thiết điểm tốt việc, bằng vào ta thuộc sơn kiếm phái chi danh, thông báo thiên hạ võ lâm đồng đạo. Liên nói, ta thuộc sơn kiếm phái trân trọng kính mời anh hùng thiên hạ, đến lúc đó cộng phó Hoàng Sơn, chứng kiến hai phái đệ tử luận bản, cộng luận võ học. Hắn phải đem việc này làm lớn, huyên náo càng lớn càng tốt, để khắp thiên hạ đều nhìn, hắn thuộc sơn kiếm phái là làm sao giẫm Hoàng Tiên Tông bay, đăng đỉnh võ lâm đỉnh. Phải. Thang Anh Ngạc mọi người cùng kêu lên đồng ý, trong mắt giấy lên chiến ý rất nhanh, thuộc sơn kiếm phái trưởng môn Tả Lãnh Thiên ước chiến Hoàng Tiên Tông tông chủ bảng phát, hai bên lấy đại tung dương trưởng cùng huyền thiên chỉ vì là điều tốt, tiến hành ba đời, hai đời, một đời ba trận luận bản tin tức, dường như mọc ra cánh, cấp tốc chuyển khắp đại giang nam bắc. Trong nháy mắt thiêu đốt sở hữu người giang hồ nhiệt tình. Quán trà tử quán, nghị luận sôi nổi. Thục Sơn kiếm phái, khẩu khí thật là lớn. Đây là muốn giẫm Hoàng Tiên Tông thượng vị a. Tả Lãnh Thiên không thẹn là kiêu hùng, mới vừa đổi đỉnh núi liền dám khiêu chiến Bàng Thái sư. Đại Tung Dương trưởng đổi huyền thiên chỉ. Cha cha, này điểm tốt đủ phân lượng. Bàng tông chủ gặp ứng chiến, hắn mới 25 chứ. Tả Lãnh Thiên nhưng là lâu năm hàng đầu. Sợ cái gì? Dưới thành là Dương, Bàng tông chủ nhưng là gắng chống đỡ quá nhậm ngã hành ngon nhân. Thiếu Lâm tự, Đại Hùng bảo điện. Phương chứng đại sư nghe xong đệ tử Vĩnh Nguyên bẩm báo, niệm động Phật châu tay hơi dừng lại một chút, thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Tả trưởng môn hùng tâm chưa hết, Bàng tông chủ đúng là giữ được bình tĩnh. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn phía Hoàng Sơn phương hướng, chậm rãi nói, Thiếu Lâm cùng Hoàng Tiên Tông, bèn nói Lữ Chi Minh, Vinh Đục cùng hưởng. Nay tuy là vì hai phái luật bản, nhưng mà bây giờ gặp giang hồ chú ý thời khắc, ta Thiếu Lâm làm cử sứ thân phó Hoàng Sơn, một cái chứng kiến võ học việc trọng đại. Thứ hai, hắn ngữ khí truyền trùng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bảo đảm lần này luật bản công bằng công chính, không đến bị trở thành hạng giá áo túi cơm tính toán minh hữu cơ hội. Vĩ Nguyên, ngươi tự mình dẫn La Hán Đường tinh nhuệ võ tăng 20 người, ngay hôm đó khởi hành, phó Hoàng Sơn vì là Bàng tông chủ cùng Hoàng Tiên Tông trợ uy xem lễ. Núi Võ Đang, Chân Vũ đại điện. Sung Hư đạo trưởng xoa xoa chân vũ kiếm, nghe xong bẩm báo, cười nhạt một tiếng, Tả Lãnh Thiên chọn cái đối thủ tốt. Bàng Bạch Phát người này, sâu không lường được. Trận này luận bàn, thắng bại khó liệu a Võ Đang. Liền không đi tập hợp cái này náo nhiệt. Trong giọng nói mang theo một tia siêu nhiên. Hoa Sơn Ngọc nữ phong. Nhạc Bất Quần nhìn trong tay tin tức, Tử Hà công ở trong người lưu chuyển, trên mặt tử khí lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt nơi sâu xa nhưng như giếng cổ hồ sâu, không gặp sóng lớn. Hắn thả xuống giấy viết thư, đối với đứng hầu một bên lệnh hồ xuống nói, "Sung Nhi, Tả Lãnh Thiên động tác này, tên là luật bản, thật là lập uy, nó phong nhắm thẳng vào Hoàng Tiên Tông." Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía lệnh hồ sung, Hoa Sơn cùng Hoàng Tiên Tông, chính là hô thác đường lui chi thiết minh, gắn bó như môi với răng. Lần này Hoàng Sơn hội, quần quần sóng ngầm. Ngươi lựa chọn mấy tên đắc lực sư đệ, lấy du lịch xem lễ chi danh, tức khắc xuống núi, đêm tối kiêm chỉnh chạy tới Hoàng Sơn. Lệnh hồ sung đông cảm thấy phấn chấn, "Vâng, sư phụ." Đệ tử rõ ràng. Nhạc Bất Quần khẽ gật đầu, âm thanh trầm thấp nhưng mang theo sức mạnh, "Nhớ kỹ, chuyến này chỉ vì xem lễ trợ uy. Như luận bàn công bằng, hai phái chạm đến là thôi, bọn ngươi chính là phổ thông khách mời. Nhưng mà như Tả Lãnh Thiên hoặc thuộc sơn người, dám to gan thừa dịp này cơ hội tốt, làm gây rối việc, ám hại Minh Hữu." Trong mắt hắn hàn quang lóe lên, "Các ngươi chính là Hoa Sơn chi kiếm." Quyết định thật nhanh, cùng Hoàng Tiên Tông đồng đạo cộng ngự sự xâm lược, hộ ta Minh ước chu toàn. Tuyệt đối không thể đọa ta Hoa Sơn cùng Hoàng Tiên Tông thiết minh tình nghĩa. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, Tả Lãnh Thiên, ngươi quả nhiên không kiềm chế nổi. Vừa bạn mượn bảng bạch phát bàn tay, tỏa ngươi nhuệ khí. Hàng Sơn thấy tính cách phong. Định Nhàn sư thái thở dài một tiếng, giang hồ phong ba, khi nào có thể dừng? A Di Đà Phật. Gian do đệ tử đóng chặt sơn môn, tĩnh tu Phật pháp. Thái Sơn tiên môn đạo trưởng, Hành Sơn Mạc đại tiên sinh mọi người, thì lại nhiều tích chữ quan sát chi tâm, vừa lo lắng Tả Lãnh Thiên thế đại nạn chế, rồi hướng bảng bạch phát cùng Hoàng Tiên Tông có mang mấy phần chờ mong. Cái bang, Điểm Thương, Cô Lôn, không động chờ phái thì lại làm nóng người, thương phấn không thôi, dồn dập phái người đi đến Hoàng Sơn, muốn chứng kiến này hiếm thấy rầm rộ. Hát một ngai, Đông Vương bất bại lười biếng nghiêng người dựa vào ở bảy gia bạch hổ ra trên bảo tọa, đầu ngón tay niêm một viên kim may. Dương Liên Đỉnh nghiêm túc địa báo cáo Thục Sơn cùng Hoàng Tiên Tông sắp luận bản tin tức. Đông Vương bất bại môi đỏ vì câu, trong mắt lóe ra một kia yêu dị quang. Ồ, Tả Lãnh Thiên con kia chó rừng cũng dám đi treo chọc bảng bạch phát đầu kia ngủ hổ. Thú vị, thật là có hứng thú. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, kim may vẽ ra trên không trung một đạo nhỏ bé ánh bạc. Liên đệ, thế bản tọa bị một phần lễ mọn đến lúc đó đưa đi Hoàng Sơn, cho bảng tông chủ trợ trợ hứng. Trong lúc nhất thời, giang hồ ánh mắt tụ hội Hoàng Sơn cùng Thanh Thành. Mấy năm yên tĩnh võ lâm, nhân Thục Sơn kiếm phái quật khởi cùng khiêu chiến, lại nổi lên sóng lớn. Tả Lãnh Thiên tiêu hùng phong thái, ở đây sự trên triển lộ không bỏ sót. Hắn đệ xuống tin đáp lại, hết sức chờ đủ một tháng, tùy ý Thục Sơn kiếm phái ước chiến Hoàng Tiên Tông, lấy đại tung dương trưởng đánh cược huyền thiên chỉ tin tức ở trên giang hồ lên men, xôi trào, cho đến trở thành sở hữu quán trà tiểu quán hot nhất đề tài câu chuyện, mới rốt cuộc khởi hành. Tháng 9/20, Thanh Thành Sơn Yên, Thục Sơn kiếm phái sơn môn mở ra. Tả Lãnh Thiên một thân tím sẫm cầm bảo, đứng ở Thục Sơn kiếm phái tấm bảng lớn bên dưới, ánh mắt như điện, đảo qua trên quảng trường đứng trang nghiêm 200 tên tinh nhuệ môn nhân. Này 200 người chính là hắn Tả Lãnh Thiền một tay chế tạo thuộc sơn sống lưng, trừ Phí Bân ở ngoài thập nhị thái bảo toàn bộ ở hàng ngũ, khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén. Sau đó là một tiểu tinh nhuệ đệ tử, cùng một màu trang phục màu xanh, gánh vác trường kiếm, mỗi người huyệt thái dương hơi phồng lên, tinh khí thần phong phú, đều là trải qua ba thuộc võ lâm trình hợp, từng thấy máu chân chính hảo thủ. Xuất phát. Tả Lãnh Thiền âm thanh không cao, nhưng rõ ràng vượt trên gió núi. 200 người dường như tinh vi cỗ máy chiến tranh, ở trưởng môn cùng thái bảo dẫn dắt đi, trầm mặc mà nhanh chóng địa xuất phát xuống núi, tiếng võ ngựa cùng tiếng bước chân đạp nát sơn đạo yên tĩnh, vung lên một đường bụi mù, lao thẳng tới hướng đông nam Hoàng Sơn. Chương 92, Tam giáo Cửu Lưu Dũng tụ Hoàng Sơn, xuất chiến ứng cử viên có bảo lưu. Chương 92, Tam giáo Cửu Lưu Dũng tụ Hoàng Sơn, xuất chiến ứng cử viên có bảo lưu. Hoàng Tiên Tông bên này, bầu không khí tuyệt nhiên không giống. Ngoại trừ Bàng Bạch Phác vẫn như cũ ta ngày xưa, mỗi ngày bên trong phao hắn ô tuyển, đùa ba cái nhi tử, tình cờ dùng tiếng đàn kiếm khí cho hải tử thay đổi tã, hò hét đi ngủ. Phản phất trận này chấn động giang hồ ước chiến không có quan hệ gì với hắn. Những người còn lại đều không dám thất lễ. Cờ trắng đen bộ tinh nhuệ ở thi lệnh uy, Đinh Kiên dưới sự chỉ huy đã sớm đem Hoàng Sơn dưới chân dự thiết sân đấu võ địa vây lại đến mức như thùng sắt. Minh Tiếu chạm gác ngầm săn sát, khẩu lệnh nghiêm ngặt. Lâm Chấn Nam tự mình tọa chấn bên dưới ngọn núi lâm thời xây dựng doanh trại, phụ trách xung quanh cảnh giới cùng phối hợp. Trong tông môn, một luồng vô hình cảm giác căng thẳng tràn ngập, tối cảm áp lực không gì bằng sắp đại biểu hai đời xuất chiến Lâm Bình Chi. Hắn đã xem tông môn hàng ngày quản lý sự vụ toàn quyền giao cho mấy vị trưởng lão, chính mình thì lại sống một mình một phòng, đóng cửa khổ tu. Mỗi ngày ngoại trừ ăn uống cần thiết, chính là ngồi quanh chân tĩnh tọa, vận chuyển thất huyền vô hình kiếm tâm pháp, mài nội lực, đem thân thể cùng tinh thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao. Hắn biết rõ trận chiến này liên quan đến tông môn danh dự, càng liên quan đến sư minh mặt mũi, không cho phép nửa điểm sơ suất. Mà đại biểu đệ tử đời ba xuất chiến đệ tử chân truyền tông Ngai Phạm, năm nay mới vừa tròn 12 tuổi. Hắn là 3 năm trước Hoàng Tiên Tông khai sơn lập phái sau, đợt đầu tiên chiêu thu 50 tên đệ tử trung thiên phú tối xuất chúng, tâm tính trầm ổn nhất một cái. 3 năm khổ luyện, ở tông môn bồi dưỡng dưới, đã mở ra 12 kinh chính, nội lực hơi có hỏa hậu, một tay cơ sở kiếm pháp làm cho đúng quy đúng cụ. Nhưng mà, bất luận trưởng lão vẫn là đồng môn, đều rõ ràng hắn thời gian tu luyện quá ngắn. Trận chiến này, không ai muốn cầu hắn thắng, chỉ hy vọng hắn có thể đứng vững áp lực, đem sở học tận lực triển khai, chính là một hồi hiếm thấy rèn luyện. Bởi vậy, hắn trái lại thành trong tông môn tâm thái thoải mái nhất một cái. Mỗi ngày vẫn như cũ làm từng bước địa luyện công, nghe giảng, chỉ là ở sư phụ Lưu Chính Phong chỉ điểm cho, dùng nhiều chút thời gian diễn luyện ứng đối không cùng đường mấy kiếm pháp phá chiêu. Cho tới đại biểu một đời cao thủ hàng đầu xuất chiến ứng cử viên. Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử bọn người rõ ràng, này quyết định bởi với Thục Sơn kiếm phái phái ai hạ tràng. Tả Lãnh Thiền tự thân tới. Cái kia chỉ có tông chủ Bàng Bạch Phác ra tay. Như Tả Lãnh Thiền tự trọng thân phận, chỉ phái phó trưởng môn Thang Anh Ngạc hoặc một vị thái bảo xuất chiến. Cái kia Lâm Chấn Nam nên chiến là đủ. Cho tới Hoàng Trung Công, vẫn chưa hướng ra phía ngoài tuyên bố nó phá kính hàng đầu việc, thuộc về Hoàng Tiên Tông hết sức gần nó lá bài tẩy. Tất cả cần gặp thời ứng biến. Thời gian một tháng, đủ khiến nghe tin lập tức hành động giang hồ khách môn, dường như người được máu tanh cá mập giống như hội tụ Hoàng Sơn dưới chân. Nguyên bản thanh lũ chân núi, giờ khác này tiếng người huyên náo, đủ loại lều vải, đơn sơ tốt lều chi chít như sao trên trời. Tam giáo Cửu Lưu, Ngư Long Hỗ Tạp, có ngồi nghiêm chỉnh, muốn quan võ học trí lý danh môn lão giả, có nóng lòng muốn thử, muốn từ bên trong tìm chút cơ hội tán tu hào khách, càng có e sợ cho thiên hạ không loạn, chỉ vì xem chàng náo nhiệt phố phường nhàn hắn. Cái bã, ẩu đả, thậm chí vì là tranh đoạt một cái tầm nhìn tốt hơn một chút xem trận chiến vị trí mà rút đao đối mặt việc, lúc đó có phát sinh một mảnh bẩn thỉu xấu xa. Hoàng Tiên Tông đối với này làm như không thấy. Nay lại không phải tông môn mời đến khách mời, không thể móc tiền túi phụ trách những người này ẩm thực sinh hoạt thường ngày, càng không thể mở ra sơn môn thả bọn họ lên núi, còn kia gặp dơ thanh tịnh nơi, sau đó thanh lý lên càng là phiền phức. Chỉ có thiếu Lâm Vĩnh Nguyên đại sư, xuất lĩnh 20 tên La Hán Đường võ tăng, cùng với Hoa Sơn lệnh Hồ Sùng, mang theo 4 tên tinh nhuệ sư đệ, thành tựu đáng tin minh hữu, chịu đến cao nhất lễ ngộ, bị rất sớm đón vào Hoàng Sơn, thu xếp ở phong cảnh tốt nhất, thanh tịnh nhã trí khách mời tình xá bên trong. Vạn lịch 3 năm, ngày mùng ngày 3 tháng 10. Thục Sơn kiếm phái xe ngựa rốt cục đến Hoàng Sơn dưới chân. Tả Lãnh Thiền một thân tím sẫm cầm bảo, trước tiên mà đi, khí độ trầm ngưng như núi. Phía sau thập nhị thái bảo khí tức nội liễm, ánh mắt sắc bén. 200 tên thân mang trang phục màu xanh đệ tử tinh anh xếp thành hàng sau đó, mỗi người tinh thần sung mãn, biểu hiện nghiêm túc, lặn lội đường xa vẻ bại bị cưỡng chế đi, hiện lộ ra một phái tinh nhuệ khí tượng. Nên tiếp bọn họ, là Lâm Chấn Nam cùng thi lệnh uy xuất lĩnh một đội cờ trắng đen bộ tinh nhuệ. Lâm Chấn Nam tiến lên một bước, ôn quyền cất cao giọng nói, "Thục Sơn kiếm phái tạ trưởng môn cùng các vị đồng đạo đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi, cực khổ rồi. Ta tông chủ bàn giao, luận võ luận bàn, quý ở công bằng. Chư bị đường dài mệt nhọc, trạng thái khó tránh khỏi bị hư hỏng. Đặc biệt tính mời tạ trưởng môn dẫn dắt quý phái quân anh, trước tiên với bên dưới ngọn núi tìm địa nghỉ ngơi 2 ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức. Luận võ kỳ hạ, liên định ở ngày mùng ngày 5 tháng 10. Tạ trưởng môn ý như thế nào?" Tạ Lãnh Thiền ánh mắt đảo qua Lâm Chấn Nam cùng thi lệnh uy, lại xẹt qua phía sau bọn họ những người khí tức xúc bác, chạm vị nghiêm chỉnh cờ trắng đen bộ đệ tử, trong lòng thầm nghĩ Hoàng Tiên Tông quả nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Hắn khẽ gật đầu, âm thanh trầm ổn, "Bàng tông chủ cân nhắc chu toàn, bản tọa cảm kích." Liên y Bàng tông chủ nói, "Ngày mùng ngày 5 tháng 10, Hoàng Sơn dưới chân, luận bản xác minh." Hắn cũng không dị nghị. Bàng Bạch Phác động tác này nhìn như rộng lượng, kỳ thực cũng phá hỏng Thục Sơn ngày sau khả năng lấy lao sư biên trình, trạng thái không tốt vì là cớ bất kỳ lời giải thích. Thú hồ, thủ hạ đệ tử đúng là cần thời gian khôi phục trạng thái tốt nhất. Thục Sơn kiếm phái đại đội nhân mã, lập tức ở Hoàng Sơn dưới chân một nơi từ lâu chuẩn bị tốt chống trải nơi đóng quân dàn xếp lại, bắt đầu đóng cửa điều tức, mài rũa binh khí, một luồng chiến ý vô hình bắt đầu ngưng tụ. Cùng lúc đó, ở Hoàng Sơn dưới chân rộn rộn ràng ràng khán giả trong đám người, mấy đôi nhìn như phổ thông con mắt, chính không chút biến sắc địa quan sát Thục Sơn kiếm phái nơi đóng quân động tĩnh, cũng lưu ý Hoàng Sơn trên dưới phòng vệ. Bọn họ quần áo khác nhau, hoặc như bán dạo, hoặc tự tiêu sư, thậm chí hỗn tạp ở giang hồ tán nhân bên trong, không hề bắt mắt chút nào. Một tên trong đó áo xám văn sĩ trung niên, dựa vào khách sạn lầu hai bên cửa sổ, ngón tay vô ý thức vuốt nhẹ thô ráp khung cửa sổ, ánh mắt lướt qua náo động đám người, tìm đến phía mây mù bao phủ Hoàng Sơn chủ phong phương hướng, đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một tia khó có thể nhận biết nham hiểm. Hàng đầu cuộc chiến, Bàng Bạch Phát, Tả Lệnh Hiền. Trong lòng hắn độc thầm, phản phất ở ước lượng một loại nào đó quả cân, cơ hội, hay là ngay ở trong đó. Đến ngắm nghĩa cẩn thận, con này chiếm giữ ở Hoàng Sơn mãnh hổ, nhanh nuốt đến tột cùng có bao nhiêu lợi, lại có gì kẽ hở có thể tìm ra. Khác một nơi đơn sơ trong quán trà, một cái nhìn như tầm thường dự thương, đang cùng ngồi cùng bàn giang hồ khách cao giọng nghị luận sắp đến luận võ, nước miếng băng tung tóe. Nhưng mà hắn ẩn ở trong tay háo ngón tay, nhưng cực nhẹ nhàng địa gậy mấy lần, đem Thục Sơn nơi đóng quân phương bị đại khái cùng phòng vệ tình huống, không tiếng động mà lan truyền cho bàn kề cận một cái túi đầu uống trà đồng bạn. Ám lưu ở náo động biểu tượng dưới, không hề có một tiếng động phun trào. Ngày 5 tháng 10, ánh bình minh vừa hé dạng, Hoàng Sơn bao phủ ở trong sương ngủ. Hoàng Tiên Điện bên trong bầu không khí nghiêm nghị nhưng cũng không căng thẳng. Bàng Bạch Phát một thân thuần trắng thường phục, ôm mới vừa tỉnh ngủ, chính luốt mắt trưởng tử Hủ Lương, ánh mắt đảo qua điện bên trong mọi người, Phương Diễm, Lý Tố ôm từng người hài tử, Vương Tiền nắm thải được tay, Mai Trang Tứ Lưu Gia Quyến, Lâm Trấn Nam Phu Nhân, Lưu Thiến chờ hạt nhân tầng gia quyến đều ở hôm nay bên dưới ngọn núi náo nhiệt, khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp. Bàng Bạch Phát âm thanh vững vàng như thường, phản phất ở sắp xếp một lần tầm thường du lịch, đại sư phụ như cũ tọa trấn Hoàng Tiên Điện, dưỡng tâm cư thanh tĩnh, Khúc Dương tiền bối, Lưu Chính Phong trưởng lão cùng nhị sư phụ, ba vị xuất một đội tinh nhuệ đệ tử lưu thủ ở đây, bảo vệ chu toàn. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, xung quanh tam sư phụ, tứ sư phụ lại bố một đội tinh thông dùng độc đệ tử, do Ngũ Tiên giáo tỷ bội dạy dỗ quá, để ngừa bọn đạo trích. Hắn nhìn về phía Hoàng Trung Công mọi người, khổ cực chư vị, ngữ khí là giao phó, càng là tín nhiệm. Ở trong lòng hắn, vợ con già trẻ an toàn khác nhau xa so với bên dưới ngọn núi trận đó cái gọi là luận bàn thắng bại trọng yếu gấp trăm lần. Hoàng Trung Công mọi người nghiêm nghị linh mệnh, tông chủ yên tâm, người ở trận địa ở. Bàng Bạch Phát gật gù, đem trong lồng ngực Vũ Lương giao cho Vương Tiễn, lại nhẹ nhàng nặn nặn thải điệp khuôn mặt nhỏ, lúc này mới mang theo Lâm Chấn Nam, Lâm Bình Chi cùng với tỉ mỉ chọn lựa ra 30 tên 10 đến 13 tuổi ưu tú đệ tử trẻ tuổi, nhanh chân đi ra Hoàng Tiên Điện. Đường xuống núi trên, Thiếu Lâm Vĩnh Nguyên đại sư xuất lĩnh 20 tên La Hán Đường võ tăng, Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung mang theo 4 tên sư đệ, từ lâu chờ đợi ở bên đường. Hai chi nhân mã lập tức tụ hợp vào Bàng Bạch Phát đội ngũ, thanh thế càng tráng. Vĩnh Nguyên đại sư, một đường khổ cực. Phương Chứng đại sư mạnh khỏe. Bàng Bạch Phát vừa đi vừa hỏi, ngữ khí rất quen. A Di Đà Phật, Thác Bàng tông chủ hưởng phúc, phương trưởng tất cả mạnh khỏe, đặc biệt mệnh lệnh bần tăng xuất đệ tử đến đây xem lễ trợ uy. Vĩnh Nguyên tạo thành chữ thập nói. Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng Lệnh Hồ Sung, trên mặt lộ ra rõ ràng ý cười, "Lệnh Hồ huynh, có khỏe hay không? Phong Thanh Dương tiền bối có thể có tin tức?" Lệnh Hồ Sung hào hiệp vẫn như cũ, bên hông huyền kiếm, nghe vậy cười nói, "Phong thái sư thúc thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tự chuyện hai người bọn ta độc cô cửu kiếm sau liền không biết tung tích. Muốn là Vân Du thiên hạ đi tới chứ? Hoặc là, còn kiếm pháp mà, luyện được qua loa, không sánh được Bàng huynh đệ ngươi đã là hàng đầu đại cao thủ." Hắn ngữ khí chân thành, mang theo kính phục. Bàng Bạch Phát quan sát tỉ mỉ hắn, lắc đầu cười nói, "Lệnh Hồ huynh quá khiêm tốn. Người trong kiếm ý liễm, phong mang nấp trong vô hình, này độc cô cửu kiếm trình độ chỉ sợ đã cực cao. Bây giờ duy nhất thiếu hụt chính là nội công hỏa hầu vẫn còn nợ chút. Giả lấy thời gian, nội lực tinh tiến, lấy kiếm ngự khí, hàng đầu cảnh giới ngay trong tầm tay. Hoa Sơn có Lệnh Hồ huynh, có người nối nghiệp, nhạc trưởng môn có thể vui mừng." Lệnh Hồ Sung cười ha ha, trong mắt nhưng né qua một tia bị điểm phá quan kiện hừng hực, thừa Bàng huynh đệ chúc lành. Nội lực món đồ này, xác thực không đội bằng được. Đoàn người chuyện trò vui vẻ, rất nhanh chân núi đến. Sơn môn lối vào, thi lệnh uy, Linh Kiên từ lâu xuất lĩnh cờ trắng đen bộ tinh nhuệ liệt trận lấy chờ, như một đạo trầm mặc công sát, bảo vệ tông môn đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Bàng Bạch Phát cùng bọn họ ánh mắt tụ hợp, khẽ gật đầu, tất cả đều không nói bên trong. Chương 93, ba đời, hai đời cuộc chiến. Chương 93, ba đời, hai đời cuộc chiến. Hoàng Sơn dưới chân, từ lâu người ta tấp nập, náo động ồn ào. Mà ở mảnh này ầm ĩ bên trong, một mảnh túc sắt trầm ngưng khí chàng đặc biệt bắt mắt. Hơn 200 tên thân mang thống nhất trang phục màu xanh đệ tử, dường như tảng đá giống như xếp phương trận, yên lặng như tờ. Người người đứng thẳng như tùng, gánh vác trường kiếm, ánh mắt sắc bén, lặn lội đường xa huệ bại đã điều tức trừ khử, chỉ còn lại dưới sốc vác cùng chiến ý đội ngũ phía trước, Tả Lãnh Thiền một thân tím sẫm cầm bảo, đứng chắc tay, khuôn mặt lạnh lùng như sắt đá. Phía sau hắn, thập nhị thái bảo xếp hàng ngang, khí tức trầm ngưng, ánh mắt như điện, nhìn quét đến Hoàng Tiên Tông mọi người. Phó trưởng môn Thang Anh Ngạc, Tháp Tháp thủ Đinh Miễn, Tiên Hạc thủ Lục Bách, Đại Âm Dương thủ Nhạc Hậu. Mỗi người đều là danh chấn một phương nhất lưu hảo thủ. Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua Thục Sơn kiếm phái cái kia nghiêm chỉnh hùng tráng đội hình, trong mắt xẹt qua không hề che giấu chút nào tán thưởng, cất cao giọng nói, "Tả trưởng môn trị môn có cách, Thục Sơn kiếm phái khí tượng nghiêm ngặt, đệ tử tinh nhuệ như hổ, không hổ là hùng cứ ba thuộc chống trời cự phách." Bản tọa khâm phục. Hắn âm thanh reo rắt, xuyên thấu âm ý, rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai. Phần này tán dương, xuất phát từ nội tâm, không có quan loa, hắn chưa bao giờ keo kiệt đối với chân chính có năng lực tán thành. Tả Lãnh Tiễn trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt nhưng ít vẻ mặt, chỉ là hơi chắp tay, bảng tổng chủ quá khen. Canh giờ đã tới, theo ở nước, liền từ đệ tử đợi ba luận bàn bắt đầu đi. Được. Bàng Bạch Phác gật đầu. Đoàn người tự động tách ra một mảnh đất trống. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở giữa trường hai cái tuổi trẻ bóng người trên. Hoàng Tiên Tông một phương, Tông Ngai Phạm, 12 tuổi, vóc người ở những người bạn cùng lứa tuổi được cho kiên cường, nhưng khuôn mặt vẫn còn hiện ra non nớt. Hắn hít sâu một hơi, nắm thật chặt trong tay chuôi này tông môn phối phát phổ thông thép tinh chế trường kiếm, vững bước đi vào giữa trường. Đối mặt vô số ánh mắt cùng Thục Sơn kiếm phái cái kia khí thế ép người, hắn khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nhưng nỗ lực thẳng tắp lưng, trong ánh mắt mang theo ngẽ con mới sinh của cường. Thục Sơn kiếm phái ra trận, là một tên vóc người đầy đặn, khuôn mặt trầm ổn thiếu niên, tên là Tạ Khôi, xem tuổi đã có 15, 16 tuổi, ánh mắt trầm ổn, huyệt thái dương hơi nô lên, hiển nhiên nội lực đã có tương đương tăng cơ. Trường kiếm trong tay của hắn cũng so với Tông Mãi Phạm trường kiếm dày nặng mấy phần. Thục Sơn kiếm phái đệ tử đời ba Tạ Khôi, xin mời chỉ giáo. Tạ Khôi ôm kiếm hành lễ, âm thanh vang dội. Hoàng Tiên Tông đệ tử đời ba Tông Mãi Phạm, xin mời chỉ giáo. Tông Mãi Phạm đáp lễ, âm thanh mang theo thiếu niên người trong trẻo. Tiếng nói lạc, Tạ Khôi ánh mắt một lệ, không chút nào dây dưa dài dòng, dưới chân một điểm, thân hình như mũi tên rời cung, trường kiếm trong tay vẽ ra một đạo ác liệt ánh sáng màu xanh, đâm thẳng Tông Mãi Phạm bên trong cung. Gió kiếm gào thét, khí thế mười phần. Đây là nguyên phái Thanh Thành cơ sở kiếm pháp Thanh Tùng đón khách ở trong tay hắn sử ra, chân bổn tàn nhẫn, xa không phải trò mèo. Tông Mãi Phạm con ngươi thu nhỏ lại, không dám gắng đón đỡ. Thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại, chân đạp Hoàng Tiên Tông nhập môn bộ pháp lưu vân bộ hiểm chi lại hiểm điệu tách ra mũi kiếm. Đồng thời trường kiếm trong tay run lên, một thức rẽ mây nhìn thấy mặt trời nỗ lực đẩy ra đối phương đến tiếp sau thế tiến công. Song kiếm giao kích, tia lửa văng khắp nơi. Tông Mãi Phạm chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ thân kiếm truyền đến, chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại, khí huyết cuồn cuộn, không nhịn được tịch 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 liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đối phương nội lực tu vi và kiếm pháp căn cơ vừa xa cho hắn. Ngoài sân, Thục Sơn kiếm phái trong trận doanh vang lên một mảnh ngột ngạt ủng hộ. Hoàng Tiên Tông đệ tử thì lại tim nhảy tới cổ rồi. Tạ Khôi đắc thế không tha người, kiếm thế triển khai như cuồng phong mưa rào. Thục Sơn kiếm pháp chú ý cương mãnh mau lẹ, thẳng thắn thoải mái. Một chiêu lực phách hoa sơn phủ đầu chém xuống, Tông Mãi Phạm cắn răng giơ kiếm mạnh giá, chen một tiếng vang thật lớn, hắn miệng hổ đau nhức, trường kiếm hầu như tuột tay. Ngay lập tức quét ngang ngàn quân bạch hồng có nhận. Tạ Khôi kiếm chiêu liên miên không dứt, mỗi một kiếm đều vừa nhanh vừa mạnh, làm cho Tông Mãi Phạm đỡ trái hở phải, chỉ có thể dựa vào hoàng hạc bộ linh động cùng thất huyền vô hình kiếm nội công mang đến một chút sức chịu đựng nỗ lực đỏ sức. Xẹt xẹt. Tông Mãi Phạm ống tay áo bị cắt ra một vết thương, ngàn cân treo sợi tóc. Cẩn thận. Hoàng Tiên Tông đệ tử kinh ngạc thốt lên. Tông Mãi Phạm cái chán thấy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ ước đến đỏ chót. Hắn rõ ràng, liều mạng tuyệt không phần thắng. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong đầu né qua sư phụ Lưu Chính Phong thường ngày giáo dục, kiếm chính là tâm chi diên, lấy ý ngự kiếm, lấy nu thắng cương. Làm Tạ Khôi lại một chiêu ác liệt đâm thẳng kéo tới lúc, Tông Mãi Phạm không có xem trước như vậy đón đỡ hoặc né tránh, mà là dưới chân Lưu Vân Bộ đột nhiên xoay tròn, thân thể lấy một cái khó mà tin nổi góc độ né nghiêng qua, đồng thời trường kiếm trong tay cũng không phải là liều, mà là dán vào đối phương kiếm tích thuận thế một dẫn, mũi kiếm như linh xà thổ tín, trực điểm Tạ Khôi cầm kiếm cổ tay thần kỳ môn. Lần này biến hóa cực nhanh, góc độ xảo quyệt. Chính là Hoàng Tiên Tông cơ sở kiếm pháp bên trong ẩn chứa dẫn tự quyết cùng tiện mạch thủ biến chiêu. Tạ Khôi hiển nhiên không ngờ tới cái này vẫn bị đè lên đánh tiểu tử còn có như vậy tinh diệu phản kích, cổ tay tê dần, kiếm thế nhất thời hơi ngưng lại. Tông Mãi Phạm trong mắt tinh quang lóe lên, nội lực rót vào thân kiếm, một thức thanh phong phất liêu ánh kiếm như điện, trực tước Tạ Khôi bả bay. Hừ. Tạ Khôi hừ lạnh một tiếng, trung quy là căn cơ thâm hậu, phản ứng cực nhanh. Cổ tay hắn run lên, mạnh mẽ đánh văng ra Tông Mãi Phạm kiếm, đồng thời dưới chân phát lực, thân hình không lùi mà tiến tới, vai hơi trầm xuống, càng dùng bả vai cứng rắn chịu rồi Tông Mãi Phạm này một tước. Đồng thời, hắn tay trái chập ngón tay như kiếm, nhanh như tia chớp đâm về Tông Mãi Phạm ngực huyệt thiên trung. Hai tiếng vang trầm gần như cùng lúc đó vang lên. Tông Mãi Phạm kiếm ở Tạ Khôi bả vai vẽ ra một đạo vết máu, nhưng Tạ Khôi cái kia bao hàm nội lực chỉ tay, nhưng chặt chẽ vững vàng điểm ở Tông Mãi Phạm ngực. Tông Mãi Phạm như bị búa nặng, rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược ra ngoài hơn trượng, tầng tầng ngã xuống đất, dãy rủa mấy lần, càng nhất thời bỏ không đứng lên. Chính là Phạm. Lâm Chấn Nam sắc mặt thay đổi. Bên sân hoàn toàn yên tĩnh, lập tức Thục Sơn kiếm phái bùng nổ ra rung trời hoan hô. Tạ sư minh vì vũ, Thục Sơn tất thắng. Hoàng Tiên Tông đệ tử vội vã nhảy vào giữa trường đem Tông Mãi Phạm nâng dậy. Thiếu niên khỏe miệng chảy máu, ánh mắt vẫn như cũ của cường, nhìn Lâm Chấn Nam, sư thúc, đệ tử, tận lực. Lâm Chấn Nam vỗ vỗ bả vai hắn, hảo hài tử, đánh thật hay, xuống chữa thương. Bàng Bạch Phác thần sắc bình tĩnh, đối với bên người Tả Lãnh Tiễn nói, quý phái đệ tử căn cơ vững chắc, kiếm pháp tinh thủ, trận chiến này thắng được đường đường chính chính. Bản tọa tâm phục. Hắn ngữ khí thản nhiên, phản phất thua cũng không phải là chính mình tông môn. Phần khí độ này, để không ít người đang xem cuộc chiến âm thầm gật đầu. Tả Lãnh Tiễn trên mặt lộ ra một tia rụt rè ý cười, bàng tông chủ quá khiêm tốn. Quý phái vị tiểu đệ này tử, tuổi tác còn thấp liền có như thế tính dai, giả lấy thời gian, tất thành đại khí. Lời tuy như vậy, trong mắt hắn thắng lợi ánh sáng nhưng càng tăng lên. Trận đầu, Thục Sơn kiếm phái thắng. Tổng số điểm 1-0. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, đệ tử đời 2 quyết đấu sắp bắt đầu. Bầu không khí đột nhiên nghiêm nghị, đây mới thực sự là kiểm nghiệm trong tông môn kiên sức mạnh đá thử vàng. Thục Sơn kiếm phái một phương, phó trưởng môn Thang Anh ngạc trầm giọng điểm tướng, đăng đạn, ngươi đi. Phải. Sư thúc. Theo tiếng mà ra, là một cái vóc người thon dài, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Hắn bước tiến trầm ổn, khí tức nội liễm, ánh mắt sắc bén như chim ưng, chính là Tả Lãnh Thiền đệ tử thân truyền một trong Sử Đăng Đạt. Nhị lưu trung đoạn tu vi, ổn ép Lâm Bình Chi một cái cảnh giới nhỏ. Hoàng Tiên Tông trước trận, Lâm Bình Chi hít sâu một hơi, cách mọi người đi ra. Một thân mới tinh trang phục màu xanh sấn cho hắn dáng người kiên cường như tùng. Hắn đi tới Bàng Bạch Phát trước mặt, ôn quyền nói: "Sư minh, ta đi tới." Bàng Bạch Phát ánh mắt ôn hòa mà mong đợi, rõ ràng âm thanh truyền vào hắn trong tai: "Sư đệ, ghi nhớ kỹ. Thắng, cố nhiên đáng mừng, bại, cũng không vương. Thục Sơn kiếm phái trăm năm truyền thừa, gốc gác thâm hậu, không phải ta Hoàng Tiền Tông ngăn ngắn 3 năm có thể so với. Ngươi chỉ cần buông tay làm, đem sở học ngộ ra hết mức bày ra, đánh ra ta tông môn khí khái liền có thể." Lời nói này dường như định hải thần châm, trong nháy mắt vuốt lên Lâm Bình Chi đáy lòng cuối cùng một tia sóng lớn. Hắn trọng trọng gật đầu: "Phải, sư minh." Chợt xoay người, nhanh chân bước vào giữa trường. Hoàng Tiên Tông đệ tử đời 2 Lâm Bình Chi, xin mời sử sư minh chỉ giáo. Lâm Bình Chi ôm kiếm hành lễ, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ: "Thục Sơn kiếm phái Sử Đăng Đạt, xin mời." Sử Đăng Đạt đáp lễ, ánh mắt băng lãnh như sương, mang theo xem kỹ hàn quang. Hai người đối lập mà đứng, vô hình khí tức sơ sát trong nháy mắt tràn ngập ra. Sử Đăng Đạt dẫn đầu làm có dễ. Hắn biết rõ Hoàng Tiên Tông nội công lâu dài, không thích hợp đánh lâu, vừa ra tay chính là trước phái Thanh Thành lấy nhanh đánh nhanh, tàn nhẫn xảo quyệt tuyệt học, ngàn xà kiếm pháp. Xì xì xì, ánh kiếm nổi lên, trăm nghìn đạo hàn mang như độc xà thổ tín, tiếng xé gió sắc bén chói tai, trong nháy mắt dệt thành một tâm trí mạng bóng kiếm, đem Lâm Bình Chi vững vàng bao phủ. Mỗi một kiếm đều hung tàn độc ác, nhằm thẳng chỗ yếu. Ngoài sân kinh ngạc thốt lên đột nhiên nổi lên, kiếm thế quá mức các liệt. Lâm Bình Chi con ngươi rụt lại, không dám chậm trễ chút nào. Thất Huyền vô hình kiếm nội lực trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, Lưu Chính Phong truyền thụ tinh diệu bộ pháp hoặc hạc bộ bước ra, thân hình linh động phiêu dật, ở tầng tầng độc xà giống như kiếm ảnh bên trong qua lại né tránh. Đồng thời, trường kiếm ra khỏi vỏ, trong trẻo như nước ánh kiếm tùy ý ra. Hạo nhiên chính khí, dưỡng ta thân. Trong miệng hắn quát khẽ, kiếm thế công chính ôn hòa, mạnh mẽ thoải mái, khí tượng nghiêm ngặt, chính là Hoa Sơn tuyệt học dưỡng nô kiếm. Kiếm pháp này tinh yếu, kể cả Hoàng Tiên Tông hiện nay chiêu thức tàng khố chi chủ thể, đều bắt nguồn từ Bàng Bạch Phát năm đó với Hoa Sơn tư quá nhai bên trong hang núi, nhìn thấy ma giáo thập trưởng lão khắc ngũ nhạc kiếm phái phá giải đồ kỳ sau, lặng yên ghi vào màn ánh sáng được. Việc này lệnh Hồ Xung tại chỗ chứng kiến, nhạc bất quần sau đó cũng biết. Lâm liệt chính khí theo ánh kiếm tràn ngập, đường đường chính chính, gắng chống đỡ cái kia đầy trời cắn xé độc xà. Ken 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 đang, sắt thép va chạm thanh như tật phong sậu vũ, dày đặc đến làm người nghẹt thở. Lâm Bình Chi dưỡng nô kiếm thủ đến cực ổn, mỗi một kiếm đều ẩn chứa thất huyền vô hình kiếm lâu dài chất phát nội lực, miễn cương hóa giải Sử Đăng Đạt xảo quyệt tàn nhận thế tiến công. Nhưng mà áp lực như núi, Sử Đăng Đạt kiếm không chỉ có nhanh, sức mạnh càng là trầm trọng, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại, nội lực đối phương tu vi, tựa hồ còn lược thắng hắn nửa bậc. Đánh lâu không xong, Sử Đăng Đạt trong mắt lệ khí tăng vọt. Chương 94, một thắng một bại, Bàng Bạch Phát cầm đánh Tả Lãnh Thiền. Chương 94, một thắng một bại, Bàng Bạch Phát cầm đánh Tả Lãnh Thiền ngàn xà hóa mãng. Sử Đăng Đạt quát chói tai một tiếng, kiếm thế đột ngột biến. Nguyên bản phân tán trăm nghìn ánh kiếm, trong nháy mắt hội tụ thành mấy đạo thô to cô đọng, dường như cự mãng giống như khủng bố kiếm khí, ôm theo tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, từ khác nhau góc độ mạnh mẽ cắn giết hướng về Lâm Bình Chi. Uy lực đột ngột tăng mấy lần, không khí bị xé rách, phát sinh thê thảm nghẹn ngào. Không được. Ngoài sân Lâm Chấn Nam đám người sắc mặt đột nhiên biến. Lâm Bình Chi chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng gọt tới nghiền nát giống như lực lượng khổng lồ. Hắn cắn chặt hàm răng, đem thất huyền vô hình kiếm thúc đến cực hạn, trường kiếm vẽ ra một cái tròn trịa quang hình cung, dưỡng ngô kiếm thủ chuyết quy chân. Vâng. Kiếm khí cự mãng mạnh mẽ va vào kiếm vòng, cuồng bạo kinh khí ầm ầm nổ tung, cuốn lên đầy trời bụi bặm. Lâm Bình Chi rên lên một tiếng, khoe miệng tràn ra tơ máu, thân thể không bị khống chế địa bạch 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 liền lùi lại 7-8 bộ, mới miễn cưỡng lấy kiếm chống đất ổn định, trong lồng ngực khí huyết phiên giang đảo hải. Trường kiếm ong ong rung động, hầu như tuột tay. Sử Đăng Đạt một đòn toàn lực, cường hãn như vậy. Lâm Sư Minh, Hoàng Tiên Tông đệ tử kinh ngạc thốt lên. Sử Đăng Đạt trong mắt đến sắc lóe lên, càng không lưu tình, thân hình như là ma lại lần nữa nhào trên, ánh kiếm như rồi bâu lấy mật, truy đuổi gắt gao. Hắn muốn thừa thế xông lên, triệt để đánh đổ đối thủ. Lâm Bình Chi rơi vào trước nay chưa từng có khổ chiến. Ở Sử Đăng Đạt mưa to gió lớn thế tiến công dưới, hắn chỉ có khổ sở chống đỡ, dựa vào dưỡng nô kiếm trầm ổn thủ ngự cùng thất huyền vô hình kiếm giao cho siêu cường sức chịu đựng cùng sức hồi phục, lần lượt hiểm chi lại hiểm địa đón đỡ mở chí mạng công kích. Quần áo bị kiếm khí cắt rời, cánh tay bả vai thiêm thời thượng đạo vết máu, khí tức gấp gáp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. 500 chiêu, 800 chiêu, 1000 chiêu. Thời gian phảng phất đọc lại, giữa trường chỉ có liên miên sắt thép va chạm cùng kinh khí va chạm vang trầm. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, lòng bàn tay nắm hãn. Lâm Bình Chi nội lực nhanh chóng tiêu hao, vung kiếm như nâng bạc cân. Sử Đăng Đạt đồng dạng tiêu hao rất lớn, thế tiến công tuy nhưng ác liệt, tốc độ cũng đã không còn nữa ban đầu. Trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ, tiểu tử này là làm bằng sắt sao? Sao như vậy có thể chịu? Thất huyền vô hình kiếm tốc độ khôi phục vượt xa hắn dự liệu. Ngay ở Sử Đăng Đạt đánh lâu không xong, lòng sinh một tia nôn nóng, kiếm chiêu xuất hiện cái kia khó mà nhận ra ngưng trệ trong nháy mắt, khổ sở chống đỡ Lâm Bình Chi, trong đầu đống nhiên nổ tung bảng bạch phát đối chiến nhậm ngã hành lúc, những người kinh tâm động phách tính giai từng hình ảnh. Một luồng núi lửa giống như bất khuất ý chí ầm ầm bạo phát. Hắn ép khô đan điền cuối cùng một tia nội lực, thậm chí không tiếc nhẹ nhàng tổn thương kinh mạch, đem thất huyền vô hình kiếm cái kia lâu dài cứng cỏi đặc tính thôi phát đến mức tận cùng. Vụ. Trường kiếm trong tay ở cực hạn chèn ép xuống, càng phát sinh một tiếng kỳ dị, dường như dây đàn kích thích réo rắt hí dài, Tiếng kiếm reo bên trong, Lâm Bình Chi trong mắt tinh quang bắn mạnh. Hắn triệt để từ bỏ thủ ngữ, không lùi mà tiến tới, đón đâm tới anh kiếm, trường kiếm hóa thành một đạo ngưng tụ sở hữu tinh khí thần, sở hữu bất khuất ý chí hóng ánh lưu quang. Dưỡng Nô kiếm hy sinh vì nghĩa. Đây là Dưỡng Nô kiếm bên trong cứng nhất liệt quyết tuyệt một thức. Lấy thân làm mồi, tìm đường sống trong chỗ chết. Kiếm như giải lụa, mang theo quyết chí tiến lên khốc liệt khí thế, trực thứ Sử Đăng Đạt trong lòng. Nhanh như chớp giật, xảo quyết đến cực điểm, thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Sử Đăng Đạt sắc mặt kỳ biến. Hắn vạn vạn không ngờ tới Cung Dương hết Đà Lâm Bình Chi còn có thể tuôn ra như vậy phản kích. Càng không ngờ tới đối phương dám đồng quy vu tận. Hắn đâm hướng về Lâm Bình Chi bả vai một kiếm cố nhiên có thể trọng thương đối phương, nhưng Lâm Bình Chi này quyết tử một kiếm, tất có thể xuyên thủng hắn trái tim. Trong chớp mắt, bản năng cầu sinh áp đảo tất cả. Sử Đăng Đạt mạnh mẽ thu kiếm về phòng thủ, thân hình liệu mạng ngửa ra sau. Xì. Lâm Bình Chi mũi kiếm, hiểm chi lại hiểm địa sát Sử Đăng Đạt lồng ngực xẻ qua, mang theo một lưu huyết hoa, đem trước ngực hắn và táo khoát mở một đạo trừ cầu. Mà Sử Đăng Đạt về phòng thủ chi kiếm, chỉ ở Lâm Bình Chi bả vai lưu lại một đạo tiền ngân. Hai người bóng người đan sen mà qua, quay lưng lưng đứng lại, kịch liệt thở dốc. Sử Đăng Đạt cúi đầu nhìn trước ngực mở ra và táo cùng đạo kia nóng rát vết máu, vừa kinh vừa sợ, sắc mặt tái xanh. Hắn rõ ràng, vừa mới cái kia nháy mắt, hắn thất bại. Thua ở khí thế, thua ở quyết đoán, bại bởi đối phương ngọc thạch câu phần dũng khí. Lâm Bình Chi chậm rãi xoay người, sắc mặt tái nhợt như tuyết, thân thể hơi lắc, dựa cả vào trường kiếm chống đỡ mới chưa ngã xuống. Bả vai vết thương thấm huyết, ánh mắt nhưng lượng đến kinh người, dường như thiêu đốt tinh thần. Đa tạ, Sử sư minh. Âm thanh khàn giọng, nhưng mang theo không thể nghi ngờ thắng lợi kiên định. Ngay lập tức, Hoàng Tiên Tông trận doanh bùng nổ ra rung trời hoan hô. Lâm sư minh, thắng, chúng ta thắng. Thiếu Lâm Vĩnh Nguyên đại sư tuyên thanh Phật hiệu, thiện hai. Lâm phó tông chủ tâm tính cứng cỏi, kiếm ý hạo nhiên, tiền đồ vô lượng. Lệnh Hồ Xung càng là vô bản tán dương, được, được lắm, hy sinh vì nghĩa. Lâm huynh đệ, khá lắm. Thục Sơn kiếm phái một phương, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tả Lanh Thiền sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, Thang Anh Ngạc mọi người cũng là mặt trầm như nước. Sử Đăng Đạt bị bại bất ức, nhưng cũng không thể cãi lại, chỉ có thể cắn răng, đối với Lâm Bình Chi chắc tay, không nói một lời địa lui về bộ trận. Trận thứ hai, Hoàng Tiên Tông thắng. Tổng số điểm 1-1 bình. Hai trận kinh tâm động phách quyết đấu qua đi, dưới chân núi mấy ngàn người ánh mắt, dường như bị vô hình nam châm hấp dẫn, cùng nhau tập trung ở giữa sân hai vị kia bóng người bên trên. Tả Lanh Thiền chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn như điện, xuyên thấu đoàn người, vững vàng khóa chặt ở vẫn như cũ hờ hững ngồi ở chỗ đó Bàng Bạch Phát trên người. Ánh mắt kia, sắc bén như lao, mang theo người khiêu chiến tối chiến ý nóng bỏng, cũng ẩn chứa tiêu hùng đối với đỉnh cao khát vọng. Bàng tông chủ. Tả Lanh Thiền âm thanh cũng cao, nhưng dường như sắt thép va chạm, rõ ràng vượt trên gió núi, truyền vào mỗi người trong tai, mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh. Ba đời, hai đời, các thắng một trận, thắng bại chưa phân. Chúng ta võ giả, lúc này lấy trong tay tài nghệ luận cao thấp. Bản tọa bất tài, nguyện lấy Thục Sơn kiếm phái trưởng môn thân, hướng về Bàng tông chủ lĩnh giáo mấy chiêu. Lấy thiên địa làm chứng, lấy võ kết bạn, xác minh võ học đại đạo. Dứt tiếng, dường như đá tảng tập trung vào hồ sâu, gây nên ngàn cơn sóng. Tả trưởng môn tự mình ra tay rồi. Hàng đầu quyết đấu, rốt cục đến rồi. Bàng tông chủ gặp ứng chiến sao? Trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cú họng, ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Bàng Bạch Phát. Chỉ thấy Bàng Bạch Phát vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh không lay động, phản phất Tả Lanh Thiển cái kia đủ khiến phong vân biến sắc khiêu chiến, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn chậm rãi đứng lên, thuần trắng áo bào, ở Tả Lanh Thiển cái kia tím sấm khí thế bàng bạc bên trong, có vẻ đặc biệt phiêu dật xuất trần. Ánh mắt của hắn ôn hòa địa đón lấy Tả Lanh Thiển cái kia sắc bén như đao ánh mắt, khóe miệng thậm chí làm nổi lên một tia như có như không ôn hòa độ cong. Được, một cái rõ ràng mà đơn giản chữ, từ trong miệng hắn phun ra, nhưng phản phất mang theo thiên quân chi lực, trong nháy mắt đè xuống toàn trường náo động. Chanh. Một tiếng reo rắc như rồng gầm cầm minh bỗng nhiên vang lên. Bàng Bạch Phát vẫn chưa thấy hắn làm sao động tác, một bộ dài bảy thước cổ cầm đột nhiên xuất hiện ở trong hai tay hắn. Cầm thân ô chìm, bảy cái thiên tầm băng dây đàn dưới ánh mặt trời hiện ra nội liêm hàn quang. Tả Lanh Thiền con ngươi khó mà nhận ra địa cọ rụt lại. Cỡ này thủ đoạn chưa từng nghe thấy, nhưng hắn tâm trí như sắt, trong nháy mắt đè xuống ngạc nhiên nghi ngờ, quát lên một tiếng lớn, "Bàng tông chủ, tiếp chiêu." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã như một đạo xé rách không khí tia chớp màu tím, trong nháy mắt vượt qua 10 trượng khoảng cách. Song trưởng bên trên, băng lam hàn khí tuôn ra, mắt trần có thể thấy màu trắng xương vụ trong nháy mắt tràn ngập ra, bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. Chính là nó tuyệt kỹ thành danh, Hàn Băng Thần Trưởng. Trưởng chưa đến, cái kia thấu xương băng hàn trưởng phong đã như vạn ngàn băng châm, thấu xương truy tâm. Trường lực càng là hùng hồn vô cùng, bài sơn đảo hải giống như ép hướng về Bàng Bạch Phát. Hàn Băng Thần Trưởng, Tả trưởng môn quyết tâm. Vây xem trong đám người bùng nổ ra kinh ngạc tốt lên. Hoàng Tiên Tông đệ tử tim đều nhảy đến cổ rồi. Tông chủ cái kia nhìn như văn nhã thân thể, làm sao có thể gắng đón đỡ bực này cường mãnh bá đạo trường lực. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người con ngươi đều suýt chút nữa trừng đi ra. Chỉ thấy Bàng Bạch Phát không tránh không né, càng không nửa phần triển khai kiếm khí vô hình hoặc huyền diệu tiếng đàn dấu hiệu. Hai cánh tay hắn bắp thịt trong nháy mắt sôi sục, tấm kia bảy thước cổ cầm bị hai tay hắn nắm lấy cầm thân phần cuối, dường như vung lên một khối to lớn bằng cửa, mang theo nặng nề tiếng xé gió, hào vô hoa tiếu điện, hướng về Tả Lanh Thiền đánh tới song trường, mạnh mẽ đập tới. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, dường như hai tòa thiết sơn chạm vào nhau. Cuồn bạo sóng khí, lấy hai người làm trung tâm ầm ầm nổ tung, cuốn lên đầy trời bụi bặm đá vụn. Tả Lanh Thiền chỉ cảm thấy một luồng khó có thể tưởng tượng tràn trề lực lượng khổng lồ, dường như nộ hải cuồng đảo giống như từ đối phương cái kia quái lạ ván cửa tải lên đến. Cái kia sức mạnh chi cương mãnh thuần túy, vượt xa dự liệu của hắn. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo Hàn Băng trường lực, va vào cái kia ván cửa càng dường như va vào một bức di động sắt thép tường thành. Không những không cách nào tiến thêm, trái lại bị cái kia thuần túy đến mức tận cùng vật lý sức mạnh, phản chấn đến khí huyết sôi trào, hai tay đau nhức sắp đứt. Tạ Lanh Thiền càng bị này ngang ngược vô lý một đánh mạnh mẽ đẩy lui tam đại bộ. Mỗi một bước đều ở cứng rắn núi đá trên mặt đất, lưu lại khoảng tấc thâm vết chân, chu vong giống như vết nứt lan tràn ra đi. Cái gì? Thục Sơn kiếm phái trong trận doanh, Thang Anh Ngạc, Đinh Miễn trở thập nhị thái bảo sắc mặt đột nhiên biến. Trường môn càng ở cứng đối cứng chiêu thứ nhất dưới bị đẩy lui. Hoàng Tiên Tông bên này, Lâm Bình Chi, Lâm Chấn Nam mấy người cũng bối rối. Tông chủ, đây là đang làm gì? Bày đặt tinh diệu tuyệt luân kiếm khí vô hình không cần, đem cầm làm biên bạch luân. Bàng Bạch Phát thân hình không hề động một chút nào, thậm chí cái kia cổ cầm ở trong tay hắn liền vẻ run rẩy cũng không có. Hắn ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, phản phất vừa nay cái kia vỡ bia nứt đá đập một cái, chỉ là tiện tay phất đi một hạt bụi. Hắn từ lâu là hàng đầu hậu kỳ, hơn nữa từng hai lần cùng Hồng Công Công, Đâu Vương bất bại bực này tu luyện Quý Hoa Bảo Điện cao thủ quyết chiến, rất đúng tốc có cực cao kháng tính. Mà nội lực vì cứu vợ con, hắn từng mấy vạn lần ép khô lại ép khô, khôi phục sau từ lâu tinh khiết vô cùng. Bằng cảnh giới, nội lực, phản ứng đều ở Tả Lãnh Thiền bên trên, hắn thậm chí đều không cân nhắc cuộc chiến hôm nay muốn dùng đến đua hỏa vân sáng. Tả Trường Môn trưởng lực hùng hồn, Hàn Băng chân khí càng là độc bộ võ lâm, khâm phục. Hắn âm thanh trong sáng, mang theo một tia chân thành than thở. Có thể này than thở nghe vào Tả Lãnh Thiền trong tai, nhưng so với ác độc nhất trào phúng còn muốn chói tai. Đối phương liền sở trường nhất công phu đều không dùng, chỉ dựa vào này ngang ngược đập một cái liền đẩy lui chính mình. Một luồng trước nay chưa từng có bất cứ cùng hàn ý trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn ý thức được, chính mình khả năng nghiêm trọng đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Đối phương nội lực tu vi, e sợ sâu không lường được. Chương 95, Tả Lãnh Thiền tuyệt vọng đến thổ huyết. Chương 95, Tả Lãnh Thiền tuyệt vọng đến thổ huyết hử. Tả Lãnh Thiền mạnh mẽ đè xuống quần quần khí huyết, trong mắt lệ khí tăng vọt, bảng tổng chủ thật khí lực. Lại nhìn kiếm, hắn tuyệt không tin tả. Trường lực bị phá, còn có kiếm. Chen. Bên hông trôi này hình thức cổ kính, hàn khí phân tán trường kiếm hung hãn ra khỏi vỏ. Thân kiếm toàn thân xanh thẳm, vừa mới ra khỏi vỏ, liền dẫn lên một mảnh thấu xương dòng nước lạnh, mũi kiếm chỉ, không khí tựa hồ cũng ngưng tụ ra bé nhỏ đông tuyết. 17 đường tung sơn khoái kiếm. Tả Lãnh Thiền quát chói tai một tiếng, người theo kiếm đi. Ánh kiếm trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh làm người hoa cả mắt xanh thẳm màn ánh sáng. Mỗi một kiếm đều sắc như tia chớp, góc độ xảo quyệt tàn nhẫn, đâm thẳng Bàng Bạch Phát quanh thân muốn hại, chỗ hiểm. Càng đáng sợ chính là, mũi kiếm lướt qua, lạnh lẽo âm trầm kiếm khí ngưng tụ không tan, dường như vô số điều thổ tin băng xả, đem Bàng Bạch Phát sở hữu né tránh không gian hết mức phong tỏa. Này đã là hắn kiếm pháp trình độ đỉnh cao. Nhanh, tàn nhẫn, hàn, độc. Gắng đạt tới dùng tuyệt đối tốc độ cùng cực hạn hàn băng kiếm khí, bước ra Bàng Bạch Phát thực lực chân chính. Đối mặt này đủ khiến nhất lưu đỉnh cao thủ trong nháy mắt mất mạng khủng bố băng kiếm, Bàng Bạch Phát vẫn như cũ không có kích thích dây đàn. Hai tay hắn nắm chặt cầm thân phần cuối, lại lần nữa đem cái kia bảy thước cổ cầm bung lên. Lần này, không phải đơn giản đánh, mà là vung đẩy. Ô, vù. Trầm trọng cổ cầm ở trong tay hắn, phảng phất mất đi trọng lượng, hóa thành một mặt to lớn, gió thổi không lọt ô chìm tấm khiên. Vừa giống như một thanh vô phong trùng giản. Bàng Bạch Phát động tác thẳng thắn thoải mái, không có chương pháp gì có thể nói, thuần túy là lấy lực phá xảo, lấy thế để người. To lớn cầm thân mang theo nặng nề gào thét, hoặc chẻ dọc, hoặc quét ngang, hoặc xoay tròn lớn đánh. Mỗi một lần vung lên, đều cuốn lên cuồng bạo cơn lốc. Ken 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 len ken. Dày đặc như bạo đậu giống như sắt thép va chạm thanh điên cùng nổ vang. Tả Lãnh Thiền cái kia nhanh như chớp giật, tàn nhẫn xảo quyệt anh kiếm, hết mức chém ở cái kia vung vậy cầm trên người. Mỗi một lần va chạm, cũng như cùng chém ở vạn năm huyền thiết bên trên. To lớn lực phản chấn, dường như búa nặng giống như lần lượt nện ở Tả Lãnh Thiền cổ tay, trên cánh tay. Chấn động đến mức hắn nứt gan bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ chuôi kiếm. Cái kia trầm trọng cổ cầm vung vậy lúc mang theo khủng bố sức gió, càng là thổi đến hắn gò má đau đớn, hô hấp không khoái. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo khoái kiếm, càng bị đối phương này ngang ngược không nói lý ván cửa vũ hoàn toàn áp chế. Sở hữu tinh diệu biến hóa, ở tuyệt đối phản ứng cùng sức mạnh trước mặt, đều thành chuyện cười. Càng làm cho Tả Lãnh Thiền hãi hùng khiếp bía chính là, bất luận hắn làm sao thôi thúc hàn bằng chân khí, nỗ lực xuyên tấu qua cẩm thần tập kích đối phương kinh mạch, cái kia hàn khí vừa tiếp xúc với cẩm thần, liền dường như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt bị một luồng càng bằng bạc, càng tinh khiết hơn, dường như đại dương mênh mông giống như nội lực hóa thành vô hình. Bốn chữ này dường như kinh lôi, ở Tả Lãnh Thiền trong đầu nổ vang. Đối phương tu vi cảnh giới, tuyệt đối đạt đến hàng đầu hậu kỳ. Hơn nữa nội lực tinh khiết chất phát đến khó mà tin nổi. Bằng không tuyệt đối không thể dễ dàng như thế địa hóa giải hắn hàn băng chân khí. Chẳng trách vẫn không thấy rõ cảnh giới của hắn. Nguyên lai từ lâu mạnh hơn chính mình. Thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân xông thẳng thiên linh cái. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình đã đến một khối cỡ nào cứng rắn tâm sắt. Đối phương vốn là đang đùa bỡn hắn. Dù loại này gần như nhục nhã phương thức, nói cho hắn lẫn nhau sự chênh lệch. Hống. Cực hạn bất tức cùng phẫn nộ, để Tả Lãnh Thiền triệt để điên cuồng. Hắn đột nhiên thu kiếm lùi lại một bước, lồng ngực dường như ống bệ giống như chập trùng bị liệt. Hai mắt trong nháy mắt bàn bệ tiêm máu, tiết hầu nơi sâu xa phát sinh một tiếng không giống tiếng người, dường như cực địa gió lạnh gào thét khủng bố kêu to. Thục Sơn kiếm phái chấn phái âm sát công. Mắt trần có thể thấy màu trắng song âm, mang theo đông lại linh hồn cực hàn cùng xé rách màng thai sắc bén, dường như thực chất băng truy bao táp, ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt bao phủ Bàng Bạch Phát. Sóng âm nơi đi qua nơi, mặt đất ngưng tụ băng sương, không khí phát sinh không chịu nổi gánh nặng đến gì. Đây là không khác biệt, xuyên thấu tính công kích, trực tiếp lay động đối thủ tâm thần cùng phụ tạng, trưởng môn vận dụng hàn hống. Thang Anh Ngạc đám người sắc mặt trắng bệnh, vừa lo lắng lại là chờ mong. Đây là liều mạng chiêu thức. Bàng Bạch Phát ánh mắt rốt cục có một tia biến hóa, không còn là thuần túy bình tĩnh, mà là mang tới một vẻ kỳ dị. Cân nhắc, hắn vẫn như cũ không có bắt huyền đối kháng sóng âm. Chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt cầm thân chúng đoạn, đem cái kia bảy thức cổ cầm dường như máy xay gió giống như, ở trước người xoay tròn cấp tốc lên. Ô, vụ. Cổ cầm xoay tròn, mang theo một luồng cuồng bạo, dường như thực chất giống như long quyền phong. Cái kia dày nặng cầm thân, giờ khắc này thành tốt nhất tấm khiên cùng khuấy lên khí lưu công cụ. Khủng bố hàn hống sóng âm, va vào này xoay tròn cấp tốc máy xay gió trong nháy mắt bị quấy nhiều nát tan. Dường như sóng dữ đánh ra đang xoay tròn trên đá ngầm, băng hàn sóng âm bị mạnh mẽ xé rách, phân tán, dỡ lệnh. Phần lớn uy lực bị mang lệnh dỡ bỏ, phần nhỏ xuyên thấu vào, cũng bị Bàng Bạch Phát cái kia chất phát nội lực hộ thể chân khí ung dung hóa giải. Bàng Bạch Phát bóng người đang xoay tròn cầm ảnh bên trong như ẩn như hiện, tay áo mua tung, nhưng bắn liên tục kia cũng không bị đóng băng. Không thể. Tả Lanh Thiền muốn rách cả mí mắt, hầu như muốn phun ra huyết đến. Hắn ép đáy hòm âm sát tuyệt kỹ, càng bị đối phương dùng phương thức này phá tan. Cực hạn cảm giác bị thất bại hầu như đem hắn nhấn chìm. Nhưng Tiêu Hùng bản năng để hắn trong nháy mắt đè xuống sở hữu tâm tình, trong mắt lóe ra một tia ngoan tuyệt. Tay phải trường kiếm làm dáng muốn đâm, tay trái nhưng ở rộng lớn tay áo bảo dưới sự che chở, con ngón tay búng một cái. Xì xì xì. Mấy đạo nhỏ bé đến hầu như không cách nào nhận biết U Lam hàn mang, dường như độc xà xuất động, vô thanh vô tức địa bắn về phía Bàng Bạch Phát hạ bàn. Góc độ xảo quyệt đến cực điểm, chính là hắn lại lấy thành danh ám khí tuyệt kỹ, băng phách hàn châm. Châm trên ẩn chứa hàn độc, đủ để trong nháy mắt đông lại nhất lưu cao thủ huyết mạch. Đây là hắn cuối cùng sát chiêu. Nham hiểm ác độc, khó lòng phòng bị. Nhưng mà, ngay ở hàn châm sắp cùng thể trong nháy mắt, Bàng Bạch Phát xoay tròn thân hình đột nhiên ngừng lại. Cái kia xoay tròn cấp tốc to lớn của cầm, bị hắn một tay vung lên, giống như lập rồi, mang theo vạn cân lực lượng, xuống xuống đất cái kia vài đạo U Lam hàn mang mạnh mẽ đập xuống. Đùng, đùng đùng đùng. Vài tiếng lanh lảnh như lưu ly vỡ vụn nhẹ vang lên. Cái kia mấy viên ác độc vô cùng băng phách hàn châm, càng bị trầm trọng cầm thân mạnh mẽ đập bẹp, sâu sắc lún vào mặt đất. Châm trên hàn độc thậm chí không kịp bạo phát, liền bị cái kia thuần túy đến mức tận cùng vật lý sức mạnh đánh tan. Bàng Bạch Phát một tay nắm cầm thân một góc sâu sắc lún vào mặt đất. Hắn chậm rãi ngồi dậy, phủi một cái thuần trắng cầm bảo trên, cũng không tồn tại cho bụi, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía đối diện sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy Tạ Lãnh Tiễn. Tạ trưởng môn công phu ám khí, cũng là riêng một mặt cờ. Hắn ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Mấy bạn người Hoàng Sơn dưới chân, giờ khắc này chỉ có gió núi nghẹn ngào âm thanh. Tất cả mọi người đều bị này lật đổ nhận thức một màn chấn động đến mức trợn mắt há mồm, đầu óc trống rỗng. Đồ chơi kia còn có thể như thế dùng? Vung lên đến làm bán cửa đánh người, làm máy xay gió phá sóng âm, làm vật đập rồi đập ám khí. Hoàng Tiên Tông các đệ tử há to miệng, nhìn chính mình tông chủ cái kia nhẹ như mây gió dáng vẻ, nhìn lại một chút trên đất cái kia mấy viên bị đập bẹp U Lam tiểu châm, chỉ cảm thấy thế giới quan đều bị lật đổ. Này hay là bọn hắn trong ấn tượng cái kia đánh đàn làm huyền, kiếm khí tung hành, phiêu giật như tiên tông chủ sao? Đây rõ ràng là cá nhân hình hung thú a. Tông chủ hắn, một người tuổi còn trẻ đệ tử lắp ba lắp bắp, không nói ra được hoàn chỉnh lời nói. Nguyên lai, cầm còn có thể làm tấm khiên cùng cây búa dùng. Một cái khác đệ tử tự lẩm bẩm, ánh mắt dại ra. Lâm Bình Chi cũng là khỏe miệng co giật, hắn nhớ tới sư minh thường ngày ôm nhi tử, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ dáng vẻ, nhìn lại một chút trước mắt này xoay vòng bảy thước cổ cầm làm viên gạch đập hung hãn hình tượng, tương phản to lớn để hắn đầu góc vang lên ong ong. Sư minh này ẩn giấu cũng quá sâu chứ. Hơn nữa, sư minh rõ ràng có vô số loại càng thoải mái, càng thể diện phương thức kết thúc chiến đấu, vì sao một mực lựa chọn loại này tối ngang ngược, tối bất nhã đấu pháp? Thiếu Lâm Vĩnh Nguyên đại sư hai tay tạo thành chữ thập, thấp tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Bàng tông chủ đã không câu nệ với ngoại vật, không câu nệ với bộ dạng, hạ bút thành văn, đều thành diệu pháp. Cỡ này cảnh giới, lão nạp than phục. Lời tuy như vậy, hắn nghiệp động Phật châu ngón tay, nhưng bại lộ nội tâm không bình tĩnh. Này đấu pháp, quá là đủ. Lệnh Hồ Sung nhưng là vô đuổi, con mắt tỏa ánh sáng kêu lên, diệu a. Quá là khéo. Không bám vào một khuôn mẫu. Đây mới thực sự là phong phạm cao thủ. Bất kể hắn là cái gì cầm kỳ thư họa, có thể đánh bắt đối thủ chính là binh khí tốt. Bàng huynh đệ, ta phục rồi. Hắn nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy Bàng Bạch Phát này đấu pháp rất được vô chiêu thắng hữu chiêu tăng muội. Thục Sơn kiếm phái một phương, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, không khí ngột ngạt đến băng điểm. Thập nhị thái bảo mỗi người mặt xám như cho tàn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Thang Anh Ngạc môi run cầm cập, âm thanh cô không nói, trưởng môn. Hán. Phía sau hắn lại nói không xuống đi tới. Người mù cũng nhìn ra được, trưởng môn vẫn lấy làm kiêu ngạo trưởng pháp, kiếm pháp, âm sát công, ám khí, sở hữu thủ đoạn cuối cùng đều bị đối phương dùng một loại gần như nhục nhã phương thức, mạnh mẽ, ngang ngược vô cùng phá giải. Đối phương thậm chí từ đầu tới đuôi, liền một cái dây đàn đều không kích thích. Cái kia trong truyền thuyết kiếm khí vô hình, nhiễu loạn tâm thần tiếng đàn, càng là cái bóng đều không thấy. Trên lệch này, quá to lớn, lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Tạ Lanh Thiền đứng tại chỗ, thân thể hơi run rẩy. Sắc mặt hắn từ trắng chuyển qua đỏ, lại do hồng chuyển thành, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong cổ họng một luồng nồng nặc tinh vị ngọt nhắm dâng lên. Đó là mạnh mẽ đè xuống nghịch huyết, bất ức, phẫn nộ, kinh hãi, tuyệt vọng. Các loại tâm tình dường như độc xà giống như cắn xé hắn trái tim. Hắn rốt cục vô cùng rõ ràng biết được, mình cùng người trẻ tuổi trước mắt này chênh lệch là cỡ nào hùng câu. Đối phương vốn là đang đùa khỉ. Dùng loại này nguyên thủy nhất, tối ngang ngược phương thức, nói cho hắn cái gì gọi là sức mạnh tuyệt đối. Cái gì khai tông lập phái, cái gì hùng cứ một phương, cái gì giẫm Hoàng Tiên Tông tự bị, giờ khắc này đều thành chuyện cười lớn. Hắn Tạ Lãnh Thiền, đường đường Thục Sơn kiếm phái trưởng môn, hàng đầu trung kỳ cao thủ, ở trong mắt đối phương, e sợ liền bức ra bản lãnh thật sự tư cách đều không có. Phúc. Một cái nóng bỏng nghịch huyết, cũng lại áp chế không nổi, đột nhiên phun ra ngoài. Máu đỏ tươi vụ phun ở trước người trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Chương 96, Thục Sơn kiếm phái còn có tác dụng. Chương 96, Thục Sơn kiếm phái còn có tác dụng trưởng môn. Thang Anh Ngạc mọi người kinh ngạc thốt lên, cấp tiến lên đỡ lấy lão đả lão đảo Tạ Lãnh Thiền. Tạ Lãnh Thiền đẩy ra nâng, sử dụng kiếm chống đất, mạnh mẽ thẳng tắp xuống lưng. Hắn nhìn chòng chọc vào bàng bạch phát, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, có không cam lòng, có khuất nhục, có sợ hãi, cuối cùng hóa thành một mảnh tĩnh mịch băng lạnh. Hắn biết chính mình thất bại, bị bại triệt triệt để, thương tích đầy mình. Giờ khắc này, hắn duy nhất có thể làm chính là duy trì được cuối cùng một điểm trưởng môn tôn nghiêm, không thể để cho Thục Sơn kiếm phái mới vừa ngưng tụ khí thế ở mấy ngàn giang hồ đồng đạo trước mặt triệt để vỡ bản. Bằng không, Thục Sơn kiếm phái đem bị trở thành toàn bộ võ lâm trò cười, lại không đất đặt chân. Ngay ở này tĩnh mịch một ngạn, Sơn Vũ Dục Lai thời khắc, bàng bạch phát âm thanh lại vang lên, bình tĩnh mà rõ ràng, đánh vỡ đọc lại không khí. Tạ trưởng môn võ công chắc tuyệt, hàn băng chân khí, tung sơn quái kiếm, âm sát tuyệt kỹ, băng phách thần châm, không có chỗ nào mà không phải là đăng phong tạo cực, khiến bản tọa mở mang tầm mắt. Trận chiến ngày hôm nay, người ta thủ đoạn ra hết, thoải mái chẳng trễ, quả thật võ lâm chuyện may mắn. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, âm thanh mang theo một loại không thể nghi ngờ phân lượng. Y lìa bản tọa xem, đệ tử đời ba luận bản, uy phái thắng, đệ tử đời hai giao chiến, ta tông may mắn đã thắng. Còn ngươi ta này một hồi. Bàng Bạch phát khẽ mỉm cười, mang theo một tia vừa đúng chưa hết thòng thèm, kỳ phung đi thủ, tương ngộ lương tài, tiếp tục đấu nữa. Sợ thương hòa khí, cũng không phải luận bản xác minh chi bản ý không bằng. Liên như vậy coi như thôi, toán làm thế hòa làm sao? Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tạ Lãnh Thiền, cho tới điểm tốt, Đại Tung Dương trưởng cùng Huyền Thiên chỉ đều là bất thế tuyệt học, lẫn nhau trao đổi, lấy sở trường bù sở đoạn, cùng tham khảo vũ đạo huyền cơ, chẳng phải mỹ thay. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Người tinh tường đều nhìn ra được, Tạ Lãnh Thiền đã là cung dương hết đà, dấu hiệu thất bại lộ. Bàng Bạch phát nhưng chủ động đề nghị thế hòa, còn muốn trao đổi bí tịch. Thục Sơn kiếm phái mọi người đầu tiên là sức sở, lập tức trong mắt bùng nổ ra khó có thể tin tưởng ánh sáng. Đây là Bàng tông chủ ở cho trưởng môn, cho Thục Sơn kiếm phái Lưu Thiên đại mặt mũi a. Tạ Lãnh Thiền thân thể chấn động mạnh một cái, nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch phát, ánh mắt kịch liệt biến ảo. Khuất nhục, phẫn nộ, không rõ, cuối cùng hóa thành một tia sống sót sau hai nạn phức tạp cùng một tia thâm trầm kiếm kỵ. Hắn trong nháy mắt rõ ràng đối phương dụng ý, không phải thương hại, mà là Thục Sơn kiếm phái còn có tác dụng. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem quần quần khí huyết cùng cảm giác nhục nhã đè xuống. Trên mặt bỏ ra một tia cứng ngắc nhưng nỗ lực duy trì uy nghiêm nụ cười, âm thanh mang theo một tia không dễ nhận biết khàn khàn, "Bàng tông chủ nói rất có lý. Hai người chúng ta công lực tất địch, tiếp tục đánh nhau, chỉ tăng tổn thương, với hai phái tình nghĩa vô ích. Thế hòa, rất tốt." Hắn dừng một chút, cắn răng nói, "Đại Tung Dương trưởng có thể cùng Quý Tông Huyền Thiên chỉ trao đổi xác minh, cũng là võ lâm giai thoại." "Bản tọa đồng ý." "Dạo." Ngắn ngủi vắng lặng sau, bên dưới ngọn núi bùng nổ ra rung trời ồn ào. "Thế hòa, chuyện này, Bàng tông chủ đại khí a." Tạ trưởng môn cũng đủ kiên cường, thương thành như vậy còn trống, đây mới là cao thủ hàng đầu phong độ. Điểm đến mới thôi, trao đổi bí tịch, vô cùng bạo tay. Lần này có trò hay nhìn. Hoàng Tiên Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau, tuy có chút không rõ tông chủ vì sao bất dứt khoát thủ thắng, nhưng nhìn thấy Thục Sơn kiếm phái mọi người, cái kia như chút được gánh nặng lại mang theo cảm kích ánh mắt, cũng mơ hồ rõ ràng tông chủ thâm ý. Lâm Bình Chi nhìn sư minh cái kia bình tĩnh gò má, trong lòng bừng tỉnh, sư minh đây là muốn thu phục Thục Sơn kiếm phái, chỉ là kết một thiện duyên. Bàng Bạch phát mỉm cười gật đầu nói, Tạ trưởng môn thoải mái. Hắn lập tức cất cao giọng nói, hôm nay luật bàn đến đây viên mãn, cảm tạ chư vị giang hồ đồng đạo chứng kiến. Trong núi đã có rượu nhạt, khoản đãi đường xa mà đến Thục Sơn kiếm phái chư vị đồng đạo cùng Thiếu Lâm, Hoa Sơn bằng hữu, còn lại giang hồ bằng hữu chiêu đãi không chu toàn, kính xin bao dung. Dứt lời, hắn đối với Tạ Lãnh Thiền làm một cái xin mời thủ thế. Tạ Lãnh Thiền gắng gượng thẳng tắp thân thể, ở Thang Anh Ngạc mọi người chen chúc dưới, nỗ lực duy trì trưởng môn khí độ, theo Bàng Bạch phát mọi người hướng về Hoàng Sơn sơn môn đi đến. Chỉ là hắn mỗi một bước đều có vẻ nặng dị thường, trong tay áo tay chăm chú nắm, móng tay hãm sâu lòng bàn tay, mạnh mẽ đem chiếc kia hầu như lại muốn tuôn ra máu tươi nuốt trở vào. Một hồi đủ để chấn động võ lâm, quyết định hai đại tân duệ tông môn địa vị quyết đấu đỉnh cao, ngay ở này nhìn như thế hòa, kỳ thực cám lưu mãnh liệt dưới cục diện kết thúc. Đoàn người dường như thủy triều xuống giống như chậm rãi tản đi, tiếng bàn luận loạn sĩ bắt náo. Mà ở những người tản đi giang hồ khách bên trong, vài tên nhìn như phổ thông văn sĩ, thương nhân, sắc mặt nhưng trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Trong đó tên kia dựa vào khách sạn lầu 2 áo xám văn sĩ, đỡ khung cửa sổ ngón tay khớp xương nắm đến trắng bệnh, thân thể ức chế không được địa khẽ run. Không phải sức người. Này tuyệt đối không phải nhân lực. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh mang theo hoảng sợ tiếng rung, cầm bị là văn cửa. Lực phá văn pháp. Hàn băng thần trưởng. Băng phách hàn châm. Ở cấp độ kia sức mạnh trước mặt, dường như cho đùa. Này băng bạch pháp. Đến tột cùng là người là ma. Hắn tận mắt nhìn cái kia dường như thần ma giao chiến giống như cảnh tượng, cái kia thuần túy sức mạnh va chạm, cái kia ngang ngược phá pháp tư thái, triệt để lật đổ hắn đối với võ công hai chữ nhận thức. Nhanh, mau chóng truyền tin về kinh. Bàng Bạch Phát, người này tuyệt đối không thể đối đầu. Nó uy hiếp vượt xa Trương Cư Chính, không, vượt xa bất luận người nào. Hắn đối với bên người một cái nhìn như tôi tớ người gấp gáp thì thầm, âm thanh mang theo một tia tan vỡ khàn giọng. Một người khác dược thương trang phục người, càng là hồn bay phách lạc, nơi đủng quần mơ hồ chuyển đến một trận mùi khai, càng là sợ đến không khống chế. Hắn co quắp ngồi ở lều trà góc xó, hai mắt thất thần, trong miệng không ngừng lặp lại, quái vật. Đó là quái vật. Hoàng Sơn bên trong sân môn, khách mời tinh xá. Tả Lanh Thiền Bình lùi sở hữu tùy tùng, một mình xếp bằng ở trong tinh thất. Cánh cửa mới vừa hợp lại. Phúc. Một cái ngột ngạt hồi lâu tụ huyết phun mạnh mà ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ trước mặt thảm. Sắc mặt hắn đông nhiên tàn bụi, khí tức cũng thuận theo hề vải xuống. Mạnh mẽ chống đỡ đến nay, đã là cực hạn. Vội vã nuốt vào một viên đan dược chữa trị vết thương, Tả Lanh Thiền nhắm mắt điều tức, nhưng trong lòng như phiên giang đảo hải. Hôm nay chi bại, đi lòng tạc dạng. Bàng Bạch Phát cái kia sâu không lường được tu vi, ngang ngược bá đạo đấu pháp, cùng với cuối cùng cái kia thế hòa bậc thang, hoàn toàn để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có vô lực cùng kiên kỵ. Này một chữa thương, cho đến nửa đêm càng sâu. Tả trưởng môn, thương thế làm sao? Lúc rạng sáng, một cái giọng ôn hòa đột ngột ở tĩnh thất bên trong vang lên, giống như quỷ mị. Tả Lanh Thiền đột nhiên mở mắt, ngơ ngác phát hiện Bàng Bạch Phát chẳng biết lúc nào đã vô thanh vô tức địa ngồi ở đối diện trên bồ đoàn. Vẫn như cũng là cái kia thân thuần trắng cầm bảo, không dính một hạt bụi, phảng phất ban ngày trận đó kinh thiên động địa ác chiến chưa bao giờ phát sinh. Ngươi, Tả Lanh Thiền trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt. Đối phương là làm sao tiến vào? Chính mình càng không hề nhận biết. Một điểm vết thương nhỏ, không nhọc Bàng tông chủ quan tâm. Hắn cưỡng chế kinh hãi, âm thanh khàn giọng. Bàng Bạch Phát khẽ mỉm cười, ánh mắt tự có thể xuyên thấu lòng người, Tả trưởng môn không cần căng thẳng. Bản tọa đêm khuya quấy rầy, là muốn cùng ngươi tâm sự. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo hiểu rõ thế sự hờ hững, Thục Sơn kiếm phái, hùng cứ ba thủ, trấn giữ Tây Nam môn hộ, tiềm lực vô cùng. Tả trưởng môn hùng tài đại lượng, càng không phải vật trong ao. Tả Lanh Thiền ánh mắt ngưng lại, trầm mặc không nói, lặng lẽ chờ đoạn sau. Giang hồ đường xa, triều đình nước sâu. Bàng Bạch Phát âm thanh trầm thấp xuống, mang theo thâm ý, cuộc chiến hôm nay đã xong, nhưng tương lai con đường, người ta hai phái, không hẳn không có. Giắt tay cùng vào địa phương. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Tả Lanh Thiền, Thục Sơn kiếm phái, đối với bản tọa mà nói, có tác dụng lớn khác. Không biết Tả trưởng môn có thể có hứng thú, nghe một chút bản tọa một ít. Thiện kiến. Tả Lanh Thiền trái tim đột nhiên nhảy một cái. Có tác dụng lớn khác. Giắt tay cùng vào. Hắn trong nháy mắt rõ ràng đối phương lưu hắn mặt mũi, đêm khuya mật đảm dụ ý. Đây là muốn kết minh, hoặc là nói mời chào. To lớn cảm giác nhục nhã lại lần nữa dâng lên, nhưng theo sát phía sau, nhưng là tiêu hùng bản năng ngửi được, khó có thể chống cự to lớn kỳ ngộ. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống sở hữu tâm tình, ánh mắt trở nên sắc bén mà thâm trầm, chậm rãi mở miệng nói, "Bàng tổng chủ, mời nói." Tả trưởng môn cảm thấy đến Đông Phương bất bại làm sao? Bàng Bạch Phát hỏi đến tùy ý, phản phất ở chuyện phiếm việc nhà. Ma giáo Đông Phương bất bại. Tả Lanh Thiền âm thanh mang theo một tia cật lực nột ngạt khàn giọng, tự tự như băng, "Bàng tông chủ hà gia này hỏi, người này, võ công thông huyền, làm việc quỷ bí khó lường, chu diệt nhậm ngã hành, hướng vấn thiên, đệ nhất thiên hạ, vô song vô đối, danh bất hư truyền." Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm trọng, quả thật ta chính đạo võ lâm chi tâm bụng lớn hoạn. Bàng Bạch Phát khỏe miệng cái kia mạn ôn hòa ý cười sâu sắc thêm, mang theo gần như lười biếng tùy ý, "Ồ, vô song vô đối sao? Kỳ thực từ lúc 2-3 năm trước, bản tọa cùng hắn đánh qua một chiếc, ngay ở nhậm ngã hành bên cạnh thi thể, đánh nửa ngày, không phân thắng bại." "Vậy anh?" Tả Lanh Thiền chỉ cảm thấy trong đầu phản phất nổ tung một đạo không hề có một tiếng động kinh lôi, thân thể đột nhiên loáng một cái, nếu không có ngồi xếp bằng, hầu như ngã trồng vó. Hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, chỗ sâu trong con ngươi là khó có thể tin tưởng sóng to gió lớn. Chương 97, vượt qua thời không dương lưu, Bàng Bạch Phát lớn lao ván cờ. Chương 97, vượt qua thời không dương lưu, Bàng Bạch Phát lớn lao ván cờ, nửa ngày không phân thắng bại. Cùng cái kia công nhận đệ nhất thiên hạ Đông Phương bất bại. Này hơi hợt một câu nói, so với cái kia ngang ngược bá đạo cầm đập càng làm hắn tâm thần đều đức. Nguyên lai, chính mình tiêu chiến, càng là một cái có thể cùng Đông Phương bất bại đánh hòa tồn tại. Chính mình điểm ấy tu vi, ở trong mắt đối phương, e sợ đúng như run rế hàm thụ. Buồn cười. Một luồng thâm trầm hàn ý hỗn hợp to lớn nghĩ mà sợ, trong nháy mắt đông lại có tủy. Lúc trước sở hữu bất ức không cam lòng, giờ khắc này đều hóa thành sâu tận xương tủy hoảng sợ cùng một kia. Hoang đường vui mừng, may là đối phương chưa hết toàn lực. Bàng Bạch Phát phảng phất không thấy Tả Lanh Thiền trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, dường như tự thuật về mặt. Mặt khác, kỳ thực ta Hoàng Tiền Tông đã có hai vị cao thủ hàng đầu. Ngoại trừ bản tọa đại sư phụ Hoàng Trung Công, từ lúc hơn một năm trước cũng đã phá cảnh, bước vào hàng đầu. T. Tả Lanh Thiền hít vào một ngụm khí lạnh, cổ họng lăn, nhưng không phát ra được thanh, chỉ cảm thấy một luồng băng lạnh tuyệt vọng bao phủ hoàn toàn hắn. Một môn song hàng đầu, một cái Bàng Bạch Phát đã là sâu không lường được, có thể cùng Đông Phương bất bại tranh đấu. Hoàng Tiên Tông càng còn cất giấu một vị khác hàng đầu. Này gốc gác, thực lực này, ở đâu là cái gì căn cơ còn thấp tân duệ? Rõ ràng là đủ để cùng Thiếu Lâm, võ đang sánh vai chống trời cự phách, tự chọn Hoàng Tiên Tông làm đá cây chân. Quả thực là tự tìm đường chết, cho đùa hài cả thiên hạ. Hắn gắt gao nắm quyền, móng tay hám sâu lòng bàn tay, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh, mới miễn cưỡng duy trì thân thể không vì kịch liệt xung kích mà run rẩy. Nhìn về phía Bàng Bạch Phát, ánh mắt đã triệt để rút đi kiêu hùng nguyệt khí, chỉ còn giữ lại sâu sắc kiên kỵ cùng khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp. Bàng Bạch Phát ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên mặt hắn, mang theo hiểu rõ thế sự hiểu rõ, chậm rãi nói, "Tả trưởng môn, ngươi là cái có bản lĩnh người, bản tọa vẫn khâm phục. Nhưng ngươi lần này chọn sai đối thủ. Ngươi nên đi khiêu chiến phái võ đàng, hoặc là dù cho là khiêu chiến Thiếu Lâm, cũng so với khiêu chiến ta tông thân thiết. Võ Đang Sung hư đạo trưởng tính tình hòa tan, Thiếu Lâm Vương chứng đại sư lòng dạ từ bi, dù có thắng bại, cũng không đến thương gần độ cốt. Mà ta Hoàng Tiên Tông, hắn không hề nói tiếp, nhưng này chưa hết tâm ý, Tạ Lãnh Thiền đã tâm linh thần hội, Tân Tông mới lập, căn cơ chưa ổn, chính cần quyết đoán mãnh liệt lấy lập uy. Đụng vào hắn đến, vừa vặn thành khối này tế cờ đá mài dao. Tạ Lãnh Thiền chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, so với lúc trước bị đẩy lui, bị đánh bay càng sâu. Đó là bị triệt để nhìn đấu, triệt để nghiền ép sau, Tôn Nghiêm bóc ra từng mảng đau nhức. Hắn biết hầu khô khốc, gian nan phun ra mấy chữ, "Bàng Tông chủ, giao hắn phải là Tạ Mỗ." Ngu rốt. Bàng Bạch Phác khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo thuần túy thẳng thắn, "Tạ trưởng môn, bản tọa từ trước đã nói, ngươi là bản tọa khâm phục người một trong, này không phải lời nói dối. Ta Bàng Bạch Phác làm việc, không cần nói dối nâng lên người khác. Có thể ở Tung Sơn Thiếu Lâm ngay dưới mắt kinh doanh ra một phương thế lực, lại chịu nghe quên tráng sĩ chặt tay toàn phái Tây Thiên, với ba thuộc khu vực đặt xuống to lớn cơ nghiệp, phần này ánh mắt, quyết đoán, cổ tay, trong chốn giang hồ có thể có mấy người." Lần này đánh giá, để Tạ Lãnh Thiền chấn động trong lòng, bách vị tạp trần. Bị kinh khủng như thế tồn tại khâm phục không biết là vinh hạnh vẫn là bi ai. Bàng Bạch Phác câu chuyện đột nhiên xoay một cái, ánh mắt sắc bén như điện, đâm thẳng Tạ Lãnh Thiền đáy lòng, vì lẽ đó, bản tọa đêm khuya đến đây, cũng không phải là vì chế nhạo, càng không phải vì thu phục. Hắn dừng một chút, từng chữ từng câu, rõ ràng vô cùng nói, "Tạ trưởng môn, ngươi có từng nghĩ tới, xuất lĩnh ngươi thuộc sơn kiếm phái, đi chiếm lĩnh một cái nước nhỏ?" "Hả?" Tạ Lãnh Thiền đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt một mảnh mờ mịt, tâm tư hoàn toàn theo không kịp này nảy lên. Hoặc là nói, Bàng Bạch Phác thân thể hơi nghiêng về phía trước, âm thanh mang theo đầu độc lòng người sức mạnh, chiếm lĩnh một cái nước nhỏ đến cung dưỡng ngươi thuộc sơn kiếm phái. Ngón tay hắn ở trong hư không xẹt qua một đạo vô hình tuyến, tỉ như đi điền miến đạo, ra đằng sùng, lấy một bàng, mạnh dưỡng, rất đường vừa tuyến, tiến tới bao phủ Myanmar toàn cảnh. Thống trị này vùng hẻo lánh nước nhỏ, lấy cả nước lực lượng cung dưỡng thuộc sơn kiếm phái. Đến lúc đó, thuộc sơn kiếm phái sở hữu một quốc gia tài nguyên, rộng rãi thu môn đồ, tinh nghiên võ học, mở rộng đất đai bên dưới, sương vương sương bá. Hay là thật có thể đạt tiền nhân chưa đạt cảnh giới, thành tựu một phương bá nghiệp, mở rộng đất đai biên giới, sương vương sương bá. Này tám chữ dường như búa nặng mạnh mẽ đánh ở Tạ Lãnh Thiền tâm khảm, trong nháy mắt thiêu đốt hắn đấy lòng cái kia chưa bao giờ dập tắt kiêu hùng lửa rừng. So với cái gì Ngũ Nhạc Minh chủ chính đạo người đứng đầu hư danh, mê người đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn hô hấp đông nhiên gấp gáp, lồng ngực chập trùng kịch liệt, vẻ mặt tủ rột nhân to lớn xung kích nổi lên dị dạng hừng hồng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phác, tràn ngập khiếp sợ, khát vọng cùng khó có thể tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Chiếm lĩnh Myanmar, liệt thổ phong cương. Âm thanh nhân kích động mà run rẩy, hầu như phá âm. Bàng Bạch Phác ánh mắt chắc dành cho cuối cùng xác nhận, không sai. Ngươi đánh xuống, tự nhiên chính là ngươi. Bản tọa có thể thay ngươi bắt được triều đình tán thành thánh chỉ, sát phong ngươi vì là chấn thủ Myanmar phiên vương, sát phong thuộc sơn kiếm phái vì là Myanmar quốc giáo. Nhường ngươi danh chính ngôn thuận, nhường ngươi xuất lĩnh thuộc sơn kiếm phái khai quốc kiến chế bí nghiệp, ghi vào huy hoàng sử sách. Lập tức, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng trịnh trọng, mang theo không thể nghi ngờ điểm mấu chốt, nhưng mà có một cái thiết luật ngươi nhất định phải tuân thủ, đang đánh dưới danh giới trên, nhất định phải phổ biến Hoa Hạ lễ nghi, phổ biến Hoa Hạ văn tự. Nhất định phải nhường ngươi thần dân thừa nhận chính mình là Hoa Hạ huyết thống, tôn kính Hoa Hạ chính sóc. Đây là căn bản, tuyệt đối không thể dao động. Tạ Lãnh Thiền cảm xúc dâng trào, to lớn mê hoặc cùng trách nhiệm nặng nề va chạm kịch liệt. Myanmar, sản vật phì nhiêu nhưng bang quốc san sát vùng hẻo lánh khu vực. Nếu có thể chiếm làm của riêng, hắn cưỡng chế kích động, âm thanh mang theo tìm kiếm, "Bàng tông chủ, ngươi mục đích như vậy khuynh lực giúp ta, sở cầu là gì?" Hắn không tin thiên hạ có cơm trưa miễn phí, đặc biệt là đối phương là Bàng Bạch Phác. Bàng Bạch Phác dựa vào về lưng ghế dựa, ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, ngữ khí mang theo vượt qua giang hồ phân tranh mênh mông cùng bao la, mục đích rất đơn giản. Bản tọa thực không muốn thấy ta Hoa Hạ anh hùng hào kiệt cả ngày vây hãm ở tấm lòng giang hồ, triều đình trong lúc đó nội đấu không ngừng. Lưu chính là người mình huyết, háo chính là chính mình nguyên khí, tranh có điều là cực nhỏ tiểu lợi, hư danh phủ lợi. Có gì ý nghĩa? Tả trưởng môn, ngươi có hùng tâm, có chí khí, có thủ đoạn, có cơ nghiệp, cùng với khốn thủ ba thuộc một góc, cùng Thiếu Lâm võ đang tranh hư danh kia, sao không đưa mắt tìm đến phía vạn dặm non sông ở ngoài? Có này khai thiên tích địa hùng tâm trang trí, vì sao không hướng ra phía ngoài mở rộng đất đai biên giới? Vì ta Hoa Hạ lại thắc vạn giảm bản đồ, sử sách bên trên chẳng phải so với cái kia minh chủ võ lâm giang hồ người đứng đầu chi danh chói lọi gấp trăm lần. Hắn thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Tạ Lãnh Thiền, ánh mắt thâm thúy nói, nếu ngươi không lọt mắt Myanmar, vậy cũng theo ngươi. Thật tịch nghèo xiêm, thậm chí càng xa hơn nam dương quần đảo tây vực các nước, chỉ cần ngươi nghĩ có bản lĩnh đánh xuống, bản tọa cũng có thể thay ngươi hoạt động phần kia triều đình danh phận. Lựa chọn như thế nào? Bên trái trưởng môn ngươi. Tính thất bên trong ánh đến nảy lên, chiếu rọi đến Tạ Lãnh Thiền sắc mặt sáng tối chập chờn. Hắn cúi đầu, rộng lớn bàn tay vô ý thức đốt nhẹ băng lạnh chua kiếm, đốt ngón tay nhân dùng sức mà hơi trắng bệnh. Trong lồng ngực, cái kia viên bị thất bại cùng khuất đục đóng băng trái tim tiêu hùng, giờ khắc này dường như tập trung vào lò nung ngon thiết, ở liệt thổ phong cương bốn cái kinh lôi đại tự nhiều lần nện gõ dưới, kịch liệt lan lộn, thiếu đốt, biến hình. Myanmar, thật tịch, mèo xiêm, nam dương, từng mảng chạy xuôi hoàng kim, hương liệu, gạo cùng vô hạn khả năng cương vực ở trong đầu bốc lên. Này mê hoặc, xa không phải ba thuộc một góc thuộc sơn trưởng môn có thể so với. Bàng Bạch Phác điều kiện càng tinh chuẩn đánh trúng rồi hắn sâu nhất khát vọng danh phận, triều đình tán thành phiên vương sát phong. một mặt đường hoàng cờ xí, đủ để ngăn chặn lời ra tiếng vào của thiên hạ, trừ khử nội bộ lực cản. Phổ biến Hoa Hạ lễ nghi văn tự, thừa nhận Hoa Hạ huyết thống, cho hắn Tả Lãnh Thiền có gì tổn thất? Đặt xuống danh giới, đương nhiên phải lấy Hán pháp trị lý, lấy Hoa Hạ làm đầu. Này điều kiện gãi đúng chỗ ngứa, cho tới bảng bạch phát mục đích. Tả Lãnh Thiền trong mắt tinh quang bùng lên, xua hổ nuốt sói, mượn Thục Sơn kiếm phái lực lượng, vì là Hoa Hạ mở rộng đất đai biên giới, đem chiến hỏa dẫn hướng về ngoại cảnh. Đây là đường đường chính chính rộng lớn Dương Nhu. Nhưng này Dương Nhu cho hắn Tả Lãnh Thiền, làm sao không phải là một hồi đẩy trời phú quý, một cái đi về vô thượng bá nghiệp thông thiên đường bằng thẳng. Hắn cần triều đình danh phận yên ổn phía sau, bàng bạch pháp cần hắn cái này lợi đao mở rộng đất đai biên giới. Theo như nhu cầu mỗi bên, cùng có lợi cộng thắng. Hơn xa trong trốn giang hồ háo, Tả Lãnh Thiền thật dài mà, hít vào một hơi thật dài, dường như muốn đem tính thất bên trong sở hữu không khí hút vào phế phủ, đè xuống phiên giang đảo hải tâm tư. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia vằn vện tia máu con mắt đã thốn tận mờ mịt, khuất nhục cùng sợ hãi, một lần nữa dấy lên một loại càng thêm thâm trầm, rừng rực, dường như địa hỏa dâng trào giống như dã vọng. Hắn nhìn thẳng bàng bạch phát cặp kia hiểu rõ tất cả con người, âm thanh nhân to lớn quyết tâm mà mang theo khàn khàn kim loại ma sát cảm, từng chữ, nặng tựa bạc cân, bàng tổng chủ. Lời ấy thật chứ? Bàng bạch phát đón ánh mắt của hắn, nét miệng lên một vệt hiểu rõ độ cong, nụ cười bình tĩnh mà chắc chắc. Hắn không đáp đúng hoặc phủ mà là nhẹ nhàng bưng lên bên cạnh từ lâu nguội lạnh chén trà, đầu ngón tay ở ly duyên tùy ý rồi lại vô cùng rõ ràng khấu đánh hai lần. Kỳ thực, từ lúc năm đó dưới chân Tung Sơn, bản tọa lấy Dương Như khu ngươi xuất toàn phái vào thủ, chính là vì hôm nay. Ngươi không giống với Nhậm Ngã Hành, thu lấy quyền lực chỉ vì làm mưa làm gió, cũng không giống với Đông Phương Bất Bại, có quyền có tiền có người nhưng vô sự nghiệp tâm, càng không giống với Thiếu Lâm Võ đang chờ chính đạo người đứng đầu, chỉ biết an với hiện trạng. Ngươi có chí khí, có hùng tâm, có thao lược, càng có tụ lại đồng môn đồng lòng mị lực. Có thể nói, ngươi là cái giang hồ này võ lâm, bản tọa duy nhất không muốn giết người. Cái kia quá lãng phí, ngươi tài năng ở bản tọa cục bên trong, chính là dùng cho đối ngoại mở rộng đất đai bên dưới, trở thành bản tọa khuấy lên thời đại thủy triều người mở đường. Khấu tiếng va chạm lanh lảnh, ở yên tĩnh tĩnh thất bên trong vang vọng, dường như bình định nhịp trống, gò nát Tả Lãnh Thiền trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ. Cái giang hồ này võ lâm, duy nhất không muốn giết người. Thời đại thủy triều người mở đường. Đây là cỡ nào coi trọng, đánh giá cao bậc nào? Định vị khổng lồ biết bao. Trong lòng hắn lại tuôn ra nhân sinh lần thứ nhất, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết cảm giác. Tả Lãnh Thiền đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn nhân kích động cùng nội thương mà hơi lắc, nhưng hắn mạnh mẽ thẳng tắp, như sắp rút kiếm ra khỏi vỏ hung thú. Hắn quay về bảng bạch phát, hai tay ôm quyền, đem sở hữu gia tâm, quyết tuyệt cùng tiêu hùng tàn nhẫn, hết mức rót vào với này một động tác bên trong, sâu sắc vái chào. Tả Mỗ, nguyện ý nghe bảng thái sư sai phái. Chương 98, Tả Lãnh Thiền cùng Thục Sơn kiếm phái tâm phục khẩu phục. Chương 98, Tả Lãnh Thiền cùng Thục Sơn kiếm phái tâm phục khẩu phục. Hoàng Sơn mây mù bao phủ, dưỡng tâm cư mùi thuốc chưa tan hết. Tả Lãnh Thiền ngồi quanh chân tĩnh tọa với trong tinh xá, khí thế quanh người trầm ngưng. Ba ngày điều dưỡng, bàng bạch phát sai người đưa tới hiếm quý đan dược dựa vào hắn nội lực thâm hậu, cái kia bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, phủ tạm nỗi khổ riêng thương thế đã triệt để bình phục. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu, chỉ là nơi sâu xa lắng đọng một tia lái đi không được nghiêm nghị. Sáng sớm, sơn môn nơi, Tả Lãnh Thiền xuất lĩnh Thục Sơn kiếm phái 200 tinh nhuệ, chờ xuất phát. Tím sâm cẩm bào ở thần phong bên trong bay phần phật, hắn khuôn mặt lạnh lùng vẫn như cũ, nhưng đối mặt tự mình đưa đến sơn môn bàng bạch phát, ánh mắt nơi sâu xa lại không nửa phần kiêu hùng bệ nghệ, duy còn lại trịnh trọng. Bàng thái sư dừng chân, Tả Lãnh Thiền ôm quyền, âm thanh sâu dày mạnh mẽ, Tả Mỗ cáo tử. Bàng bạch phát một thân thuần trắng, đứng ở gió núi bên trong, vẻ mặt ôn hòa, khẽ gật đầu. Tả trưởng môn, lúc này đi đường xa, núi cao nước dài, bản tọa ở Hoàng Sơn, lặng lặng chờ tin vui, chúc ngươi mã đáo công thành. Bàng thái sư yên tâm. Tả Lãnh Thiền như chặt đinh chém sát, mỗi một chữ đều tự nện ở trên đá xanh, Tả Mỗ tất không phụ kỳ vọng. Tiếng nói lạc, hắn càng quay về bàng bạch phát, hai tay ôm quyền, lại một lần sâu sắc vai trào. Này vai trào, eo lưng thẳng tắp như kiếm, đầu lâu nhưng trước nay chưa từng có dưới đất thấp rủ xuống. Động tác trang trọng nghiêm túc, mang theo một loại phát ra từ phế phủ trịnh trọng cùng tình ý. Trưởng môn. Phía sau, Thang Anh Ngạc, Đinh Miễn, Lục Bách chờ thập nhị thái bảo trong nháy mắt con ngươi đột nhiên co lại, hai mặt nhìn nhau. Kinh ngạc, không rõ, khó có thể tin tưởng. Bọn họ đi theo Tả Lãnh Thiền nhiều năm, từ Tung Sơn đến Thục Sơn, nhìn thấy hắn khinh thường quần hùng, bày mưu nghị kế, tàn nhẫn vô tình, chưa từng gặp qua hắn đối với bất kỳ người nào, dù cho là Thiếu Lâm Phương Chứng, võ đang sung hư, hành lớn như vậy lễ. Này đã không phải khách sáo, rõ ràng là vui lòng phục tùng. Tả Lãnh Thiền ngồi dậy, đôi mười nhị thái bảo ánh mắt kinh nghi dường như không thấy, cũng không nói nhiều. Nhảy tốt lên ngựa, động tác thẳng thắn dứt khoát, đột nhiên vung tay lên, âm thanh xuyên tàu gió núi, đi. Về thủ. Phải. 200 tinh nhuệ cùng kêu lên hét theo, thanh chấn động tung lũng. Màu xanh dòng lũ quay đầu ngựa lại, tiếng chân như lôi, cuốn lên bụi mù, hướng về phương tây ba thủ khu vực, quần quần mà đi. Ngày đi trăm dặm, phong trần mệt mỏi. Ngày đó chẳng bạn, đội ngũ ở một tòa vô danh núi hoang đỉnh núi đóng trại. Nơi đây địa thế hiểm yếu, tầm nhìn trống trải, có thể quan sát mấy chục dặm. Lựa trại giấy lên, xua tan cuối mùa thu hàn ý, Tả Lãnh Thiền bình lùi đệ tử bình thường, chỉ chưa thập nhị thái bảo ngồi vây quanh với to lớn nhất một đống bên đống lửa. Nhảy lên ánh lửa chiếu rọi mọi người vẻ mặt khác nhau khuôn mặt. Tả Lãnh Thiền ngồi xếp bằng trung ương, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua mỗi một vị sư đệ mặt. Chư vị sư đệ, hắn âm thanh trầm thấp, phá vỡ yên lặng, cũng biết hôm nay sáng sớm, Hoàng Sơn bên dưới, bản tọa vì sao đối với bảng thái sư chấp lễ nặng như vậy? Không người theo tiếng, ánh mắt đều tập trung ở trên mặt hắn. Tả Lanh Tiền hít sâu một hơi, dường như muốn đè xuống trong lòng quần quần sóng lớn, gằn từng chữ, bởi vì ngay ở luận bản sau khi đêm đó, bàng thái sư cùng bản tọa mật đàm từng nói, hắn từ lúc 2-3 năm trước dễ dàng cho Nhậm Ngã Hành bên cạnh thi thể cùng cái kia ma giáo giáo chủ Đông Phương bất bại ác chiến nửa ngày, bất phân thắng bại. Cái gì? Đông Phương bất bại? Đánh hỏa. Thập nhị thái bảo trong nháy mắt nổ tung, dường như bình địa kinh lôi ở bên thai nổ vang. Thang Anh Ngạc trong tay điều khiển đống lửa cành cây đùng địa bẻ gãy. Đinh Miễn, Lục Bách mọi người bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt màu máu thấu tận, trong mắt tràn đầy kinh hãi gần chết. Đông Phương bất bại, đệ nhất thiên hạ, ma diễm thao thiên, Chu Diệt Nhậm Ngã Hành, hướng vấn thiên dường như ép chết run rế. Đó là như là ma thần tồn tại. Bàng Bạch Phát có thể cùng hắn đánh hòa. Tin tức này so với 3 ngày trước cái kia ngang ngược bá đạo cầm đập càng rung động gấp trăm lần. Dường như cửu tiêu thần lôi đánh vào đầu óc, đem bọn họ cố hữu nhận thức nổ thành nát tan. Một luồng hơi lạnh thấu xương, hỗn hợp to lớn nghĩ mà sợ, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Nguyên lai, bọn họ thuộc sơn kiếm phái khiêu chiến, càng là một cái có thể cùng Đông Phương bất bại sóng vai người. Trường môn có thể sống xuống núi, đã là đối phương hạ thủ lưu tình, cho thiên đại mặt mũi. Tả Lanh Tiền nhìn các sư đệ sợ hãi không thôi biểu hiện, ánh mắt phức tạp. Hắn làm sao không phải là như vậy? Giờ khắc này nhắc lại, cái kia cố sâu tận xương thủy hàn ý vẫn như cũ rõ ràng. Hắn tiếp tục mở miệng, âm thanh mang theo một loại kỳ dị, không kìm nén được kích động, đem lửa trại đều ép tới chập chờn bất định. Bàng thái sư đêm khuya tìm ta, không phải vì là chế nhạo, càng không phải thu phục. Hắn cho bản tọa, cho ta thuộc sơn kiếm phái, chỉ một cái. Thông thiên đại đạo. Thông thiên đại đạo. Mọi người mở mịt lại cấp thiết, mở rộng đất đai biên giới. Liệt thổ phong cương. Tả Lanh Tiền đột nhiên đứng lên, âm thanh đột nhiên cất cao, dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lâm thủng bầu trời đêm. Bàng thái sư nói, cùng với khốn thủ ba thủ, ở giang hồ võ lâm hiếu thắng đấu thắng, không bằng đưa mắt tìm đến phía vạn dặm non sông ở ngoài. Hắn nguyện lấy triều đình thái sư tôn sư, vì ta thuộc sơn kiếm phái hoạt động danh phận. Ánh mắt của hắn sáng quắc, ngón tay hướng về phía tây nam hướng về, dường như muốn xuyên thấu tầng tầng dãy núi, xuất lĩnh ta thuộc sơn 3000 đệ tử, đi điền miễn đạo, ra đằng sung. Lấy một bang, mạnh dưỡng, rất mạnh. Bao phủ mi an ma toàn cảnh, đem đánh xuống, để nó trở thành cung dưỡng ta thuộc sơn kiếm phái căn cơ khu vực. Đến lúc đó, triều đình thánh chỉ sắc phong bản tọa vì là trấn thủ mi an ma phiên vương. Sắc phong ta thuộc sơn kiếm phái vì là mi an ma quốc giáo. Danh chính ngôn thuận, khai quốc kiến chế, lấy cả nước lực lượng, cung dưỡng tông môn, rộng rãi thu môn đồ, tinh nghiên võ học, sương bá một phương. Sử sách bên trên, lưu ta thuộc sơn bất hủ chi danh. Và anh, thập nhị thái bảo chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết sông thẳng thiên linh cái. Mở rộng đất đai biên giới, liệt thổ phong cương, sương vương kiến chế, quốc giáo cung dưỡng, lưu danh sử sách. Mỗi một cái từ cũng giống như một thanh búa nặng, mạnh mẽ nện ở bọn họ bị giang hồ phân tranh ràng buộc đã lâu trong tấm khảm. Nay đã vượt xa thuộc sơn trưởng môn minh chủ võ lâm cách cục. Đây là cỡ nào ầm ầm sóng dậy vĩ nghiệp, cỡ nào quang tông diệu tổ công vân. Bàng Bạch Phát miêu tả bản kế hoạch, dường như một đạo xé tan bóng đêm lôi đỉnh, trong nháy mắt thiêu đốt bọn họ đấy lòng thâm trầm nhất dã tâm cùng khát vọng. Khác nhau xa so với ở bà thuộc tranh hùng, cùng thiếu lâm võ đang câu tâm đấu giác có ý nghĩa trăm lần, ngàn lần. Trưởng môn, được. Cẩm Mao sư cao khắc tân cái thứ nhất hống đi ra, kích động đến đỏ cả mặt. Mở rộng đất đai biên giới, chính hợp chúng ta chí hướng. Cửu khúc kiếm trung chấn trong mắt tinh quang bắn mạnh. Trưởng môn, lời ấy thật chứ? Thang Anh ngạc âm thanh run. Chính xác 100. Tả Lanh Tiền như chặt đinh chém sát, bàng quá sư thừa nặng, chỉ cần chúng ta có thể đánh xuống đến, hắn liền có thể thay chúng ta bắt được triều đình tán thành phiên vương sắc phong. Danh chính ngôn thuận, để ta thuộc sơn khai quốc kiến chế vĩ nghiệp, đi vào huy hoàng sử sách. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ thiết luật, chỉ có một cái, bàng thái sư minh kiến, đặt xuống danh giới, nhất định phải phổ biến hoa hạ lễ nghi. Phổ biến hoa hạ văn tự, để sở hữu thần dân thừa nhận chính mình là hoa hạ huyết thống, tôn kính hoa hạ chính sóc. Đây là không thể vượt qua căn nguyên bản, tuyệt đối không thể dao động. Phải làm, đây là thiên kinh địa nghĩa. Đinh Miễn lập tức quát, đặt xuống danh giới, tự nhiên là ta hoa hạ chi thổ, làm hành hạ pháp. Đúng, đây mới thực sự là thiên thu đại nghiệp. Nhạc Hậu kích động đến đỏ cả mặt, so với ở ba thuộc một góc cùng thiếu lâm võ đang tranh những người hư danh phủ lợi, mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần. Mở rộng đất đai biên giới, sương vương kiến chế. Lục Bách, Đặng Bát Công mọi người trong mắt giấy lên hừng hực lửa rừng, cùng kêu lên gầm nhẹ. Nột ngạt cùng nhiệt ở bên đống lửa tràn ngập. Giang hồ tranh bá, võ lâm người đứng đầu. Tại đây chút khai quốc sư vương, liệt thổ phong cương đầy trời vĩ nghiệp trước mặt, quả thực dường như trò đùa, không đáng nhắc tới. Tả Lanh Thiền nhìn trước mắt cái đám này bị triệt để thiêu đốt dã tâm các sư đệ, trong lòng cuối cùng một tia nhân cung kính hành lễ mà sản sinh vi diệu tâm tình cũng tan thành mây khói, chỉ còn dư lại đối với Bàng Bạch Phát cái kia nhìn xa trông rộng sâu sắc thuyết phục. Thập nhị thái bảo, không một người chần chờ, không một người phản đối. To lớn hưng phấn cùng cuồng nhiệt ở bên đống lửa tràn ngập. Chư vị sư đệ, tiếng nói của hắn trầm thấp xuống, mang theo một loại trải qua khúc chết sau trầm ngưng. Hiện tại, các ngươi rõ ràng bản tọa vì sao đối với Bàng thái sư cung kính như thế chứ? Hắn nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt thâm thúy, tràn ngập tiêu hùng đối với càng cao hơn trí tuệ xuất phát từ nội tâm thán phục, không chỉ có là bởi vì hắn cái kia sâu không lường được võ công, càng là bởi vì nó lòng dạ chi rộng rãi, ánh mắt trường xa, nhu tính chi đường hoàng, thực tại làm người không thể không kính phục. Tả Lanh Tiền âm thanh mang theo hiểu rõ sau chấn động, từ lúc 4 năm trước, dưới chân Tung Sơn, hắn bằng một phen đuổi hổ rời núi Dương Nhu, liền khiến cho ta trở toàn phái Tây Thiên bảo thủ. Nguyên lai, bước đi kia kỳ, càng là vì là hôm nay này mở rộng đất đai biên giới vĩ nghiệp mai phục phục bút. Thậm chí nghĩ sâu lên, ở thành Hành Dương Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội, hắn khắc chế sát tâm, chỉ phế bỏ phí sư đệ, không có giết bản phái môn hạ một người, hay là cũng chính là hôm nay. Cỡ này bố cục sâu xa, ánh mắt chi gắt, tâm tư chi kỳ não. Bản tọa cuộc đời ít thấy. Hắn hít sâu một hơi, dường như muốn đem đêm đó tính thất nói chuyện, mang đến xung kích triệt để hòa vào cốt đủ, ngựa khí như chặt đình chém sát, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, cùng người như vậy là địch, thực là bản tọa đời này sai lầm lớn nhất, cũng là to lớn nhất vu xuẩn. Cái giang hồ này võ lâm, ba ngày trước, vẫn không có một cái có thể để bản tọa chân chính tâm phục khẩu phục người. Nhưng mà từ ba ngày trước hướng đông, cùng bàng thái sư một phen nói chuyện trắng đêm. Tả Lãnh Tiền ánh mắt trở nên vô cùng trịnh trọng, thậm chí mang theo một tia tiêu hùng đặc hữu thẳng thắn, bản tọa đối với bàng thái sư, tâm phục khẩu phục. Đây mới thực sự là hoa hạ đại trượng phu chi bản sắc. Hùng tài đại lược, lòng dạ và dặm. Sau đó, ta Thục Sơn kiếm phái, tuyệt đối không thể cùng Hoàng Tiên Tông, Ngũ Tiên giáo là địch. Không những không thể là địch, càng muốn. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, tiêu hùng bản sắc cùng đối với càng cao hơn trí tuệ thần phục hoàn mỹ dung hợp, càng muốn dẫn vì là ô dù. Hắn chỉ con đường, chính là chúng ta Thục Sơn kiếm phái con đường tương lai. Con đường này, so với chúng ta trước suy nghĩ bất kỳ đường, đều còn rộng lớn hơn, đều muốn. Đường hoàng. Lều trại bên trong, lửa trại nhảy lên. Phải. Xin nghe trưởng môn dụ lệnh. Thập nhị thái bảo ầm ầm đồng ý, thanh chấn động lều trại. Trong ánh mắt lại không nửa phần đối trưởng môn cung kính nghi ngờ, chỉ còn dư lại đối với cái kia thông thiên vĩ nghiệp cùng nhiệt cùng đối với bàng bạch phát cái kia rộng lớn khí phách sâu sắc kính nể. Chương 99, đánh không lại, liền gia nhập ba. Chương 99, đánh không lại, liền gia nhập ba. Hoàng Sơn dưới chân náo động tàn đi, quay về núi rừng thanh đu, nhưng mà trận này bị mấy ngàn người giang hồ tận mắt nhìn xong hùng cuộc chiến, nó mang đến chấn động vừa mới bắt đầu lên men, dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ đá tảng, gây nên gợn sóng cấp tốc quyết tán đến toàn bộ giang hồ, thậm chí lan đến triều đình. Nghe nói không, Hoàng Sơn trận đó tỉ thí phí lời. Chuyện lớn như vậy, cha cha, ai có thể nghĩ tới à? Tả Lãnh Thiền lớn như vậy bị phòng, mang theo Thục Sơn kiếm phái khí thế hùng hổ mà đến, kết quả bị bàng thái sư trước mặt mọi người đem cầm làm ván cửa đập đến thổ huyết, cuối cùng còn phải dựa vào bàng thái sư cho dưới bậc thang mới bảo vệ mặt mũi. Cái gì hòa nhau? Đó là bàng thái sư rộng lượng, thật sự coi mấy ngàn con mắt ngủ. Tả Lãnh Thiền bị bại triệt triệt để, quá hung hãn. Vậy cũng là hàng đầu đại cao thủ Tả Lãnh Thiền a. 4 năm trước thành Lạc Dương, bàng thái sư đánh hòa Nhậm Ngã Hành đã là kinh thế hai tụ, lúc này mới bao lâu? 4 năm a. Liên từ đánh hòa Nhậm Ngã Hành đến nghiền ép Tả Lãnh Thiền. Chuyện này quả thật như tên bắn nhanh hướng về nhảy lên. Hắn là làm sao luyện? Đúng đấy, Nhậm Ngã Hành ở chúng ta trong lòng, vậy cũng là cùng Tả Lãnh Thiền một cấp bậc tuyệt thế hung nhân. Bàng thái sư năm đó đánh hòa hắn, chúng ta cảm thấy phải là thiếu niên anh kiệt, tiền đồ vô lượng. Nhưng hôm nay, hắn đánh Tả Lãnh Thiền, nối liền tên tuyệt kỹ kiếm khí vô hình cùng tiếng đàn không chẳng đều không dùng. Liên dựa vào một cái cầm làm binh khí nặng, ngạnh đánh. Trên lệch này, quá khủng bố. Hàng đầu hậu kỳ, tuyệt đối là hàng đầu hậu kỳ, thậm chí khả năng càng cao hơn. 4 năm đi xong người khác mấy chục năm cũng chưa chắc có thể đi xong con đường, này đã không phải thiên tài, là yêu nghiệt. Hoàng Tiên Tông, lần này triệt để ngồi bước bảng. Thiếu Lâm bên dưới, lại không tranh luận số 1. Không, ta xem bảng thái sư bản thân, đã cùng Thiếu Lâm Phương Chứng đại sư sánh vai cùng nhau, là chúng ta chính đạo chống trời sông cột. Võ Đang Sung Hư đạo trưởng, Thục Sơn Tả trưởng môn, cũng phải lùi ra sau. Ai nói không phải đây? Hoàng Tiên Tông khai tông mới mấy năm, môn hạ đệ tử liền có thể cùng Thục Sơn tinh nhuệ liều đến lực lượng ngang nhau. Lâm Phó Tông chủ trận đó thắng nhiều lắm đề khí. Hơn nữa bảng thái sư vị này chân thần. Cha cha, sau đó này giang hồ, Thiếu Lâm, Hoàng Tiên Tông, chính là hai tòa chân chính Thái Sơn bắt đầu. Thục Sơn kiếm phái, kém xa. Nghị luận tương tự, ở mỗi một nơi tiểu quán quán trà, ở mỗi một cái môn phái bên trong sân môn, đều ở nhiệt liệt mà tiến hành. Kinh hãi, kính nghệ, khó có thể tin tưởng tâm tình tràn ngập ở mỗi một cái người giang hồ trong đầu. Bàng Bạch phát tên, bị giao cho trước nay chưa từng có phân lượng. Hắn võ lâm địa vị, ở vô số người thán phục cùng một lần nữa ước định bên trong, như tên lửa tăng vọt, đứng yên đang cùng Thiếu Lâm Phương Chứng đại sư đứng ngang hàng chính đạo song cực đỉnh. Hoàng Tiên Tông địa vị cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên, nó tân duệ nhãn mác bị triệt để kéo xuống, được thay thế bởi cùng Thiếu Lâm nổi danh vô thượng uy danh, chân chính vượt qua võ đăng và tao nội chủng tòa Thục Sơn kiếm phái. Giang hồ sóng gió tương tự thổi nhiễu triều đình hồ sâu. Bàng Bạch Phát không chỉ có là danh chấn thiên hạ Hoàng Tiên Tông chủ, càng là đương triều thái sư. Cha của hắn Bàng Thượng Bằng là tay cầm tài quyền hộ bộ thượng thư, nội các thứ phụ. Hai cha con họ tại triều đường năng lượng vốn là không thể khinh thường, bây giờ Bàng Bạch Phát ở Hoàng Sơn dưới chân thể hiện ra khủng bố vũ lực, càng làm cho sở hữu trong bóng tối người phản đối, trong lòng bịt kín một tầng dày đặc bù mịt. Nơi nào đó bí ẩn trang viên nơi sâu xa, mấy vị quần áo hào hoa phú quý, khí tức thâm trầm đại nhân vật lại lần nữa tập hợp, bầu không khí so với lần trước càng thêm nghiêm nghị. Đều tận mắt thấy, trong quán trà những người người quê mùa đều chuyển ầm lên rồi. Bàng Bạch Phát đã không phải sức người có thể địch. Một người âm thanh khô khốc, mang theo khó có thể che giấu nghi mà sợ. Nhìn thấy, cũng nghe được. Liên Tả Lãnh Thiền cấp độ kia tiêu hùng đều bị đánh cho thổ huyết, không còn sức đánh trả chút nào. Chúng ta trước muốn động bảng ra ý nghĩ, biết bao ngu xuẩn. Tên còn lại lắc đầu thở dài, tràn đầy hối hận. Đánh không lại, liền ra nhập đi. Một cái có chút giản mua nhưng tràn ngập tính toán âm thanh vang lên, là vị kia tôn thất ông lão, cứng đôi cứng là muốn chết. Nhưng chúng ta mục tiêu, trung bi là mặt trên vị trí kia trên tiểu hoàng đế, không phải bảng ra. Vương gia ý tứ là, Bàng Bạch Phát căn cơ ở Hoàng Sơn, chí không tại triều đường. Phụ thân hắn Bàng Thượng Bằng mới là chúng ta ở trong triều cản trở. Nhưng bây giờ, không thích hợp sẽ cùng Bàng gia là địch. Ngược lại, ông lão trong mắt tinh quang lấp lóe, Hoàng Tiên Tông không phải muốn mở cửa thu đồ đệ sao? Đệ nhị giới ngay ở 2 năm sau, đem chúng ta các nhà ưu tú nhất, căn cốt tốt con cháu, nghĩ biện pháp đưa vào đi. Không cầu học thành Bàng Bạch Phát như vậy, chỉ cần có thể trở thành hạch tâm đệ tử, liên lụy Hoàng Tiên Tông đường dây này, tương lai chính là một phần hương hòa tình, một phần bảo đảm. Diệu, lập tức có người phụ họa, mê hoặc Bàng gia. Ở trong quan trường, đối với Bàng Thượng Bằng ông già kia, cũng tạm thời khiêm tốn, có thể lấy lòng liền lấy lòng, có thể áp sát liền áp sát. Để tiểu hoàng đế cùng hắn những người chó săn cho là chúng ta sợ, phục rồi. Đúng. Kỳ địch dĩ nhược, dấu tài. Tôn thất ông lão đánh nhịp, tiểu hoàng đế coi Bàng Bạch Phát như sư như cha, tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi kính trọng Bàng Thượng Bằng. Chúng ta tạm thời hướng về Bàng gia dựa vào, vừa vặn có thể mê hoặc tiểu hoàng đế cùng hắn những người nhanh đuốt tầm mắt, để bọn họ thả lòng cảnh giác. Hắn dừng một chút, âm thanh đột nhiên chuyển lạnh, mang theo khắc cốt thâm độc, nhưng chúng ta con mắt nhất định phải nhìn chằm chằm vào cung Càn Thanh. Nhìn chằm chằm cái kia tiểu hoàng đế, hắn luôn có lộ ra kẽ hở thời điểm. Một khi thời cơ thành thủ, nắm lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội. Ông lão còn chưa nói hết, nhưng ở nơi có người đều tâm linh thần hội, trong mắt lập lòe băng lạnh sắc ý, cần phải nhất kích tất sát, không chút lưu tình. Dưỡng Tâm Cư bên trong thư phòng, đàn hương lượn lờ. Bàng Bạch Phát để bút, ở một tấm tố tiên trên hạ xuống vài hàng rõ ràng chữ nhỏ, bệ hạ quân giám, Thục Sơn Tạ Lãnh Thiện, yêu hùng phong thái, nhưng mà Hoàng Sơn một ngộ, phong mang đã tỏa. Nó ra tâm chưa hết, khốn thủ ba thủ, khủng sinh thai họa sát nách. Vi sư đã hơi thêm dẫn dắt, hứa lấy phiên vương danh phận, dù nó xua quân Myanmar, mở rộng đất đai bên giới. Đối phương như công thành, thì lại vì là đại minh mở rộng, như bại, cũng háo no phong mang, miễn quả yếu nhếu trung nguyên. Chuyện này can hệ Tây Nam biên thủy, do gió mất trần. Đến tiếp sau hướng đi, làm lại báo nghe. Sư, phát, tự. Nét mực chưa khô, hắn đem giấy viết thư cuốn lên, phong vào một viên khéo leo ống đồng, đưa cho đứng hầu một bên Lâm Bình Chi. Sư đệ, dùng nhanh nhất con đường, mật đưa cung Càn Thành, tự mình giao cho Vương An trên tay. Vâng, sư minh. Lâm Bình Chi tiếp nhận ống đồng, thân hình lóe lên, biến mất ở ngoài cửa. Nay phong mật tin, dường như tập trung vào hồ sâu cục đá, lặng yên chạy về phía bên ngoài ngàn dặm Tử Cấm Thành, vì là tương lai Tây Nam biên thủy, mai phục một viên then chốt quân cờ. Ngoại giới náo động, tán dương, kiên kỵ, tính toán, dường như gió núi xẹt qua Hoàng Sơn đỉnh, thổi không tiến vào Dưỡng Tâm Cư cái kia mảnh mịt mờ ấm áp cùng mùi thuốc an bình tiên liệu. Ao ôn tuyển nước vẫn như cũ ấm áp, hơi nước lờ lờ. Bàng Bạch Phát nghiêng người dựa vào thành ao, nhắm mắt dưỡng thần, đầu gối trên nằm ngang cổ cầm, đầu ngón tay tình cờ lướt qua dây đàn, mang theo trầm thấp như dạt dào ngọng, vô hình ôn hòa khí thế lặng yên tràn ngập, tập bổ chỉ bên bốn cái tinh lực rồi rào tiểu tử. Bên cạnh ao tảng đá xanh trên, ba tên tiểu gia hỏa chính trình diễn hàng ngày. Con thứ phụ tạo dường như một con tinh lực rồi rào báo con, tứ chi cùng sử dụng, bò đến nhanh chóng, truy đuổi một cái lăn màu sắc rực rỡ quả cầu vải, cười khanh khách thanh lanh lảnh. Tam tử phụ tính theo sát phía sau, tốc độ hơi chậm, nhưng mục tiêu sáng tỏ, nỗ lực truy đuổi ca ca. Mà trưởng tử phụ lương, rốt cục không còn là chỉ yên tĩnh nằm nhòi bên cạnh ao tiểu khả thương, hắn cũng có thể bò vài bước. Tuy rằng tốc độ kém xa hai cái đệ đệ như vậy hấp tấp, động tác cũng mang theo điểm cẩn thận và điềm đạm, nhưng hắn đang cố gắng địa hướng về phụ thân phương hướng di chuyển, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú cùng không muốn xa rời. Mà sướng nhất thoát, tự nhiên là ba tuổi trưởng nữ Thải Điệp. Tiểu cô nương ăn mặc vàng nhạt váy nhỏ, xem chỉ không biết mệt mỏi hồ điệp, ở bên cạnh ao chạy tới chạy lui, lanh lảnh tiếng cười tung khắp thung lũng. Cha, quả. Nàng chỉ vào con thứ không với tới hôm qua, lại nhìn cái kia vô hình khí tưởng biến mất địa phương, đen lay lấy trong đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ, tưởng tượng. Không còn. Nàng chạy đến Bàng Bạch Phát bên người, tay nhỏ bám ở chỉ duyên, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, cha là thần tiên sao? Gặp biến tưởng tượng. Bàng Bạch Phát bật cười, đưa tay đem con gái mò tiến vào trong lồng ngực, điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, cha không phải thần tiên, Thải Điệp là tiểu tiên nữ. Thải Điệp cười khanh khách, ôm phụ thân cái cổ sợ sượng. Bên cạnh ao tròi nghỉ mát dưới, Phương Diễm, Lý Tố, Vương Thiền ba người đang luyện cầm, ánh mắt nhưng dù sao là không rời trượng phu cùng hải tử. Ba nữ đối với thất huyền vô hình kiếm tu luyện, so với Di Vãng càng thêm cẩn cụ cùng đệ bụng. Các nàng biết rõ này không chỉ là cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ pháp môn, càng là tương lai bảo vệ tự thân, bảo vệ hải tử, thậm chí bảo vệ cái này nhà trọng yếu dựa dẫm. Huống chi, phu quân đã làm tốt nhất là mẫu, công phu này dùng để mang trẻ con, cũng là vô thượng lợi khí. Các nàng xuất thân danh môn, cầm kỳ thư họa là khuê các bắt buộc, đánh đàn một đạo đều có căn cơ. Chuyện này ý nghĩa là, các nàng không cần xem tông môn những người khác như vậy chỉ tu nội công, mà là có thể trực tiếp tu luyện toàn bản thất huyền vô hình kiếm. Có Bàng Bạch Phát vị này hàng đầu đại cao thủ ở bên người sớm chiều ở chung, ân cần dạy bảo, tiến triển tự nhiên vượt xa người thường. Trong đó, Vương Thiền tiến cảnh nhất là thần tốc. Hay là bởi vì trận đó sinh tử kiếp hậu tâm niệm thuần túy, hay là bởi vì Bàng Bạch Phát ở trên người nàng chút xuống nội lực ôn dưỡng nhiều nhất lâu nhất, nàng thất huyền vô hình kiếm nội tức lưu chuyển nhất là hòa hợp thông thuận, đã tiến vào tam lưu ngưỡng cửa. Đánh đàn lúc, đầu ngón tay đổ xuống âm phủ, tuy còn không cách nào hóa hình làm kiếm khí, cũng đã có thể xúc động yếu ớt khí lưu, để tới gần ánh đến hơi chập chờn. Phương Diễm tính tình trầm ổn, làm từng bước, căn cơ đánh cho cực kỳ vững chắc. Lý Tố lại có chút không chịu được. Vào lúc này tu luyện xong, nàng nhìn Vương Thiền đánh đàn lúc cái kia càng trôi chạy tự nhiên ý vị, lại cảm thụ trong cơ thể mình tiến triển đối lập chậm chậm nội tức, không nhịn được sượt đến chính đang đùa trưởng tử Bàng Bạch Phát bên người, lôi kéo ống tay áo của hắn làm nũng, "Phu quân ngươi xem tiểu Thiền muội muội đều tiến vào tam lưu, ta cùng Phương tỷ tỷ còn kém xa đây. Định là ngươi bất công, cho Tiểu Thiền mở tiêu chuẩn cao nhất. Ngươi cũng dạy dỗ ta mà, thế nào mới có thể nhanh lên một chút? Nàng mắt hạnh hàm giận, mang theo tinh linh giống như ngây thơ. Bàng Bạch phát thả xuống chính thưởng thức bọt nước thải điệp, dương mắt nhìn về phía Lý Tố, nhếch miệng lên một vệt ý tứ sâu xa ý cười. Hắn đưa tay vuốt ve nàng tức giận gò má, âm thanh mang theo một tia lười biếng bất cận, Tiểu Tố liền chậm, muốn nhanh lên một chút. Hắn để sát vào chút, ấm áp khí tức lướt qua Lý Tố bên hai, âm thanh đệ thấp, mang theo chỉ có nàng có thể nghe được âm thanh. Được, cái kia Tiểu Tố buổi tối ngoan ngoãn ở trong phòng chờ, vi phu hảo hảo chỉ điểm ngươi. Lý Tố mặt đằng địa một hồi hồng tấu, dường như chín dục xuân đảo. Nàng xấu hổ địa đập Bàng Bạch phát một hồi, sang giọng, không chính kinh. Ánh mắt nhưng không tự chủ được mà trôi về ôn tuyển bốc hơi sương mù, mang theo một tia bí ẩn chờ mong, thật nhanh lưu về tròi nghỉ mát. Chỉ để lại Bàng Bạch phát lanh lảnh sung sướng tiếng cười, ở ao ôn tuyển một bên vang vọng. Chương 100, tiềm giao khuyết quân, chọc tổ ong vỏ vẽ, Lý Thái Hậu cùng vạn lịch hoàng đế mâu thuẫn dần lên. Chương 100, tiềm giao khuyết quân, chọc tổ ong vỏ vẽ, Lý Thái Hậu cùng vạn lịch hoàng đế mâu thuẫn dần lên. Vạn lịch 4 năm, xuân. Kê trấn, Thích gia quân doanh trại nơi sâu xa, một mảnh bị nghiêm mật ngăn cách tung lũng. 100 tên sốc vác quân sĩ, thân mang cùng Thích gia quân chế tạo tương tự, nhưng càng tinh luyện màu đen kinh trang, xếp chỉnh tề phương trận. Bọn họ khuôn mặt ngăm đen, ánh mắt dường như tôi lửa lưỡi đao, lộ ra bách chiến quãng đời còn lại sát khí cùng bản thạch giống như trung thành. Này chính là Chu Dực quân chút xuống tâm huyết, do nội nô bí mật cung dưỡng hơn một năm tiềm giao tân quân. Do Thích Kế Quang tự mình chọn, tự mình thao luyện bách chiến hạt giống. Vậy hạ mật chỉ đến. Truyền chỉ thái giám Vương An âm thanh ở bên trong thung lũng vang vọng. Trăm tên tiềm giao dường như tiêu thương đứng thẳng, ánh mắt sáng quắc. Ý chỉ rõ ràng mà lãnh gốc, tiềm giao tân quân, công văn cao ngất, chớm lòng rất an ủi. Tức, lấy 50 người làm cốt làm, ngay tại chỗ quét chiêu tân quân đến 500 người. Phàm lính mới chiêu mộ, phải tinh tráng trung thành, gia thế thuần khiết. Thích xoáy nắm toàn bộ, như cũ pháp thao luyện. Cần phải khiến tân quân dễ sai khiến, bén mà không nhọn. Khác 50 người, tức khác theo Vương An về kinh, chớm có cái khác trọng trách. Khuyết quân, 500 người. Thích Kế Quang tiếp nhận mật chỉ, trong lòng khuấy động lại trầm trọng. Khuyết quân mang ý nghĩa động tĩnh càng to lớn hơn, càng khó che lấp. Những người theo dõi hắn con mắt, những người kiêng kỵ hắn quyền thế người, tất nhiên gặp nghe tin lập tức hành động, lực cản sắp thành tăng lên gấp bội. Nhưng hắn càng rõ ràng, tiểu hoàng đế đây là đang vì tương lai chân chính Chu gia quân đặt xuống kiên cố khung xương. Mỗi một cái lao binh mang 10 cái lính mới, này 500 người, chính là tương lai 5000 đội quân thép chi cơ. Mặt tướng lĩnh chỉ, thật không phụ bệ hạ phó thác. Thích Kế Quang âm thanh lên keng. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua cái kia 100 tấm kiên nghị khuôn mặt, bệ hạ có lệnh. 50 người lưu thủ, làm cốt làm, khuyết quân. 50 người, theo Vương công công về kinh. Bọn ngươi đều bệ hạ thân quân, quốc chi là chắn. Bất luận đi ở, làm khác tận chức thủ, không phụ hoàng ân. Thề sống chết cống hiến cho bệ hạ. Trăm người tề hống, thanh chấn động thung lũng, chấn động tới chim vô số. Ngay đêm đó, 50 tên tinh nhuệ nhất, tối nhạy bén tiềm giao tinh nhuệ, dường như hòa vào bóng đêm cái bóng, lặng yên rời đi cái trấn, theo Vương An đêm tối kiêm trình, bí mật về kinh thành. Từ Cấm thành, tòa này ngủ say cự thú, lặng yên mở ra tân răng nanh. Này 50 người, bị Vương An lấy cung vua tăng thêm hộ vệ thợ thủ công tạm dịch chờ đa dạng, không chút nào làm người khác chú ý thân phận, đánh tan sau, dường như giọt nước mưa rót vào đất cát, vô thanh vô tức địa xếp vào tiến vào hoàng cung các nơi chỗ yếu. Cung cản thành chu vi, tăng thêm vài tên trầm mặc ít lời, ánh mắt như ương vậy nước quét nhà thái giám. Ngự nhà thuốc, ngự thiện phòng, có thêm mấy vị tay chân lanh lẹ, đối thực tài thuốc dị thường tích cực phụ bếp cùng học đồ. Công văn phòng, thông chính ti xung quanh, xuất hiện mấy vị thân thể cường tráng, phụ trách vận chuyển trầm trọng công văn lực sĩ. Đi về hoàng đế tẩm cung phải vượt qua con đường, vừa ngự huyện chỗ cao thiếu vị, cũng lặng yên đổi ánh mắt càng cảnh giác, bước chân càng nhanh nhẹn thị vệ. Bọn họ không lộ ra ngoài, thậm chí hết sức thu lại binh nghiệp khí tức. Nhưng bọn họ tồn tại, dường như một tấm vô hình lưới sắt, bắt đầu lặng yên bao trùm cùng cản thành chu vi khu vực hải tâm. Bọn họ không tham dự cùng đua đấu đá, sứ mạng duy nhất chính là dùng tính mạng bảo vệ cái kia ban tặng bọn họ vinh quang cùng tương lai thiếu niên thiên tử. Bất kỳ một tia dị thường động tĩnh, một tia khả nghi khí tức, cũng có thể bị những này từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bỏ ra ngoài lao binh bắt lấy. Kế chấn tin tức, dường như tập trung vào dầu sôi sao hỏa, trong nháy mắt làm nổ triều đình ám lưu. 500 người, Thích Kế Quang hắn muốn làm gì? Bộ binh trong nha môn, một vị thị lang đem ly trà tầng tầng đốn ở án trên, sắc mặt tái xanh, chưa qua bộ binh điều lệnh, tự ý quét quân, hình đồng lưu lịch. Trong mắt hắn có còn vương pháp hay không? Thử, cái gì tân quân? Rõ ràng là Thích gia quân dư nghiệt. Hắn Thích Kế Quang cầm binh tự trọng, bây giờ càng dựa vào bệ hạ tên tuổi, bồi dưỡng tư binh. Lòng dạ đang chém. Một vị khác cùng Vân Quý cấu kết quan chức thâm trầm địa đạo. Vân Quý phủ đệ trong mặt thất, bầu không khí đồng dạng nghiêm nghị. 500 người. Này không phải là số lượng nhỏ. Thích Kế Quang luyện binh bản lĩnh, các ngươi là biết đến. Này 500 người một khi luyện hành, chính là 500 đem sắc bén dao. Hơn nữa, là chỉ nhận hoàng đế không tiếp thu bộ binh dao. Một vị lao Vân Quý lo lắng, cây đao này, sớm muộn gặp giá đến chúng ta trên cổ. Chúng ta những người không hướng, chiếm quân điện. Đoạn người tài lộ, dường như giết người cha mẹ. Chớ nói chi là đây là muốn quật chúng ta căn cơ. Một vị khác con dòng cháu giống trong mắt hung quang lấp lóe, không thể để cho hắn luyện thành. Phải nghĩ biện pháp quái tung. Quái tung. Nói nghe thì dễ. Đó là bệ hạ nội nô bạc. Thích Kế Quang tự mình tỏa chấn. Công khai phản đối chính là đánh bệ hạ mặt. Có người đối lập bình tĩnh, chỉ có thể từ nơi khác ra tay. Thẻ bọn họ lương đồng tiếp tế. Hoặc là, ở binh nguyên trên làm văn. Nhét điểm chúng ta người đi bảo. Khó. thiết kế quang tuyển người có bao nhiêu nghiêm khắc các ngươi không biết, ra thế bối cảnh tra đến để đi. Vương An cái kia yêm cầu khẳng định cũng nhìn chăm chú vô cùng. Trong mật thất một mảnh buồn bực nghị luận. Một bên trấn tướng lĩnh phản ứng thì lại càng trực tiếp. Một ít tay cầm thực quyền tương tự ăn quán không hướng tướng lĩnh, cảm thấy to lớn uy hiếp. Nay tiểu hoàng đế, bàn tay đến quá dài. Biên quân sự cũng dám trực tiếp nhúng tay. Còn vòng qua chúng ta những tổng binh này, phó tổng binh. Một vị dâu quai nón sồm soàm một bên đem chút xuống một cái rượu mạnh, hung hăng nói, thích kế quan kẻ này, càng vì là chó săn. Hắn người lính mới này luyện thành rồi, làm cho chúng ta những này lão hành ngũ với nơi nào? Sau đó có phải là ngay cả chúng ta binh đều phải bị hợp nhất? Đến cho này tiểu hoàng đế cùng thích man tử một điểm màu sắc nhìn, để bọn họ biết, này lại minh binh, không phải dễ cầm như vậy. Có người phụ họa, trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Trở lực vô hình, dường như tầng tầng lớp lớp chú võng, bắt đầu hướng về kế trấn bí mật kia thung lũng cùng cản thanh bên trong tiểu hoàng đế quấn quanh mà tới. Chu Dực Quân ngồi ở ngự án sau, nhìn Vương An chỉnh lên, liên quan với khắp nơi phản ứng mật báo, nhếch miệng lên một tia băng lạnh độ cong. Lực cản, hắn tử lâu dự liệu, này chính là hắn muốn. Chỉ có đem nước quấy đủ, mới có thể thấy rõ ai là người, ai là quỷ. Cung cản thanh đèn đuốc, thường thường lượng đến đêm kia. Chu Dực Quân trước mặt, không còn là khô khan kinh sử đấu trường, mà là Vương An thu dọn tập hợp, đến từ vô số cái bóng mật báo mảnh vỡ, bao trùm toàn bộ kinh thành quyền quý vòng tình báo lưới khổng lồ, chính bằng tốc độ kinh người cùng bí ẩn tính, ở hoàng đế nội nô bạc tầm bộ dưới, lặng yên dịch thành, không hề có một tiếng động nắm chặt. Cái bóng khởi nguồn càng thêm rộng rãi, bị tân chính đứt đoạn mất tài lộ, lòng mang oán hận lại khát vọng ra mặt thất ý tiểu lại. Gia cảnh sa sút, cần tiền gấp tài lại tinh thông phố phường môn đạo lùi bại tôn thất con cháu. Một số quan lớn bên trong tòa phủ đệ, nhân chủ nhà cay nghiệt hoặc tiền đồ vô vọng mà lòng sinh dị trí muốn khách, người hầu. Thậm chí, thanh lâu sở quán bên trong, những người nhìn như chỉ có thể nên đón đưa tới, kỳ thực mắt xem sáu đường thai ngay bắt phương khôn khéo tú bà, đầu bảng. Những người này, bị Vương An thủ hạ tháo vắt găng tay trắng lấy số tiền lớn, tiền đồ hoặc nhược điểm vững vàng không chế, trở thành chỉ cống hiến cho hoàng đế một người con mắt cùng lỗ thai. Tình báo lan truyền phương thức, giống như quỷ mị, phòng trà tiểu quán đặc biệt nhã gian, vách tường ám cách là giao tiếp điểm. Hương hỏa cường thịnh chỗ miếu, một cái nào đó không đáng chú ý hòm công đức để, cất dấu dùng mật ngữ viết liền tờ giấy. Đêm khuya đã canh cái mõ thành, đặc biệt tiết tấu biến hóa, là an toàn tín hiệu. Thậm chí, lợi dụng một số con dòng cháu giống chơi bời lêu lồng mê, đem tình báo dấu ở đặc chế lông gà kiến hoặc dế bình tường kép bên trong lan truyền. Mục tiêu của bọn họ, rõ ràng mà chí mạng. Nội các trọng thần phụ đệ, chương cư chính bên người có hay không xuất hiện dị thường phong khách. Nó dòng dõi, môn sinh có hay không gây rối lời nói. Trong phủ chọn mua, tôi tớ có hay không khả nghi bối cảnh. Huân quý tập đoàn hạt nhân, mấy nhà đầu lĩnh huân quý lén lút tụ hội nội dung. Cùng một bên trấn tướng lĩnh mật tin băng lai. Phi pháp diễn kịch thổ địa, ẩn nấp nhân khẩu chứng cứ. Tôn thất phiên vương ở kinh đại biểu, cùng đất phong bí mật liên lạc. Thu mua triều thần cử động. Đối với hàng chờ tập tức chờ uy hiếp tiềm ẩn sách lược tương đối. Trong cung ngành trọng yếu người nắm quyền, đặc biệt là những người có năng lực trực tiếp hoặc gián tiếp uy hiếp hoàng đế ẩm thực, y dược, an toàn nhân vật then chốt, nó bối cảnh, yêu thích, nhược điểm, cùng ngoại giới liên hệ, bị nhiều lần tra, ghi chép, phân tích. Chu Dực Quân dường như một cái tối kiên trì thợ săn, thông qua vô số nhỏ bé mảnh mỡ, chắp vá đối thủ toàn cảnh. Hắn biết nhà ai đêm qua mời tiệc người của binh bộ, biết vị nào tôn thất trưởng sử gần nhất nhiều lần ra vào một vị vân quý biệt viện, biết ngự mã giám một cái nào đó quản sự thái giám ở bên ngoài thành lén lút mua một nơi tòa nhà nuôi ngoại thất. Những tin tình báo này, có chút nhìn như vô dụng, có chút thì lại dường như trong bóng tối lân hỏa, chỉ về ẩn tại trí mạng uy hiếp. Một tấm to lớn, do vô số bí ẩn sợi tơ tạo thành chu võng, đã ở kinh thành bầu trời không hề có một tiếng động mở ra, mà Chu Dực Quân chính ngồi chắc chu võng trung tâm. Nhưng mà uy hiếp lớn nhất thường thường đến từ tối không tưởng tượng nổi địa phương. Lý Thái Hậu xuất thân Hàn Vi, cha nàng Lý Vi chính là thợ nghề người, nó trước kia chỉ là dụ vương phụ cung nữ. Đông nhiên nhi tử trước tiên thành thái tử, lại đang đại bảo nàng cũng từ cẩn thận chặt chẽ cung nữ ngăn ngắn mấy năm dựa cư bông rèm chấp chính thánh mẫu hoàng thái hậu. Quyền lực tư vị dường như tối thuần hậu rượu ngon, một khi thưởng thức liền khó có thể dứt bỏ. Nàng si mê với trước đó hô sao đủng muôn người chú ý lừng lẫy, say mê ở quần thần mệnh phụ khen tặng định hót bên trong, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể bổ khuyết trước kia thấp kém mang đến to lớn chỗ trống, chứng minh chính mình xác thực đã đứng ở này vì hoàng tử cấm chi điên. Vì biểu lộ ra nhân từ cùng vô thượng tôn đinh, nàng bắt đầu tùy ý hướng về trong cung nhét người. Nay thành nàng bổ khuyết nội tâm, biểu lộ ra quyền uy con đường. Những người này khởi nguồn dường giả, nhà mẹ đẻ để cử đến tin cậy con cháu, ngược giả. Tin Phật, liền từ kinh giao đi ngủ tự, xin mời đến mấy vị có người nói có đức hạnh cao tăng cùng với theo thị. Nghe kịch mê ly, liền đem một cái nào đó đoàn kịch trên đài tử cùng mấy cái lanh lợi tiểu học đồ ân thưởng vào cung, chuyên vì nàng giải buồn. Thậm chí, nào đó thứ đi kinh giao dân hương, gặp phải mấy cái thân thế đáng thương, dáng dấp đoan chính thôn cô, nhất thời nhẹ dạ cũng mang về cùng, sắp xếp ở bên người hầu hạ. Phùng Bảo đối với này lo lắng, nhiều lần luyện chuyển nêu ý kiến nói, thánh mẫu nương nương, cung cấm trọng địa, nhân viên bề bộn, không gây chuyện. Không rõ lai lịch người, vẫn cần sử dụng cẩn thận. Lý Thái Hậu nhưng không phản đối, mang theo một tia bị nghi ngờ không vui nói, ai ra xem người luôn luôn rất chuẩn. Đều là chút người đáng thương, ở trong cung cho phần cơm ăn nghỉ. Phùng bạn bạn, ngươi hơi bị quá mức cẩn thận. Chu Dực Quân càng là lòng như lửa đốt. Hắn biết rõ thâm cung hiểm ác, thái sư phòng độc phòng thủ âm giáo huấn lời nói còn vang vẳng bên tai. Hắn mấy lần đi đến Từ Linh cung, nỗ lực thuyết phục mẫu hậu, nhi thần cũng không phải là không thương cảm mẫu hậu nhân tâm. Nhưng mà trong cung nhân viên liên quan đến xã Tắc An Uy, lần trước thích khách việc vẫn còn trước mắt, như lại lẫn vào gian tà. được rồi. Lý Thái Hậu không nhịn được đánh gãy, trên mặt không nhịn được, Quân Nhi, ngươi đây là đang giáo huấn ai ra sao? Ai ra ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều. Nay hậu cung việc, còn chưa tới phiên ngươi đến cờ tay một chân. Ai ra dùng mấy người làm sao? Lẽ nào ai ra liền điểm ấy chủ đều không làm được? Nàng nhìn nhi tử ngày càng kiên cường dáng người cùng cặp kia trầm tĩnh đến làm cho nàng có chút xa lạ con mắt, trong lòng không thể giải thích được buồn bực, càng chen lẫn một tia bị khiêu chiến quyền uy tức giận. Ai ra xem ngươi là bị những người tấu chương cùng người bên cạnh xúi dục đến điên rồ. Cả ngày nghi thần nghi quỷ, xung đột hạt giống, lặng yên mai phục, cũng ở Lý Thái Hậu đối trưởng không cảm trôi đi bất an bên trong lặng yên phát sinh. Chương 101, 1 tháng 3 ám sát, Thái Hậu, hoàng đế mâu thuẫn sắc bén. Chương 101, 1 tháng 3 ám sát, Thái Hậu, hoàng đế mâu thuẫn sắc bén. Một ngày sau giờ ngọ, Chu Dực Quân ở Tử Ninh cung thiên điện bồi Lý Thái Hậu nói chuyện. Điện bên trong nhiên Lý Thái Hậu mới được, có người nói là nhà mẹ đẻ dâng lên Nam Dương Kỳ Nam Hương, mùi ngào ngạt. Khởi đầu Chu Dực Quân chỉ cảm thấy có chút tức ngực, vẫn chưa lưu ý, nhưng theo thời gian chuyển rời, trong cơ thể hắn vận chuyển thất huyền vô hình kiếm nội tức, đột nhiên xuất hiện một tia không dễ nhận biết bừng hữu, ngay lập tức, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê kéo tới, trước mắt cảnh vật bắt đầu xoay tròn. Không được. Chu Dực Quân trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt. Hắn đột nhiên đứng dậy, động tác to lớn mang phiên trong tay chân trà. Quân Nhi, ngươi làm sao? Lý Thái Hậu sợ hết hồn. Chu Dực Quân cố nén mê muội, sắc mặt trắng bệch, chỉ vào cái kia Lư Hương nói, "Hương, Hương có vấn đề." "Nhanh, tắt nó." Vương An phản ứng cực nhanh, một cái bước xa tiến lên lật tung Lư Hương, dùng nước trà tới tắt. Thái y hỏa tốc tới rồi, một phen trang nghiệm, sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói, "Vậy hạ, này hương bên trong hỗn tạp cực một lượng nhỏ túy tiên linh phù phấn hoa, đơn độc thiêu đốt cũng không lo ngại, nhưng nếu cùng bệ hạ thưởng phục cố bản bồi nguyên thang dược bên trong một mực xích dương tử gặp vỡ, gặp gây ra khí huyết nghịch hành, nặng thì hôn mê bất tỉnh." Hương là Lý Thái Hậu nhà mẹ đẻ tân hiến, phụ trách châm hương chính là Thái Hậu tân tu một cái lanh lợi tiểu thái giám. Truy tìm xuống, tiểu thái giám từ lâu trượt chân lạc tỉnh bỏ mình, manh mối toàn đoạn. Lý Thái Hậu vừa giận vừa sợ, nhưng cũng chỉ cho là nhà mẹ đẻ làm việc không chu toàn, trách cứ vài câu liền thôi. Đối với nhi tử yêu cầu thành tra người bên cạnh kiến nghị ngoảnh mặt làm ngơ. Một nội tâm của nàng nơi sâu xa, càng không muốn thừa nhận chính mình xem người sai lầm. Mấy ngày sau, Lý Thái Hậu tâm tình chuyển được, cố ý mệnh nhà bếp nhỏ làm mấy thứ tinh xảo giang nam điểm tâm, triệu Chu Dực Quân đến thưởng thức. Trong đó một đạo thủy tinh bánh quế hoa, óng ánh long lanh, mùi hương mê người. Chu Dực Quân xuất phát từ hiếu tâm, trước tiên phụng một khối cho mẫu hậu. Lý Thái Hậu cười tiếp nhận. Chính Chu Dực Quân cầm lấy một khối, mới vừa đưa đến bên mép, trong cơ thể nội tức lại là một trận kịch liệt gợn sóng. Một luồng băng lạnh cảm giác nguy hiểm đâm thẳng mi tâm. Hắn theo bản năng mà ngón tay dùng sức, giang giác. Khối này nhìn như hoàn mỹ bánh quế hoa bị hắn bóp nát, cao trong cơ thể bộ, thình lình cất giấu ba cái nhỏ như lông bò, tôi u lam quang trạch độc châm. Nếu không có hắn phản ứng nhanh, một khi vào miệng, lôi vào, hậu quả khó mà lường được. A! Lý Thái Hậu sợ đến rít gào, trong tay bánh ngọt rơi xuống trong đất. Điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Kinh tra, phụ trách chế tác đạo này điểm tâm, là Thái Hậu gần đây từ cung ở ngoài xin mời đến vị kia giang nam đầu bếp nổi danh. Người từ lâu ở sự phát trước xin nghỉ xuất cung biến mất vô ảnh vô tung. Lý Thái Hậu sắc mặt trắng bệnh, lần thứ nhất cảm thấy nghĩ mà sợ, nhưng đối mặt nhi tử ẩm chầm như nước ánh mắt, nàng càng nhiều chính là lúng túng cùng một loại bị trước mặt mọi người đâm thủng tức giận, cha. Cho ai ra tàn nhẫn mà cha. Những ngày không tiếp, dám ở ai ra điểm tâm bên trong gian lận. Nhưng mà, làm Chu Dực Quân lại lần nữa đưa ra toàn diện thanh lý bên người nàng mới vào nhân biết lúc, phần kia thâm căn cố đế cố chấp cùng giữ gìn quyền uy mặt mũi lại lần nữa chiếm thượng phong, ai ra người ở bên cạnh, ai ra thì sẽ xử trí. Không cần ngươi đến giáo. Lẽ nào ai ra liền mấy cái đầu bếp đều không quản lý tốt? Nàng từ chối thừa nhận, này lỗ thủng chính là nàng tự tay mở ra. Vì giảm bất bầu không khí căng thẳng, cũng bị một lần nữa tìm về khống chế cảm, Lý Thái Hậu đề nghị đi Nam huyện bãi săn giải sầu. Chu Dực Quân không cưỡng được, chỉ được cùng đi. Săn bắn bắt đầu, Chu Dực Quân cưới một thất thần tuấn ngự mã, mới vừa gia nhập một mảnh vùng rừng núi, cái kia thất thường ngày dịu ngoan dị thường ngự mã, đột nhiên không có dấu hiệu nào địa cáo kình lên, một tiếng hí dài, đứng thẳng người lên, như phát điên hướng về một nơi đường dốc phóng đi. Hộ giá, phùng bảo hồn phi phách tán, thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Dực Quân thể hiện ra vượt xa người thường chấn định cùng thân thủ. Trong cơ thể hắn thất huyền vô hình kiếm nội lực bộc phát, gắt gao ghim lại dây cương, hai chân rót vào nội lực kẹp chặt bụng ngựa, đồng thời thân thể cực lực ngựa ra sau, hiểm chi lại hiểm địa khống chế lại ngựa, ở đường dốc biên giới miễn cưỡng dừng lại. Dù là như vậy, cũng hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Sau đó kiểm tra, cái kia thất ngựa mã yên ngựa vải lót dưới, bị người xảo diệu khe nứt vào mấy viên sắc bén, nhuộn dần kích thích nước thuốc thương cái thai. Ngựa chạy trốn lúc bị kéo dài đâm nói, cuối cùng mất khống chế. Phụ trách chăm sóc này thất ngựa mã, là ngựa mã giám một cái tân điều đến tiểu thái giám. Chính là Lý Thái Hậu nhà mẹ để một cái quản sự để cử tiến vào. Người đã thắt cổ tự tử với trong phòng, để thư lại thất trách thẹn với thiên ân. Ba lần. Ngăn ngắn hơn tháng, ba lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Mỗi một lần, chí mạng lưỡi đao, đều tinh chuẩn địa mượn do Lý Thái Hậu cái kia xem hợp mắt thu vào đến người, đâm hướng về cổ họng của hắn. Mỗi một lần, manh mối đều đoạn đến gọn gàng nhanh chóng, chỉ về Tử Ninh cung cái kia nhìn như vững như thành đồng vết sắt, kỳ thực thủng trăm ngàn lô nhân từ pháo đài. Chu Dực Quân nhẫn mại đã đến cực hạn. Hắn không còn nỗ lực câu thông, mà là trực tiếp mệnh lệnh Vương An cùng phụ bảo vận dụng tiềm giao ám vệ cùng mình mạng lưới tình báo, bắt đầu không chút biến sắc địa, cực kỳ bí ẩn địa điều tra Tử Ninh cung mới vào nhân viên nội tình. Nhưng mà, động tác tuy nhẹ, nhưng chạy không thoát Lý Thái Hậu thái mắt. Nàng cảm giác mình thành tiểu thái hậu quyền uy cùng phần kia nhân từ chi tâm, đang bị nhi tử vô tình xem kỹ cùng khiêu chiến, điều này làm cho nàng đứng ngồi không yên, lên cơn giận dữ. Mâu thuẫn rốt cục ở lại một lần việc nhỏ trên triệt để bạo phát. Lý Thái Hậu gần nhất mê mẩn một cái tân vào cung tiểu Sa Di, pháp hiệu Tuệ Minh. Nay tiểu Sa Di môi hồng răng trắng, một miệng lanh lợi, có người nói tinh thông Phật pháp, nói về nhân quả cố sự đến sinh động như thật, cực có thể an ủi lòng người, rất được Thái Hậu niềm vui cùng tín nhiệm, thường bị mời đến tẩm điện phòng ấm giảng kinh, thậm chí ban tặng tiếp thân đeo lưu ly Phật châu. Chu Dực quân mạng lưới tình báo nhưng điều tra rõ, này tiểu Sa Di vào cung trước, cùng một vị đối với Trương Cư chính tân chính hận thấu xương chí sĩ lao thần đi lại thân mật, mà nó hành tích có bao nhiêu khả nghi địa phương. Chu Dực quân không do dự nữa, trực tiếp mệnh vương an lấy sông tới thánh giá vì là do, đem này tiểu Sa Di bắt, đưa giao đông sưởng giả soát tường tận. Này không khác nào trước mặt mọi người mạnh mẽ đập Lý Thái Hậu bạt hai. Chu Dực quân, Lý Thái Hậu nổi giận đùng đùng xông vào cung can thanh, mắt vượng trợn tròn, chỉ vào nhi tử, âm thanh nhân cực hạn phẫn nộ mà sắc nhọn biến hình, ngươi thật là to gan. Ai ra người ở bên cạnh, ngươi nói cầm thì cầm. Trong mắt có còn hay không ta cái này mẫu hậu? Tuệ Minh phạm vào cái nào điều cung uy? Xông tới, ta xem là ngươi ý định cùng ai ra không qua được. Ngươi là muốn giết chết ai ra sao? Chu Dực quân chậm rãi đứng dậy, mấy ngày liên tiếp hoảng sợ, phẫn nộ, thất vọng cùng bị trí thân đặt hiểm cảnh băng lạnh, ở trong ngực hắn quẩn quẩn thành hải. Hắn cưỡng chế, sắc mặt bình tĩnh đến gần như quỷ dị, chỉ có đáy mắt nơi sâu xa, quẩn quẩn đủ để thôn phệ tất cả sóng dữ. Mẫu hậu, nhi thần chính là an nguy của ngài, cũng vì giang sơn của Đại Minh xa tắc. Lai lịch người này khả nghi, mấy lần tiếp cận mẫu hậu, động cơ không rõ. Lần trước hương nhang, bánh ngọt, kinh mã việc vẫn còn trước mắt, cọc cọc kiệt kiện, đều do mẫu hậu mắt sáng thức người dẫn vào. Mẫu hậu chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ, để nhi thần hoặc mẫu hậu chính ngài trở thành cái kế tiếp vật hy sinh sao? Chuyện thật gân. Lý Thái Hậu tức giận đến cả người run, phần kia bị đâm trúng chỗ đau khủng hoảng cùng không cách nào xuống đài giận dữ và xấu hổ làm cho nàng nói không biết lựa lời, chứng cứ đâu? Lấy ra hắn mưu hại ai ra chứng cứ đến? Cầm không ra đến, ngươi chính là ngốc địch. Chính là bị bên người những người nhỏ này xúi dục đến bị vắng đầu. Ai ra xem ngươi là cánh cứng rồi, đã quên là ai đem ngươi sinh ra được, là ai đem ngươi nâng lên này lo nghĩ. Không có ai ra, nào có ngươi hôm nay. Chấm chưa quên. Chu Dực quân âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo thiếu niên thiên tử hiếm thấy ác liệt cùng lực xuyên thấu, cái kia thanh chấm tử càng là nặng tựa bạc cân, chính là bởi vì chưa quên, chấm mới không thể nhìn mẫu hậu ngài dẫn sói vào nhà. Chấm như bị hại, này giang sơn đổi chủ, mẫu hậu ngài này thái hậu vị trí, còn có thể ngồi đến ổn sao? Ngài còn có hôm nay như vậy tiền hô hậu ủng tôn vinh sao? Ngài những người xem hợp mắt người đáng thương, còn có thể nằm dạp ở ngài dưới chân sao? Câu nói này, dường như sắc bén nhất dao, mạnh mẽ đâm trúng rồi Lý Thái Hậu nội tâm bí ẩn nhất hoảng sợ cùng lại lấy sinh tồn hư binh. Nàng tối không thể chịu đựng, chính là mất đi quyền lực cùng tôn vinh. Nhi tử nói thẳng, đưa nàng lại lấy chống đỡ hoa lệ sát ngoài triệt để xé nát, làm cho nàng triệt để mất đi lý trí. Ngươi, ngươi! Lý Thái Hậu chỉ vào Chu Dực quân, ngón tay kịch liệt run rẩy, sắc mặt do hồng chuyển bạch, chuyển từ trắng thành xanh, bộ ngực chập trùng kịch liệt, phảng phất sở hữu dòng máu đều xông lên đỉnh đầu. Cuối cùng, một câu kinh động thiên hạ, đủ khiến toàn bộ đại điện không khí đông lại lời nói, từ nàng nhân phẫn nộ mà vặn vẹo giữa răng môi bắn ra. Được, được, ngươi bây giờ là không bình thường, dám như thế chống đối ai ra? Ngươi cho rằng ai ra cách ngươi liền làm không được thái hậu sao? Đừng quên, ngươi còn có đệ đệ, ai ra còn có những cái khác nhi tử. Lộ Vương ngoan ngoãn hiểu chuyện, nay Đại Minh hoàng đế không hẳn liền cần phải là ngươi Chu Dực quân tới làm. Với anh, câu nói này dường như cựu thiên kinh lôi, mang theo vạn năm huyền băng, mạnh mẽ bổ vào cung càn thanh phía trên cung điện, bổ vào Chu Dực quân sâu trong linh hồn. Chu Dực quân con ngươi đột nhiên co lại, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, một luồng ý lạnh đến tận xương thủy, từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái, trong nháy mắt đông lại hắn sở hữu dòng máu cùng tình cảm. Hắn khó có thể tin tưởng mà nhìn mình mẫu hậu, nhìn tấm kia nhân phẫn nộ mà vặn mèo, đã từng vô cùng quen thuộc, giờ khác này nhưng xa lạ đến dường như lệ quỷ mặt. Phế lập hoàng đế. Nàng dĩ nhiên chính miệng nói ra câu nói này. Vì quyền uy của nàng, vì nàng mặt mũi, nàng có thể dễ dàng lấy ra này dao động quốc bản đồ đao, chỉ về chính mình thân sinh có đủ. Một đứng hầu ở một bên phung bạo, càng lại như bị sét đánh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt trong nháy mắt trắng bệch như giấy vàng, to như hạt đậu mồ hôi lạnh bá địa một hồi, liền từ cái trán thái dương xung ra, thấm ướt lóc trong. Hắn hai chân như nhũ ra, hầu như muốn đứng thẳng không được. Chương 102, sau, đế cắt đứt bên trong, vạn lịch tiểu hoàng đế hai lần cầu viện bảng thái sư. Chương 102, sau, đế cắt đứt bên trong, vạn lịch tiểu hoàng đế hai lần cầu viện bảng thái sư phế đế. Lý Thái Hậu dĩ nhiên ngay ở trước mặt hoàng đế trước mặt, nói ra phế đế tâm ý. Phùng Bảo chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương đuôi thoán lần toàn thân, tay chân lạnh lẽo, dường như rơi vào vạn trượng kẽ băng nước. Hắn quá rõ ràng câu nói này phân lượng. Nay đã không phải phổ thông mẹ con thập kiếng, đây là đủ để xé rách triều đình, gợi ra ngập trời biển máu ý niệm điên cuồng. Một khi cái này lỗ hổng mở ra, hậu quả khó mà lường được. Lộ Vương Chu Dực Lưu, một cái càng ít, càng dễ dàng bị thái hậu cùng ngoại thích điều khiển thôi lỗi. Vậy mình cái này phụ thuộc vào vạn lịch hoàng đế, cùng Trương Cư Chính buộc chặt cực sâu đại thái giám, đem đối mặt cái gì? Trương Cư Chính gặp làm sao? Những người bị hoàng đế cùng Trương Cư Chính xúc động căn cơ vân quý, tôn thất, bảo thủ phái gặp làm sao công hoan? Hắn Phùng Bảo chắc chắn chết không có chỗ chôn. Hắn quyền lực, của cải, thậm chí tính mạng đều hệ với vạn lịch một thân. Hắn cùng vạn lịch từ lâu là một sợi dây thừng trên châu chấu, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. To lớn hoảng sợ, trong nháy mắt áp đảo nhiều năm qua đối với Lý Thái Hậu kính nể. Phùng Bảo nhìn về phía Lý Thái Hậu ánh mắt, lần thứ nhất tràn ngập cực hạn kinh hãi cùng một loại xem ngu đến mức không thể cứu chữa băng lạnh. Nàng làm sao dám? nàng tại sao ngu xuẩn như vậy? Nàng chẳng lẽ không biết câu nói này sẽ đem bản thân nàng, đem hoàng đế, thậm chí đem toàn bộ triều cục đều đẩy hướng về vạn kiếp bất phục vực sâu sao? Vẫn là nói, nội tâm của nàng nơi sâu xa, thật sự tích trữ phần này tâm tư. Phùng Bảo không dám nghĩ thêm nữa, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Lý Thái Hậu đang gọi ra câu nói kia sau, tựa hồ cũng bị chính mình trong lời nói ngoan tuyệt cùng hậu quả kinh sợ, nhìn nhi tử trong nháy mắt rút đi sở hữu màu máu mặt, cùng trong mắt cái tia sâu không thấy đáy, phảng phất vũ trụ tịch diệt giống như băng lạnh cùng tuyệt vọng, nàng trong lòng đột nhiên co giật, né qua một vẻ bối rối. Nhưng chợt, nay điểm hoảng loạn liền bị càng mãnh liệt, không cách nào xuống đài phẫn nộ cùng một loại bệnh trạng, giữ gìn cuối cùng tôn nghiêm quật cường bá phủ. Nàng mạnh mẽ vung một cái phượng tụ, dường như muốn bỏ rơi trước mắt làm nàng nghẹn thở tất cả, âm thanh sắc nhọn như cú đêm, "Ngươi, ngươi tự lo lấy." Dứt lời, ở cung nữ thái giám sợ hãi gần chết trong ánh mắt, mang theo một loại phô trương thanh thế phẫn nộ, xoay người lảo đảo rời đi. Cung càn thanh giống như chết yên tĩnh. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, xuyên thấu qua cao to cửa sổ phóng đi vào, đem Chu Dực Quân thân ảnh cô đơn kéo đến mức rất dài, vặn vẹo địa chiếu vào băng ánh sáng lạnh hoạt gạch vàng trên mặt đất, dường như một cái bị đóng trụ ưu linh. Phùng Bảo phù phù một tiếng tầng tầng ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh mang theo không cách nào ức chế run rẩy cùng cầu sinh dục vọng cấp thiết, "Bệ, bệ hạ, Thánh mẫu nương nương, Thánh mẫu nương nương nàng." Cái kia tất là nhất thời tức đến chập mạch rồi. Nói không biết lựa lời, không thể coi là thật ta bệ hạ. Bệ hạ bất giận, hắn giờ khắc này nhất định phải tỏ thái độ, nhất định phải gắt gao ôm lấy hoàng đế này điều duy nhất thuyền. Chu Dực Quân chậm rãi xoay người, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có cặp mắt kia thâm thúy đến dường như hàn đảm, bên trong quần quần khắc cốt hàn ý, cùng bị trí thân phản bội, đủ để thiêu hủy linh hồn đau nhức. Hắn không có xem Phùng Bảo, ánh mắt tìm đến phía ngoài điện Tử Ninh cung phương hướng, âm thanh bình tĩnh đến làm người đau lòng, lời vô ích. A, cái kia một tiếng cười khẽ, chỗ trống mà tuyệt vọng. Hắn dừng một chút, rốt cục đưa mắt rời về phía quỳ trên mặt đất Phùng Bảo. Ánh mắt kia không còn là xem một cái nô tài, mà là xem một cái ngâm độc, nhất định phải uống máu đao. Phùng Bảo tiếp xúc được hoàng đế ánh mắt, trong lòng đột nhiên dùng mình. Ánh mắt kia bên trong không có phẫn nộ, không có bi thương, chỉ có tuyệt đối, không phải người băng lạnh cùng một loại hiểu rõ tất cả sau. Tính chất hủy diệt sắc ý. Hắn trong nháy mắt đọc hiểu hoàng đế chưa nói tâm ý, Lý Thái Hậu bên người những người mầm họa, những người bí hiếp, nhất định phải triệt để, sạch sẽ, vô tình thành trừ. Bất kể đánh đổi, không để lại chỗ trống. Thấy lạnh cả người lại lần nữa bao phủ Phùng Bảo toàn thân, nhưng lần này bản năng cầu sinh cùng quyền lực dục vọng áp đảo tất cả. Hắn không có chút gì do dự, nặng nề đem cái chán khái ở gạch bằng trên, phát sinh tiếng vang nặng nề, âm thanh như chặt đinh chém sát, mang theo thái giám đặc hữu sắc nhọn cùng một luồng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng vẻ quyết tâm, lão nô rõ ràng. Bệ hạ long thể an nguy, nặng tựa Thái Sơn. Xã tác cán ổn, hệ với bệ hạ một thân. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, lão nô tất định là bệ hạ quét sạch hoàn vũ, gột rửa gian tà. Tan xương nát thịt, không chối tử. Tử cấm thành cung cản thành, đêm lương tấu xương. Chu Dực Quân ngồi bất động với ngự án sau khi, trước mặt mở ra tấu chương, chữ viết mơ hồ như trong nước hình chiếu. Lý Thái Hậu câu kia không hẳn liền cần phải là ngươi Chu Dực Quân tới làm. Dường như ngâm độc băng truy, ngày đêm ở trong đầu hắn đâm xuyên, vang vọng, mỗi một lần đều mang ra tràn trề huyết đục. Mẫu hậu, hoàng đệ, cốt nhục chí thân. Bàng Bạch Phát đối với gia cảnh quý trọng, đối với Hoàng Sơn vợ con không tiếc hao tổn căn cơ bảo vệ, vẫn là trong lòng hắn ấm áp ánh sáng, giờ khắc này nhưng dường như băng lạnh tấm gương, chiếu rọi ra hắn thâm cung bên trong tuyệt vọng. Cái kia quang càng rõ ràng, trước mắt hắc ám liền càng dày đặc trùng. To lớn xe rách cảm, hầu như đem hắn thôn vệ. Hắn đệ bút, mực nước nhỏ xuống dơ chỉ tiền, cũng không biết từ đâu viết. Thiên môn vạn ngữ chặn ở ngực, cuối cùng chỉ hóa thành một phong đẫm máu và nước mắt giống như ngắn gọn mật tin. Lão sư quân giám, trước thừa mật dụ, nói cho thuộc sơn tả lanh thuyền việc. Lão sư lấy ngoại cảnh danh giới dụ nó tranh chấp, này dương như hoàn toàn mới, quả thật anh minh sâu xa kế sách. Dực quân nghiền ngẫm chi, ý thức sâu sắc có thể được. Tiêu hùng hàng người, vây hãm ở bên trong thì lại thiết cận sinh hoạt, khu với ở ngoài thì lại biên cương đến an. Cỡ này xử trí, Dực quân rất tán thành. Tây Nam biên thủy việc, lão sư đều có thể buông tay làm, chấm không có không đồng ý, cũng không hạ tế cố rồi. Đều nhân cung đình đột nhiên biến, họa từ trong nhà, khiến Dực quân ngũ tạm đều phần, lòng rối như tơ vò. Mẫu hậu tức giận, quả là nói cho phế lập. Cốt nhục chí thân, tướng nghi đến đây, thâm cung càng như băng ngục. Lão sư tố trùng ra cảnh, Dực quân thâm minh ngũ tạm, thường tư nói theo. Làm sao kim độc tiễn nguy trang, sát cơ dầu diếm, càng đều bắt nguồn từ Từ Ninh. Dực quân ngu dốt, tâm loạn như ma, bàng hoàng không kế. Giết chết, khủng ta đạo nhân luân, thiên địa khó chứa, lưu trì, thì lại thân nguy quốc nghi. Hoặc ở sớm tối, con đường phía trước mênh mông, vượt sâu ở bên, như băng mỏng trên dải. Khấu xin mời lão sư, thương đệ tử công nguy, kỳ ta sai lầm. Chẳng ra gì đệ tử Dực Quân, đẫm máu và nước mắt khấu đầu. Người đưa tin mang theo này gánh nặng, đêm tối chạy như bay Hoàng Sơn. Hoàng Sơn, dưỡng tâm cứ ao ôn tuyển bên. Sương mù mịt mờ, Bàng Khắc Lương đang cố gắng địa dùng tiểu môi gỗ lấy nước, động tác chậm chậm nhưng chăm chú. Bàng Bạch Phát ngồi xếp bằng bên cạnh ao, đầu gối trên hoành cầm, đầu ngón tay ấn nhẹ dây đàn, ánh mắt trầm tĩnh như giếng cổ. Mật tin đưa đến trong tay hắn. Hắn triển khai, ánh mắt đảo qua giữa những hàng chữ dây rùa cùng tuyệt vọng, trên mặt không có một gợn sóng. Lấy ra giấy bút, nét mực chẳng chề, tin đáp lại băng lạnh tấu xương, tự tự như lao, chặt đứt tất cả ôn nhu. Bệ hạ quân dám, ngươi muốn tìm chết, liền lưu Tử Ninh hai họa, ngồi đợi diệu độc, đâm sau lưng, kinh mã lấy mạng. Ngươi muốn tìm sinh, thì lại quyết định thật nhanh, lôi đỉnh quét huyệt, tận trừ nó nhanh nuốt cánh chim. Thâm cung bên trong, lòng dạ đàn bà, chính là tự trói buộc tay chân, thụ địch lấy nhận. Hại ngươi người, không phải địch tù, chính là xuẩn vật. cỡ này như heo đồng đội, Lưu Chi Ích lợi gì? Giải quyết nhanh. Sư, phát, tự. Không một chút ôn nhu, không nửa phần do dự, người đưa tin mang theo này phong nặng hơn và cân, tự nhuốm máu thư trả lời, lại lần nữa đi vào nặng nghề bóng đêm. Cung Càn Thanh bên trong, Chu Dực Quân ngồi bất động mấy ngày, dường như khốn thú. Thái sư tin xem Thiêu Hồng bàn đuổi, năng ở hắn trong lòng. Xuân Vật, Kèo Chi đồng đội, mỗi một chữ đều đang cười nhạo hắn mềm yếu, đều ở lôi kéo hắn đối với mâu thân cuối cùng ảo tưởng. Hắn nhiều lần vuốt nhẹ bên hông một viên ôn hòa dương chi ngọc bội, đó là khi còn bé mẫu hậu tự tay vì hắn buộc lên, từng là hắn tối quý trọng bảo vật. Ngọc bội lạnh lẽo, nhưng phảng phất thiêu đốt đầu ngón tay của hắn. Ý lại, thất vọng, hoảng sợ, phẫn nộ, vô số tâm tình ở trong ngực hắn lan lộn, cắn xé. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt luân phiên hiện lên, khi còn bé mẫu hậu nụ cười tự ái, thương nhang mịt mở bên trong nàng không kiên nhẫn mặt, độc châm ở bánh ngọt bên trong lấp loé u lam, kinh mã lúc đường dốc dưới vực sâu, cùng với nàng nói ra phê đế lúc cái kia vặn bẹo mà xa lạ khuôn mặt. Mỗi một lần ám sát hình ảnh cũng như này rõ ràng, mỗi một lần đều mượn do mẫu hậu nhân từ bàn tay. Thái sư cặp kia xuyên thủng tất cả ánh mắt, phản phất xuyên thấu chỉ lưng, đâm vào linh hồn hắn nơi sâu xa, lưu lại bọn họ, chính là lưu lại giết người nào. Tình thân, cái kia độc châm, cái kia kinh mã, cái kia phế lập nói như vậy, chính là nàng đưa cho ngươi tình thân. Cuối cùng một tia ôn nhu cùng may mắn, ở Heo Chi đồng đội bốn chữ băng lạnh lùng chế rêu phúng cùng đấm máu hiện thực trước mặt, triệt để nát tan. Một luồng to lớn, mang theo mùi máu tanh bi thương bao phủ hắn, lập tức bị càng sâu, đóng băng tất cả quyết tuyệt thay thế được. Hắn mở mắt ra, trong mắt sở hữu dây rủa, thống khổ, do dự hết mức rút đi, chỉ còn dư lại một loại gần như tĩnh mịch băng lạnh cùng quyết tuyệt. Hắn chậm rãi cởi xuống cái viên này dương chi ngọc bội, đặt ở lòng bàn tay nhìn chăm chú chốc lát, sau đó chăm chú nắm lấy. Vương An, nô tỳ ở. Vương An âm thanh mang theo vẻ run rẩy, hắn cảm nhận được hoàng đế trên người tỏa ra, chưa bao giờ có lạnh lẽo âm trầm. Truyền phung bảo. Lập tức, phung bảo đội vã mà đến, quỳ rạp dưới đất, trên ngự tọa truyền đến hàn ý để hắn như rơi vào hầm băng, vùi đầu đến càng thấp hơn. Chu Dực Quân âm thanh bình tĩnh đến không có một tia sóng lớn, nhưng mang theo đông lại cốt tủy sức mạnh, tức khắc lên, theo ấn tên này thu làm việc. Từ Ninh cung trong ngoài, xóa tên thu trên này 13 tên 10 năm trở lên, ra thế thuần khiết, tuyệt không ở ngoài liên lão buộc, những người còn lại. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ cũng giống như băng châu đập xuống, bất luận cấp bậc, bất luận bối cảnh, vô luận là có hay không đến thái hậu niềm vui giống nhau bắt. Đưa giao đồng sưởng chiếu ngủ, chặt chẽ thẩm vấn. Phan có chút khả nghi, lập Chu cửu tộc. Chấm, muốn một cái sạch sẽ. Một phần từ lâu do Vương An cùng Tiềm Giao ám vệ bí mật định ra, lít nha lít nhít danh sách, bị quăng với phùng bảo trước mặt. Phía trên kia, hầu như bao quát từ Ninh cung tự Vạn Lịch đăng cơ tới nay, 4 năm sở hữu mới vào người. Đây là một hồi triệt để tàn sát đẫm máu, chặt đứt thái hậu sở hữu tua vòi tuyệt sát lệnh. Vậy hạ, phùng bảo nhặt lên danh sách, chỉ nhìn lướt qua, liền cảm thấy một luồng hơi lạnh xông thẳng thiên linh cái. Hắn theo bản năng muốn khuyên can này thủ đoạn lôi đỉnh có hay không quá mức khốc liệt, sợ thương cùng thái hậu bộ mặt cùng cái kia vốn là lão đảo mẹ con tình. Chu Dực Quân không chờ hắn nói xong, đột nhiên cầm trong tay phần kia đến từ Hoàng Sơn mật tin, mạnh mẽ ngã tại phùng bảo trước mặt gạch vàng tiến lên. Thư giấy mở ra, cái kia Heo Chi đồng đội giải quyết nhanh trở chói mắt chữ viết, dường như trước người dấu ấn, rõ ràng ánh vào phùng bảo trong mắt. Chương 103, thanh tẩy từ Linh Cung, thất bại âm mưu hơn 20 lên chương 103, thanh tẩy từ Linh Cung, thất bại âm mưu hơn 20 lên nhìn rõ ràng. Chu Dực Quân âm thanh dường như hàn băng vỡ vụn, mang theo không thể nghi ngờ bị diệt ý chí. Thái sư nói như vậy, chính là chấp quyết tâm. Từ Ninh Cung đã thành hàn rắn, những người xuẩn vật chính là đệ đao độc xạ. Lưu Chi chính là ngồi chờ chết. Long dạ đàn bà sẽ chỉ làm lần sau độc châm, càng nhanh hơn, càng chuẩn. Châm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Phung Bảo ánh mắt gắt gao đóng ở cái kia quen thuộc, thuộc về bàng bạch phát thiết hỏa ngân câu trên, đặc biệt là cái kia Heo Chi đồng đội bốn chữ, dường như búa nặng nện ở hắn trong lòng, cũng đập nát hắn cuối cùng một chút do dự. Một luồng to lớn, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn chấn động cùng giác ngộ, trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Bàng Thái sư, vị kia dường như thần ma giống như tồn tại, càng cũng như vậy quyết tuyệt mà ủng hộ hoàng đế thanh tẩy. Nay tuyệt không vẹn vẹn là thái hậu cùng hoàng đế trong lúc đó át tha. Nay cho thấy, việc này đã tăng lên trên đến biến pháp phái tiền đồ cùng đại minh tương lai vận nước trọng đại lựa chọn. Bằng không, chỉ dựa vào mẹ con tranh chấp, lấy bảng thái sư đối với gia cảnh có trọng, đoạn không thể đưa ra như vậy băng lệnh, sáng tỏ, không để lại chỗ chống trả lời chắc chắn. Sở hữu do dự, sở hữu lo lắng, tại đây phân đến từ sức mạnh tuyệt đối tin đáp lại uy hiếp dưới, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hoàng đế cùng thái sư liên thủ ý chí, chính là nghiền nát tất cả trở ngại dòng lũ. Lao nô, tuân chỉ. Phung Bảo tầm tầm dập đầu, âm thanh mang theo đập nồi dìm thuyền liễu chết đến cùng sắc nhọn cùng gần như cuồng nhiệt kiên định. Có bảng thái sư này thép đúc giống như chỗ dựa, hắn lại không lo toán nỗi lo, quét sạch hoàn vũ. Nhưng vào lúc này, một tấm do ti lễ giám trưởng ấn thái giám cùng cung đùa tiềm giao ám vệ cộng đồng bệnh lưới tử vong ở ánh bình minh trước thời khắc hắc ám nhất, đông nhiên nắm chặt. Đông sưởng phiên dịch dường như người được máu tanh cám ập, ở Vương An dưới sự hướng dẫn, không hề có một tiếng động tràn vào yên tĩnh từ Ninh Cung. Phục chỉ bắt người, người phản kháng giết chết không cần luận tội. Trầm thấp thét ra lệnh dường như trung tang, xé rách cung điện giả tạo yên tĩnh. Thiên điện phòng ấm, Lý Thái hậu hai ngày trước mới từ trong tù mò đi ra, sủng ái nhất thường bạn giảng kinh tiểu sa di tuệ minh giữa lúc say mê ngủ, môn bị thu bạo phá tan, băng lạnh xích sắt trong nháy mắt tròng lên cổ. Tuệ minh kinh hãi gần chết, dãy rủa gào khóc, thái hậu nương nương cứu giúp tiểu tăng. Tiểu tăng oan uổng a. Trên cổ tay hắn này trôi Lý Thái hậu ban cho lưu ly phật châu đang dãy rủa bên trong đống nhiên banh đoạn, bóng ánh hạt châu lăn xuống một chỗ. Một tên tiềm giao ám vệ mặt không hề cảm xúc, vỏ đao mang theo nặng nề từng gió, mạnh mẽ nện ở hắn đầu gối loan, răng rắc một tiếng vang dọn, gào khóc im bặt đi, chỉ còn lại dưới tan nát cõi lòng hết thảm. Hắn bị thô bạo địa tha quá băng lạnh lạch lát sàn, lưu lại một đạo bốn lượn vết máu cùng nước mắt. Chị phòng góc xó, một cái Lý Thái hậu nhà mẹ đẻ để cử đến, phụ trách chọn mua tuổi trẻ thái giám, bị từ trong chăn bắt được. Hắn hoảng sợ nhìn như hổ như sói phiên dịch, đột nhiên điên cuồng mà dãy rủa lên, ta là Vũ Thanh hầu phủ người, Thái hậu nương nương sẽ không bỏ qua cho các ngươi, thả ta ra. Lời còn chưa dứt, một thanh tú xuân đao trôi đao mạnh mẽ đảo ở hắn bụng, hắn dường như con tôm giống như cuộn mình trong đất, nôn lẫn vào bọt máu tuôn ra, lại không một tiếng động, bị bắt chó chết giống như quăng đi. Còn có số lượng hàng trăm công nhân bị thô bạo tha ra ấm cơm, tiêu sợ hai cùng gào khóc mới vừa lên liền bị vải bố gắt gao ngăn chặn, chỉ còn dư lại tuyệt vọng nghẹn ngào cùng xích sắt lao sàn nhà chói hai tiếng vang. Những người Lý Thái hậu nhìn hợp mắt thu vào đến lanh lợi thái giám, khuôn mặt đẹp cung nữ, nhà mẹ đẻ theo thị, giang nam đầu bếp nổi danh, giảng kinh tăng lữ, dường như đợi làm thịt tiểu con, đang sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong, bị xích sắt bắt chói, tha hướng về cái kia tỏa ra vĩnh hằng mùi máu tanh đông sưởng chiếu ngục. Từ Ninh cung trong ngoài, khắp nơi bừa bộn, tiếng khóc mơ hồ, trong không khí tràn ngập hoảng sợ cùng dị sắc mùi vị. Lý Thái hậu bị động tinh khổng lồ thức tỉnh, chỉ tầm y lao ra tầm điện, nhìn thấy ngoài điện dường như địa ngục giống như cảnh tượng, nàng âu yếm giảng kinh sa di xem vải rách như thế bị bắt đi, đầy đất lăn xuống lưu ly Phật châu. Những người nàng xem hợp mắt thu vào đến, thường ngày quay chúng quanh nàng gặp may ra bẻ người, giờ khắc này dường như gia súc giống như bị khóa nắm, đánh đập, nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo từ Ninh cung, biến thành lò sát sinh. Kinh nộ trong nháy mắt hóa thành to lớn hoảng sợ cùng một loại đến chế, băng lạnh, sâu tận xương thủy tình ngộ. Dừng tay. Phản. Các ngươi phản. Nàng âm thanh sắc nhọn, nhưng mang theo không cách nào che giấu run rẩy cùng suy yếu. Phùng Bảo U Linh giống như che ở trước mặt nàng, trên mặt lại không nửa phần ngày xưa định nội, chỉ có một mảnh giải quyết việc trung cứng nhắc, thánh mẫu nương nương bất giận. Vậy hạ có chỉ, cha rõ gian tà, bảo vệ thánh mẫu cùng bệ hạ vẹn toàn. Cung cấm không yên, xin mời nương nương về điện an giấc. Tư thái cung kính, lời nói nhưng như tường sắt, phá hỏng nàng sở hữu đường. Nhìn Phùng Bảo tấm kia không chút biểu tình mặt, nhìn chu vi những người ánh mắt băng lạnh, như hổ như sói xa lạ thị vệ, Lý Thái hậu cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình này điểm đáng thương quyền uy cùng cái gọi là nhân từ tại đây chút chân chính sát cơ cùng lãnh khốc hoàng quyền trước mặt, là cỡ nào buồn cười, yếu đuối cùng chí mạng. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo xem người ánh mắt tự tay đưa tới, càng là suýt nữa chôn vùi con trai của chính mình cùng mình địa vị độc xạ. To lớn cảm giác vô lực cùng sâu tận xương tủy hoảng sợ nhấn chìm nàng, tùy theo mà đến, còn có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được, đến chế hối hận, nhưng này hối hận trong nháy mắt lại bị to lớn lúng túng cùng oán độc bao trùm. Nàng hồn bay phách lạc, tùy ý cung nữ nâng về nội điện. Trầm trọng cửa điện ở sau lưng nàng len ken một tiếng đóng kín, ngăn cách thế giới bên ngoài máu tanh cùng băng lạnh, cũng triệt để đưa nàng khóa ở tòa này vàng son lộng lẫy lao tù bên trong. Thanh tẩy vẫn chưa hạn chế với Từ Ninh cung. Đông sưởng cùng tiềm giao ám vệ theo manh mối, dường như đánh tan, bao phủ toàn bộ cung đua. Ngự nhà thuốc, ngự thiện phòng, ngự ma giám, bên trong thừa bật hố, công văn phòng. Phàm cung Từ Ninh cung mới vào nhân viên cấu kết bộ ngành, đều bị tàn sát. Chiếu ngục người đông như mắc gửi. Cha! Cho chúng ta vào chỗ chết cha! Cậy ra bọn họ miệng. Bọn họ sau lưng là ai? Cầm ai tiền? Thế ai làm việc? Phùng Bảo tọa chấn đông sưởng đại sảnh, trên mặt lại không thường ngày khéo đưa đẩy, chỉ còn giữ tận cùng nóng lòng khoe thành tích tàn nhẫn. Chiếu ngục hình cụ ở hắn tự mình giám sát dưới, dùng ở những này người mình trên người, tiếng hét thảm ngày đêm không thôi, dường như quỷ bực. Một phần phân nhuốm máu bạc cung, dường như vạch trần địa ngục cái nắp mảnh vỡ, bị nhanh chóng thu dọn, hiện đưa ngự tiền. Bản cung vạch trần âm lưu nhìn thấy mà giật mình, vượt xa tưởng tượng, huân quý quốc công phủ, số tiền lớn thu mua từ Ninh cung châm hương thái giám, cung cấp túy tiên linh phủ phấn hoa, cùng thời gian giải hối lộ ngự nhà thuốc nội thị, nỗ lực bóp méo hoàng đế mạch cán. Chí sĩ các lao môn sinh, giả trang giang nam đầu bếp nổi danh, với thủy tinh cao nội tàng độc châm chỉ là một trong số đó. Nó khai ra từng nhiều lần ở thái hậu thường thực tổ yến canh bên trong, lẫn vào một lượng nhỏ độc mãn tính dược hồng tinh dẫn tháng ngày tích lũy có thể trí người suy yếu u mê. Kế chấn phó tổng binh thân binh, hối lộ ngự mã giám tiểu thái giám, khâu làm thuốc ngâm thương cái thai. Khác điều tra do nó nỗ lực thu mua hoàng đế loan nghi bệ, kế hoạch ở bệ hạ đi tuần lúc chế tạo tên lạc bất ngờ. Tôn thất túc vương phụ trưởng sự, liên lạc giảng kinh sa di về mình, tùy thời tiếp cận thái hậu, ý đồ ở thích hợp thời cơ phân tán hoàng đế bất hiếu, trời giáng thiên thai lời đồn, cũng ám chỉ lộ vương nhân hiếu vì là phế lập tạo thế. Sa Di Tuệ Minh tiếp thân mang theo kinh quyển tường kép bên trong, tìm ra ghi chép thái hậu lén lút lời oán hận tờ giấy nhỏ. Ngoại thích Vũ Thanh hầu ra quản sự, nhiều lần dẫn tiến khả nghi nhân viên vào cung, cũng lợi dụng thái hậu tín nhiệm, đem cung cấm tin tức lan truyền xuất cung. Nó tử kẻ khả nghi đầu cơ cung đình cấm vật, đã điều tra rõ nhằm vào hoàng đế thất bại âm mưu, bộ phận hạ độc cán ba lên, mầm độc khác nhau, đều có thể chí mạng. Lợi dụng hương nhang, thuốc tương khắc mưu hại án hai bộ, đã kéo dài mấy tháng. Chế tạo bất ngờ, hỏa hoạn, rơi vật, kinh mã, rơi xuống nước chờ, ám hại mưu tính năm lên, bộ phận đã tiến vào thực thi. Thu mua, xếp vào cơ sở ngầm với tầm cung, ngự thiện phòng, ngự nhà thuốc chuỗi bằng chứng bảy cái. Cung cung ở ngoài huân quý, mối lợi, đồng ruộng bị hao tổn gia tộc, tôn thất, bất mãn tân chính người, một bên trấn tướng lĩnh, kiêm kỵ tiềm giao tân quân người, bí mật liên lạc con đường 13 điều. Chính đang truy tìm cùng có trọng đại hiểm nghi thất bại âm mưu kế hơn 20 lên. Bao quát nhưng không giới hạn với, lợi dụng thái hậu ban thưởng y vật bí mật mang theo mãn tính kịch độc hồng tương tán. Ở hoàng đế tắm rửa hồ nước nóng hoa tiêu đường ống dẫn bên trong giở trò, lẫn vào thực cốt thuốc. Thu mua phụ trách tẩm điện ban đêm trị thủ thị vệ, kế hoạch ở hoàng đế đêm khuya phê duyệt tấu chương lúc giám sát. Với dò xét vườn ngự viện phải vượt qua con đường núi giả, hành lang uốn khúc dự thiết cường nỏ máy móc hoặc cả bẫy. Thậm chí có manh mối chỉ về từng kế hoạch lợi dụng Lộ Vương điện hạ trẻ người non dạng, chế tạo nó bất ngờ thường với bệ hạ bàn tay, như xô đẩy rơi xuống nước, dùng lộn độc vật chờ, nhờ vào đó nhấc lên cơn sóng thần, phế chuốt hoàng đế. Mỗi một loại âm mưu đều nham hiểm độc ác, hoàn hoàn liên kết, mà có nhất định thành công khả năng. Nếu không có liên tục 3 lần bởi vì võ công cảnh giác, may mắn chạy trốn, hậu quả khó mà lường được. Chuyện này. Phùng Bảo nâng phần này nhuốm máu bản cung, tay run đến dường như trong gió lá rụng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, âm thanh khô khốc khàn giọng, tràn ngập sống sót sau tai nạn to lớn hoảng sợ, bệ hạ. Lao nô và tử. Vạn tử khó thuộc tội lỗi. Càng để nhiều như vậy yêu ma quỷ quái ẩn nút trong cung, dệt thành như vậy độc mạng. Nếu không có thái sư nhìn rõ mọi việc, bệ hạ thánh tâm chiếu sáng, quyết định thật nhanh. Hắn không dám nghĩ tới, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng thiên linh cái, nghĩ mà sợ đến cơ hồ sủi lơ trong đất. Chu Dực Quân sắc mặt đồng dạng khó coi đến cực điểm, tái nhợt bên trong lộ ra dọa người trắng bệnh. Hắn gắt gao nắm ngự án biên giới, nốt ngón tay nhân dùng sức mà trắng bệnh, dường như muốn đem cái kia cứng rắn gỗ lim vàng bóp nát. Phần này bản cung, so với hắn tưởng tượng càng tối tăm, càng độc ác. Chính đang bày ra, đã thực thi, kéo dài tiến hành. Nhằm vào bản thân của hắn âm mưu ám sát, càng như vậy dày đặc, như vậy dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hạ độc, kinh mã, ám sát, ly gián, thậm chí lợi dụng gấu để mưu hại. Mà trong đó gần 9 phần 10, càng đều là mượn do Lý Thái Hậu cái kia xem hợp mắt thu vào đến người, thành tựu ban cầu, tiểm hộ hoặc trực tiếp người chấp hành. Mỗi một cọc đều có khả năng thành công. Mỗi một cọc sau lưng đều liên lụy trên triều đường đàn sen chẳng chịt, muốn đẩy hắn vào chỗ chết thế lực. Nhìn cái kia từng cái đẫm máu thất bại âm mưu, đặc biệt là cuối cùng cái kia lợi dụng hoàng đế độc kế, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được, băng lạnh thấu xương nghĩ mà sợ cùng đủ để thiêu hủy tất cả phẫn nộ bao phủ toàn thân.